Chương 163, con đường thành thần mở ra. Rất nhanh, hỗn độn trung bên trong chính là truyền đến Thôn Thiên Ma Đế đủ loại nhục mạ thanh âm. Thôn Thiên Ma Đế vừa mắng, một bên nghĩ muốn khống chế thể nội lực lượng kết thúc tự bạo. Làm sao? Giờ phút này hắn hướng phía thần nguyên bên trong hội tụ lực lượng đã đạt tới một cái điểm tới hạn. Bây giờ muốn kết thúc tự bạo, hiển nhiên là không làm được. Không. Nương theo lấy Thôn Thiên Ma Đế một tiếng tràn đầy tuyệt vọng kêu thảm truyền ra. Tùy theo một đạo nổ vang rung trời từ hỗn độn trung bên trong vang lên. Ầm ầm. Cuồng bạo sóng xung kích của tới, để trung vực sơn hà băng sập, đại địa chấn động. Hỗn độn trung đều bị cỗ này cuồng bạo sóng xung kích vênh bay lên cao cao. Một cái từ khói bụi tạo thành to lớn mây hình nấm bay lên. Tất cả mọi người đều là tại lúc này phóng xuất ra thần thức hướng phía Thôn Thiên Ma Đế lúc trước chỗ vị trí tìm kiếm. Muốn nhìn một chút Thôn Thiên Ma Đế chết chưa. Một phen dò xét về sau, tất cả mọi người trên mặt đều là không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Thôn Thiên Ma Đế chỗ vị trí, chỉ có một chút ẩn chứa khủng bố năng lượng thần huyết lưu lại. Lại không có Thôn Thiên Ma Đế bất kỳ khí tức gì tồn tại, đây không thể nghi ngờ là nói rõ Thôn Thiên Ma Đế chết. Thôn Thiên Ma Đế chính là nguy hại thế gian ma đầu, hiện tại chết rồi, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Ba ba ba, một trận liên tiếp không ngừng tiếng xé gió vang lên, rất nhanh, một đoàn người chính là xuất hiện ở Cố Huyền đám người chỗ khu vực. Người tới chính là lúc trước chạy trốn tới Long tộc một đám đại đế cùng Long tộc đại đế. Ánh mắt quét qua, có người nghi ngờ nói, Thôn Thiên Ma Đế trước đó không phải ngay tại đây sao? Hiện tại nơi này làm sao không có hắn thân ảnh? Thôn Thiên Ma Đế đã chết. Tiêu Huyền liếc nhìn người nói chuyện một chút, cười khẽ trả lời mở miệng. Lời này vừa nói ra, tới đây người tất cả đều giật mình. Thôn Thiên Ma Đế chết? Chết nhanh như vậy sao? Ai ra tay giết hắn? Là Huyền Đế sao? Có thể đây giết tốc độ cũng quá nhanh đi. Chúng ta nhận được tin tức liền hướng về bên này mà đến, vừa tới nơi này Thôn Thiên Ma Đế liền chết rồi, có thể hay không mảnh lắm điều Thôn Thiên Ma Đế là chết như thế nào? Đúng đúng đúng, mảnh lắm điều Thôn Thiên Ma Đế là chết như thế nào? Khiếp sợ sau khi, mọi người ở đây lại không khỏi sinh lòng hiếu kỳ Thôn Thiên Ma Đế là như thế nào chết? Nên đón vừa tới nơi đây người từng cái hiếu kỳ ánh mắt. Tiêu Huyền cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi đoán không sai, giết chết Thôn Thiên Ma Đế chính là Huyền Đế. Về phần Thôn Thiên Ma Đế là như thế nào chết tại Huyền Đế trong tay, việc này các ngươi nghe ta chậm rãi kể lại. Theo Tiêu Huyền giảng thuật, mọi người ở đây lần nữa bị khiếp sợ cầu trợn mắt ốc. Bọn hắn có nghĩ qua là Cố Huyền chém giết Thôn Thiên Ma Đế. Có tại bọn hắn xem ra, hắn tất nhiên là kinh lịch một phen huyết chiến, cuối cùng mới may mắn giết chết Thôn Thiên Ma Đế. Bây giờ nghe Tiêu Huyền nói, Cố Huyền không cần tốn nhiều sức, thậm chí đều không nhận bất kỳ thương thế liền chém giết Thôn Thiên Ma Đế. Vẫn là đột phá thành thần Thôn Thiên Ma Đế. Đây, nhớ không khiếp sợ đều không được. Khiếp sợ sau khi, đám người vô ý thức đều đem ánh mắt nhìn về phía đang giúp Thôn Thiên Ma Đế tái tạo thần hồn, sau đó đem thu nhập nhân hoàng phiên bên trong Cố Huyền. Cảm tạ Huyền Đế vì Thiên Võ Đại Lục trừ bỏ Thôn Thiên Ma Đế đây một tai họa. Cảm tạ Huyền Đế vì Thiên Võ Đại Lục trừ bỏ Thôn Thiên Ma Đế đây một tai họa. Cảm tạ Huyền Đế. Trong đám người, không biết ai nói một câu như vậy, mọi người ở đây lúc này từng cái phụ họa đuổi theo. Giờ khắc này mọi người ở đây nhìn về phía Cố Huyền ánh mắt trung minh lộ ra nhiều hơn mấy phần tôn trọng. Đó là đối với cường giả tuyệt thế tôn trọng. Đem Thôn Thiên Ma Đế thần hồn luyện chế thành nhân hoàng phiên chủ hồn, Cố Huyền liền nghe được đám người lời nói này. Hắn khẽ cười một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chút gì. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoa, Thiên Võ Đại Lục trên không trung không gian bỗng nhiên xé rách. Tùy theo một cái to lớn vô cùng vết nứt xuất hiện. Từng đạo cột sáng từ bên trên kích xạ xuống. Tia sáng chói mắt nở rộ, không thể nhìn gần. Cột sáng lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ trong nháy mắt bao phủ Cố Huyền, còn có từng cái tu vi đạt đến cấm kỵ đại đế người. Đây là cái gì? Bị cột sáng bao phủ, không ít cấm kỵ đại đế đều là trong lòng giật mình. Còn không chờ bọn họ có bất kỳ phản ứng thời gian, cột sáng bên trong lúc này có một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực hút đột nhiên bạo phát. Tại cỗ lực hút này phía dưới, tất cả cấm kỵ đại đế thân ảnh đều là không tự chủ được hướng phía không trung bay đi. Cỗ lực hút này cực kỳ đáng sợ, đồng dạng cấm kỵ đại đế căn bản khó mà ngăn cản. Chỉ có số ít một chút thực lực mạnh mẽ cấm kỵ đại đế mới có thể ngăn cản. Cố Huyền điều động tất cả có thể điều động lực lượng lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được cỗ này khủng bố lực hút. Đây là cái gì tình huống? Cố Huyền mày nhăn lại, là thật không rõ vì sao đây cổ sáng từ đâu mà đến, cũng không rõ ràng vì sao đây cổ sáng bên trong sẽ có khủng bố lực hút lôi kéo hắn hướng trên trời bay đi. Không chỉ là hắn không rõ, ở đây trong mắt rất nhiều người đều có nghi hoặc hiện lên. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là đúng hiện tại tình huống 10 phần một bước. Cũng liền lúc này, Tiêu Huyền mở miệng. Thanh âm hắn bên trong mang theo mấy phần vui mừng nói, đây là con đường thành thần mở ra. Con đường thành thần. Nghe được Tiêu Huyền nói, mọi người ở đây đều ở đây khác hướng phía Tiêu Huyền ném nghi hoặc ánh mắt. Hiển nhiên, đối với Tiêu Huyền trong miệng con đường thành thần, bọn hắn hoàn toàn không biết. Nên đón tất cả mọi người nghi hoặc ánh mắt, Tiêu Huyền lên tiếng nói, con đường thành thần tên như ý nghĩa chính là có thể thành thần con đường. Dưới tình huống bình thường, con đường thành thần 100 vạn năm mở ra một lần. Hắn sẽ đem 3000 thế giới bên trong có hy vọng nhất đột phá thành thần cấm kỵ đại đế kéo đến con đường thành thần bên trên. Con đường thành thần bên trên có đủ loại cơ duyên, nếu là có thể thành công đi đến con đường thành thần, như vậy liền có thể đột phá thành thần. Theo lý mà nói bây giờ cách con đường thành thần mở ra còn có thật nhiều vạn năm. Nhưng nếu là có thế giới tao ngộ ngập đầu nguy hiểm, con đường thành thần sẽ sớm mở ra. Con đường thành thần sẽ đem cho thế giới mang đến ngập đầu nguy hiểm người cùng có hy vọng đột phá thành thần cấm kỵ đại đế truyền tống rời đi phương này thế giới, cử động lần này có thể bảo hộ thế giới. Hiện tại con đường thành thần sở dĩ sớm mở ra, nghĩ đến là bởi vì Thôn Thiên Ma Đế cho thế giới mang đến ngập đầu nguy hiểm. Nói đến đây, Tiêu Huyền trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nói, chúng ta cũng coi là dính Thôn Thiên Ma Đế ánh sáng, lúc này mới có thể sớm tiến vào con đường thành thần. Con đường thành thần lên máy bay duyên vô số, nhưng cũng nương theo lấy đủ loại nguy hiểm, chư vị bảo trọng, lão phu đi trước một bước. Nói đến nơi đây, Tiêu Huyền triệt để thả ra đối với cái kia cố lực hút ngăn cản. trong nháy mắt hắn chính là bị cỗ này khủng bố lực hút nắm kéo hướng không trung bay đi. Theo bao phủ hắn cột sáng biến mất, hắn cả người cũng là triệt để biến mất tại phương này thế giới bên trong. Nghe được Tiêu Huyền nói một đám cấm kỵ đại đế cũng từng cái thả ra đối với cái kia cỗ lực hút ngăn cản, rất nhanh liền bị cỗ này khủng bố lực hút nắm kéo hướng không trung bay đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vốn cho rằng đây đột nhiên xuất hiện lực hút là nguy cơ, lại không nghĩ đây là bọn hắn có thể đột phá thành thần cơ duyên. Đã như vậy, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ còn chống tự đâu? Nhìn đến từng cái biến mất tại đây phương thiên địa ở giữa cấm kỵ đại đế, Cố Uyên nhìn quanh một vòng mọi người ở đây một chút, cáo từ nói: "Phu thân bảo trọng, đại trưởng lão bảo trọng, Lạc thúc cha bảo trọng, Long tộc trưởng bảo trọng. Lạc thúc cha, nói cho Khuynh Thành, đợi ta trở về chính là cưới nàng thời điểm. Cha, chuyến này ta chắc chắn mẹ ta mang về." "Ta, đi." Tiếng nói vừa ra, Cố Uyên triệt để thả ra đối với cái kia cố lực hút ngăn cản. Theo ngăn cản thả ra, cố sáng bên trong khủng bố lực hút bạo phát, trong nháy mắt lôi kéo Cố Uyên phóng lên tận trời, sau đó hoàn toàn biến mất tại phương này giữa thiên địa. "Đoét, quyển thứ nhất, Đế Cảnh Thiên viết xong. Quyển thứ hai, Sát Thần Thiên sắp triển khai." 18 tuổi manh tân tác giả, vừa mới bắt đầu viết sách, rất nhiều nơi viết không tốt, các nghĩa phụ nhẹ phun. Quyển thứ nhất nhìn thấy rất nhiều nghĩa phụ cực kỳ đề nghị cùng được mạng, hỏa hỏa đã cố gắng điều chỉnh. Quyển thứ hai không nói viết tốt bao nhiêu, nhưng nghĩ đến hấp thụ ý kiến hẳn là có thể viết càng tốt hơn, thoải mái hơn. Hy vọng các vị các nghĩa phụ tiếp tục ủng hộ, hỏa hỏa ở chỗ này quỷ cảm ơn. Chúc các vị các nghĩa phụ tâm tưởng sự thành, túi tiền phình lên, sau đó tùy tiện khen thưởng hỏa hỏa một điểm. Chương 164, trộm dược hỗn đản. Theo rời đi Thiên Võ Đại Lục, Cố Uyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Đợi cho tầm mắt lần nữa khôi phục thanh minh, Cố Uyên liếc nhìn một vòng bốn phía, phát hiện mình thân ở một cái to lớn vô cùng sơn mạch bên trong. Sơn mạch bên trong khắp nơi tràn ngập nồng đậm đến cực điểm linh khí cùng thần khí. Linh khí cùng thần khí xen lẫn hội tụ, lại là hóa thành từng mảnh sương mù đem toàn bộ sơn mạch bao phủ tại trong đó. Trong lúc hô hấp, đều có thể cảm giác tự thân tu vi có tăng trưởng vết tích. Nơi đây khắp nơi trên đất linh thảo thánh dược đế dược, Cố Uyên ánh mắt quét qua, liền thấy vài cọng đế dược tồn tại. Ngược lại là một cái hiếm có cơ duyên chi địa. Nơi này chính là con đường thành thần. Cố Uyên đáy mắt hiện lên hiếu kỳ, thần thức phóng thích mà ra, muốn dò xét tứ phương, tìm kiếm Tiêu Huyền tung tích. Tiêu Huyền sống được đủ lâu, biết được sự tình cũng nhiều, tìm tới đối phương có lẽ có thể biết rõ một ít chuyện. Nhưng rất nhanh Cố Uyên liền phát hiện, ở chỗ này, thần thức căn bản phóng thích không đi ra. Hắn thử nghiệm xé rách không gian, có thể nơi đây không gian vững chắc dị thường, muốn xé rách không gian, căn bản làm không được. Rơi vào đường cùng, Cố Uyên liền cũng bỏ đi bây giờ rời đi nơi đây ý nghĩ. Ánh mắt quét qua, hắn đem ánh mắt rơi vào nơi xa một gốc tương tự long hình, tản ra thất thải hào quang, trên đó đế uy chạy xuôi đế dược bên trên. Này đế dược tên là thất thải long hình thảo, nếu là có sinh linh ăn vào, có thể để hắn thể nội thêm ra một tia thần long chi lực, cải thiện hắn tư chất tu luyện. Này đế dược cũng là luyện chế một chút đế cấp đan dược vật liệu. Loại này đế dược chính là thế gian hiếm có bảo dược, hiện tại đã gặp phải, Cố Uyên tự nhiên là chuẩn bị đem lấy đi. Đi vào thất thải long hình thảo bên ngoài, Cố Uyên đưa tay tiến đến hái, còn không đợi tay chạm đến thất thải long hình thảo, một tầng nhàn nhạt màn sáng đột nhiên xuất hiện, đem thất thải long hình thảo bảo hộ ở trong đó. Màn sáng bên trên thần vận lưu chuyển, ẩn chứa khủng bố yêu lực tồn tại. Hắn phòng ngự chi lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Phòng ngự trận pháp vẫn là yêu thú bố trí. Cố Uyên đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn. Hắn một chút liền nhận ra đây màn sáng chính là một đầu cường đại yêu thú bố trí trận pháp. Hơi chút do dự, Cố Uyên thể nội lực lượng phun trào, một trưởng liền đem trận pháp này đánh nổ. Phất tay đem thất thải long hình thảo thu nhập hệ thống không gian tùy thân. Cố Uyên ánh mắt quét qua, lại nhìn chằm chằm về phía còn lại vài quặng đế dược. Không có ngoài ý muốn, đây vài quặng đế dược bên ngoài đồng dạng có trận pháp tồn tại. Những trận pháp này không yếu, nhưng tại Cố Uyên trước mặt liền lộ ra rất yếu đi. Cố Uyên chỉ là vận chuyển thể nội lực lượng, rất là nhẹ nhõm liền đem những trận pháp này phá vỡ. Cũng liền tại Cố Uyên liên tiếp hái vài gốc đế dược thì, một đạo nhu nhuyễn quát lớn thanh âm tại đây phương thiên địa vang lên. Đáng chết, ai bảo ngươi ngắt lấy ta đế dược. Nghe được đây âm thanh quát lớn, Cố Uyên không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Chỉ thấy nơi đó đang có một cái phấn điêu ngọc trác, chiều dài một đôi đáng yêu thai mèo tiểu nữ hài đang hướng về bên này nhanh chóng mà đến. Nàng tấm kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu mang theo hài nhi mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này chính là bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng một mảnh. Tiểu nữ hài trên thân tản ra khí tức cường đại đến tuyệt đỉnh. Nàng lại là một vị cấm kỵ đại đế cửu trọng cường giả. Hơn nữa còn không phải bình thường cấm kỵ đại đế cửu trọng, mà là cấm kỵ đại đế cửu trọng bên trong người nổi bật. Là đứng tại loại kia sắp đột phá thành thần cảnh giới. Đối phương tốc độ rất nhanh. Hắn xuất hiện thời điểm khoảng cách Cố Uyên còn có mấy ngàn mét khoảng cách. Thế nhưng ngay tại Cố Uyên dò xét đối phương thời khắc, đối phương đã đem cùng Cố Uyên khoảng cách rút ngắn đến 10m. Trộm dược hỗn đản, cho lão nương chết. Một tiếng nhu nhuyễn quát lớn từ tiểu nữ hài trong miệng truyền ra. Hắn thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, đưa tay ở giữa chính là một trường hướng phía Cố Uyên đánh tới. Một trường ra, một cái cực đại vô cùng to lớn mèo trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo vô cùng đáng sợ uy năng hướng phía Cố Uyên hung hăng rơi xuống. Một trường này vô cùng cường đại, lại là để Cố Uyên đều sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cố Uyên không dám khinh thường, đưa tay ở giữa ba kiện thượng cổ thần khí lúc này từ hệ thống không gian tùy thân bay ra. Bây giờ Nhân Hoàng Phiên đã đem đột phá thành thần thôn tiên ma đế luyện hóa thành Nhân Hoàng Phiên chủ hồn. Thay thế đã từng thân là Nhân Hoàng Phiên chủ hồn thôn tiên ma đế thần hồn phân thân. Cái này để người ta hoàng cờ có thể bộc phát ra uy lực so với lúc trước trọn vẹn cường hãn vô số lần. Một khi xuất hiện, chính là bạo phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Cái kia từ trên trời giáng xuống mèo trưởng trực tiếp bị nuốt thiên ma đế điều khiển Nhân Hoàng Phiên ngăn trở. Về phần Hiên Viên kiếm cùng Hỗn Độn trung tức là tại lúc này bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng hướng phía tiểu nữ hải nhanh chóng đi. Đông, một tiếng to lớn phong cách cổ xưa tiếng chuông vang lên. Vô hình sóng âm chi lực lúc này hướng phía tiểu nữ hải đánh tới. để tiểu nữ hải cảm giác màng nhĩ một trận nhói nhói, trong miệng cũng là không khỏi phát ra một tiếng to lớn kêu đau. Đợi cho hắn ngăn cản được cỗ này vô hình khủng bố sóng âm chi lực thì hỗn độn trung thượng thần vật lưu chuyển đã mang theo vô cùng đáng sợ uy năng hướng phía hắn đập ầm ầm xuống. Hiên viên kiếm cũng tại lúc này mang theo ngàn vạn kiếm nhận phong bạo cùng một cỗ khủng bố kiếm ý hóa thành một đạo màu vàng lưu quang thẳng đến tiểu nữ hải nhanh chóng đâm tới. Nhìn đến từ trên trời giáng xuống hỗn độn trung cùng hóa thành một đạo màu vàng lưu quang nhanh chóng mà đến hiên viên kiếm, tiểu nữ hải sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng là không tự chủ được một trận run rẩy. Một mực sống ở nơi đây nàng, mặc dù dựa vào phục dụng nơi đây đủ loại thiên tài địa bảo tu luyện tới mức hiện nay, có thể một mực không có gặp phải cường giả nàng, cùng cường giả kinh nghiệm tác chiến cơ hồ là không. Hiện tại nhìn thấy Cố Uyên nước chảy mây trôi một mạch mà thành thi triển ba loại cường đại thủ đoạn công kích, nàng là thật bị sợ choáng váng, cho tới nàng thậm chí đều quên phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đỉnh đầu hỗn độn trung cùng hóa thành một đạo màu vàng kiếm quang nhanh chóng mà đến. Muốn chết, ô ô ô. Khi hỗn độn trung cùng hiên viên kiếm ngăn cản phụ cận về sau, tiểu nữ hài tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong miệng cũng là không khỏi phát ra một trận kêu rên. Chương 165, Lôi Chỉ. Nhìn đến bộ dáng như thế tiểu nữ hài, Cố Uyên làm sơ do dự, ngay tại hiên viên kiếm cùng hỗn độn trung sắp rơi vào hắn trên thân thì hắn tâm niệm vừa động, hiên viên kiếm cùng hỗn độn trung lúc này đứng tại tiểu nữ hài trước người. Suy nghĩ một chút, Cố Uyên lên tiếng hỏi, ngươi là nơi đây sinh linh? Nghe được Cố Uyên nói, tiểu nữ hải không khỏi mở ra một đôi long lanh nước mắt to, liếc nhìn trên đỉnh đầu hỗn độn trung cùng trước người hiên viên kiếm, nàng nhẹ nhàng nuốt ngụm nước bọt. Lúc này mới thành thật trả lời Cố Uyên nói, ta gọi Vân Tịch, đến từ Linh Miêu nhất tộc, là thành Thần Sơn bên trên sinh trưởng ở địa phương một thành viên. Cố Uyên sau đó lại lần lượt hỏi một đống vấn đề. Đối với Cố Uyên yêu cầu vấn đề, Vân Tịch có thể nói là biết gì nói nấy. Sở dĩ như thế phối hợp nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì đỉnh đầu có hỗn độn trung, trước người có hiên viên kiếm. Nàng sợ chết. Rất nhanh Cố Uyên liền thông qua Vân Tịch, đối với hiện tại vị trí nơi này có một thứ đại khái hiểu rõ. Nơi đây tên là Thành Thần Sơn, là một cái phụ thuộc vào thần giới thế giới. Là thần giới dùng để bồi dưỡng thần giới người cùng 3000 đại thế giới người đột phá thành thần địa phương. Đối với thần giới, Thành Thần Sơn 10 vạn năm mở ra một lần, mà đối với 3000 đại thế giới Thành Thần Sơn lại là 100 vạn năm mới mở ra một lần. Thành Thần Sơn không chỉ có cùng thần giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng cùng 3000 đại thế giới có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Lần này Thành Thần Sơn sở dĩ sớm mở ra, hoàn toàn là bởi vì có thế giới cảm nhận được nguy cơ, Thành Thần Sơn lúc này mới bị bức bách sớm mở ra. Vân Tịch không biết là cái nào thế giới gặp phải nguy cơ, lúc này mới dẫn đến Thành Thần Sơn sớm mở ra, nhưng Cố Uyên lại biết, lần này Thành Thần Sơn sở dĩ sớm mở ra, hoàn toàn là bởi vì Thôn Thiên Ma Đế để Thiên Võ Đại Lục cảm nhận được tai họa ngập đầu. Bất quá những lời này cũng không cần phải nói cho Vân Tịch. Sau đó thông qua Vân Tịch, Cố Uyên còn phải biết, Thành Thần Sơn bên trong không chỉ có nắm giữ đến mãi không hết tư chất tu luyện, thiên tài địa bảo, còn có từng cái thần kỳ tu luyện thánh địa tồn tại. Những tu luyện này thánh địa bên trong nắm giữ lượng lớn thần tính vật chất. Hấp thu luyện hóa những này thần tính vật chất, liền có thể ngưng tụ thần nguyên, từ đó đột phá thành thần. Muốn rời khỏi Thành Thần Sơn có hai loại biện pháp. Một là thành thần sau đó, phương này thiên địa quy tắc sẽ cảm ứng được, sau đó đem trực tiếp truyền tống đến thần giới. Hai là đợi đến Thành Thần Sơn quan bế. Thành Thần Sơn mỗi lần mở ra chỉ có một tháng thời gian. Một tháng thời gian về sau, mặc kệ tiến vào Thành Thần Sơn bên trong từ bên ngoài đến sinh vật có thể hay không đột phá thành thần, cái kia đều sẽ bị Thành Thần Sơn bên trong quy tắc truyền tống về riêng phần mình chỗ thế giới. Bất quá, đồng dạng không ai có thể chống đến Thành Thần Sơn quan bế. Bởi vì Thành Thần Sơn bên trong tu luyện thánh địa đều bị Thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn khống chế. Kẻ ngoại lai muốn bản thân thủ hộ tu luyện thánh địa, những này cường đại tộc đàn tự nhiên không cho phép. Dân gia, Thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn đều đối với kẻ ngoại lai đều là tràn đầy địch ý, chỉ cần vừa phát hiện có kẻ ngoại lai, Thành Thần Sơn bên trong tộc đàn liền sẽ liên hợp lại đến đối ngoại lai giả xuất thủ. Những này tộc đàn thực lực đều là đã cường đại đến cực điểm tồn tại. Mặc dù không có đế cảnh bên trên tồn tại, nhưng bọn hắn đều là cấm kỵ đại đế cửu trọng bên trong người nổi bật. Có rất giả càng là ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên tồn tại. Mặc dù không phải thần cảnh, nhưng lại có thể bộc phát ra đến gần vô hạn thần cảnh lực lượng. Từ đây liền không khó coi ra, muốn tại Thành Thần Sơn bên trong đột phá thành thần là có bao nhiêu khó. Không chỉ là đột phá thành thần khó, đó là có thể còn sống sót đều là rất khó. Dường như nghĩ đến cái gì, Vân Tịch lại lên tiếng nói, có một chỗ tu luyện thánh địa không có bị Thành Thần Sơn bên trong tộc đàn khống chế. Nghe được Vân Tịch nói, không chần chờ chút nào chính là lên tiếng hỏi, ở đâu? Thông qua Vân Tịch, Cố Uyên biết được Thành Thần Sơn bên trong có lấy rất nhiều cường đại tộc đàn tồn tại. Những này tộc đàn nội tình đều là đáng sợ tới cực điểm. Có rất giả, một cái tộc đàn bên trong liền có không dưới trăm vị ngưng tụ ra thần nguyên tồn tại. Một cái tộc đàn liền có 100 thế năng bộc phát ra đến gần vô hạn thần cảnh lực lượng tồn tại. Mà dạng này tộc đàn, tại Thành Thần Sơn bên trong có trọn vẹn mười mấy. Vì có thể đột phá thành thần, cho dù biết được những này tộc đàn vô cùng cường đại, có thể Cố Uyên vẫn như cũ muốn đi trước những này tộc đàn khống chế tu luyện thánh địa. Chỉ có như vậy hắn có thể hấp thu đủ nhiều thần tính vật chất, từ đó ngưng tụ ra thần nguyên, đột phá thành thần. Cho dù muốn cùng những này cường đại tộc đàn lên xung đột, Cố Uyên cũng muốn tiến về. Nhưng bây giờ Vân Tịch lại nói còn có một chỗ tu luyện thánh địa không có bị Thành Thần Sơn bên trong tộc đàn khống chế. Vậy hắn vô ý thức liền muốn đi nơi đây hấp thu thần tính vật chất, sau đó ngưng tụ thần nguyên đột phá thành thần. Nếu là có thể, hắn cũng không muốn cùng Thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn lên xung đột. Thành Thần Sơn bên trong sinh vật hắn mặc dù chỉ thấy được một cái Vân Tịch, nhưng cứ như vậy một cái tiểu hài bộ dáng Vân Tịch giống như này cường đại, từ đây liền không khó nhìn thấy Thành Thần Sơn nội sinh vật cường đại. Nghe được Cố Uyên nói, Vân Tịch lên tiếng nói, "Lôi Chỉ." Trong Lôi Chỉ mặc dù ẩn chứa nồng đậm thần tính vật chất, có thể nơi đó quanh năm bị lôi đình bao phủ. Nơi đó có được đủ loại kiểu dáng cường đại lôi đình tồn tại, liền xem như ngưng tụ ra thần nguyên cấm kỵ đại đế tiến về trong đó, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Đây cũng là vì sao Lôi Trì cất ở đây a nhiều năm, nhưng vẫn không có bị Thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn khống chế nguyên nhân. Lôi Trì mặc dù không có bị Thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn khống chế, có thể đi Lôi Trì so với trước Thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn khống chế tu luyện thánh địa còn nguy hiểm hơn. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh Lôi Trì chủ ý. Nói đến đây, Vân Tịch tiểu tiểu trong mắt lúc này có cực kỳ nghi hoặc hiện hiện. Bởi vì nàng lại là khiếp sợ phát hiện, theo nàng nói xong đối với Lôi Trì giới thiệu, người trước mắt trên mặt vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bỏ đầy vui mừng. Hán, cao hứng như vậy làm cái gì? Giờ khắc này Vân Tịch là thật có chút không hiểu. Mà Cố Huyên sở dĩ như thế vui vẻ nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hoàn toàn là bởi vì Lôi Trì. Hắn thân có vạn lôi thần thể, có thể hấp thu thế gian tất cả lôi đỉnh cường đại bản thân. Bây giờ nghe Vân Tịch đối với Lôi Trì giới thiệu, hắn nhớ không cao hứng cũng khó khăn. Đây Lôi Trì đối với người khác mà nói, có lẽ tràn ngập đủ loại nguy cơ, tiến vào bên trong chỉ có một con đường chết. Có thể dạng này Lôi Trì đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một cái tu luyện bảo địa, là hoàn toàn thích hợp hắn tu luyện địa phương. Nên đón Vân Tịch tràn đầy nghi hoặc ánh mắt, Cố Huyên mở miệng: "Ta muốn đi Lôi Trì tu luyện." "Cái gì? Ngươi muốn đi Lôi Trì tu luyện?" Vân Tịch đôi mắt đẹp trừng một cái, trong nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm. Nàng rõ ràng đều đã đem Lôi Trì nói rõ ràng như vậy, nơi đó nguy hiểm trùng điệp, so đối mặt Thành Thần Sơn bên trong tộc đàn còn nguy hiểm hơn mấy lần, thậm chí mấy chục lần không ngừng. Chỉ có như vậy tình huống dưới, Cố Huyên nhưng vẫn là lựa chọn muốn đi Lôi Trì tu luyện. Đây nhớ không khiếp sợ cũng khó khăn. "Đúng, ta chính là muốn đi Lôi Trì tu luyện." Nên đón Vân Tịch ánh mắt, Cố Huyên bình tĩnh một chút đầu. Lập tức lúc này mới lên tiếng nói: "Đi thôi, mang ta đi Lôi Trì." "Vân Tịch." Chương 166, Linh Miêu nhất tộc đến. "Lôi Trì nguy hiểm trùng điệp, ngươi khẳng định muốn đi Lôi Trì tu luyện?" Vân Tịch lại hỏi một lần. "Phải." Nhẹ gật đầu, Cố Huyên có chút không kiên nhẫn nói: "Chỉ cần đem ta đưa đến Lôi Trì, ngươi liền có thể rời đi, đừng nói nhảm, đi nhanh đi." "Ta không thể rời đi nơi đây." Vân Tịch lắc đầu. Thấy Cố Huyên nhướng mày, đỉnh đầu hỗn độn chung cùng trước người Hiên Viên kiếm lại bắt đầu dục dịch, giống như tùy thời muốn giết chết nàng. Vân Tịch sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới nhỏ giọng nói: "Ngươi cho địa phương là ta Linh Miêu nhất tộc nuôi dưỡng dược thảo địa phương. Ta là Linh Miêu nhất tộc phụ trách tại đây nuôi dưỡng dược thảo Linh Miêu. Ta không thể rời đi nơi đây, nếu không sẽ bị Linh Miêu nhất tộc trừng phạt." "Thì ra là thế." Cố Huyên tỉnh ngộ nhẹ gật đầu. Giữa lúc Vân Tịch coi là không cần tiến đến Lôi Trì thời khắc, Cố Huyên một phen lại là để nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. "Ngươi là muốn bị Linh Miêu nhất tộc trừng phạt đâu, vẫn là muốn ta hiện tại liền giết ngươi?" Lời nói ở giữa, hỗn độn chung cùng Hiên Viên kiếm lần nữa dục dịch, để Vân Tịch trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Không dám do dự, Vân Tịch lập tức lên tiếng nói: "Ta dẫn ngươi đi Lôi Trì." Cố Huyên hài lòng cười một tiếng, vung tay lên, một cỗ khủng bố lực hút từ trong tay hắn truyền ra, thẳng đem nơi đây tất cả linh thảo, linh dược, thánh dược, đế dược đầy đủ đều thu nhập hệ thống không gian tùy thân. Nhìn Vân Tịch trong mắt nước mắt lấp lóe, một bộ muốn khóc bộ dáng. Nàng là phụ trách tại đây nuôi dưỡng dược thảo Linh Miêu, hiện tại Cố Huyên ngay trước nàng mặt đem nơi đây tất cả dược thảo toàn bộ lấy đi. Việc này nếu là bị phát hiện, nàng tất nhiên muốn bị Linh Miêu nhất tộc trừng phạt. Nàng muốn cho Cố Huyên đừng lấy đi những dược thảo này, có thể do dự mãi, nàng vẫn là không dám mở miệng. Nàng cũng không muốn sớm tráng niên mất sớm. Cũng liền tại Cố Huyên đem tất cả dược thảo toàn bộ thu nhập hệ thống không gian tùy thân thời khắc, một đạo âm thanh đã từ đằng xa truyền đến. "Vân Tịch, Thành Thần Sơn tựa như là bởi vì một cái nào đó đại thế giới cảm ứng được nguy cơ, sớm mở ra." Hiện tộc bên trong trưởng lão phát hiện lúc trước bên này không gian đột nhiên có sóng chấn động. Tộc bên trong trưởng lão hoài nghi có thể là có kẻ ngoại lai bị truyền tống đến nơi đây, ngươi phải cẩn thận một chút, đừng để người trộm dược thảo. Âm thanh vang lên đồng thời, một đạo thân ảnh cũng từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Đây là một người mặc áo đen thanh niên. Hắn dáng người thon cao, khuôn mặt tuấn lãng, chiều dài một đôi thai mèo. Nói chuyện đồng thời, hắn đang nhanh chóng hướng về bên này mà đến. Có thể nói lấy, hắn đột nhiên thức thời ngậm miệng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Vân Tịch đỉnh đầu có một cái màu xanh phong cách cổ xưa trông lớn, trước người còn lơ lửng lấy một thanh màu vàng trường kiếm. Tại Vân Tịch phía trước cách đó không xa còn có một cái nắm giữ tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt, thân mang một bộ bạch y, nhìn qua giống như Trích Tiên hạ phàm thanh niên đang tại ngắt lấy dược thảo. Đây để hắn làm tức minh bạch, tộc bên trong trưởng lão hoài nghi là đúng. Thật có kẻ ngoại lai bị truyền tống đến nơi đây, đối phương còn khốn trụ Vân Tịch, sau đó điên cuồng ăn cắp hắn Linh Miêu nhất tộc nuôi dưỡng ở nơi đây dược thảo. Đáng chết trộm dược tặc, cho bản đế chết. Trong mắt hung quang lóe lên liền biến mất, hắc y thanh niên đưa tay ở giữa chính là một trường trùng điệp hướng phía Cố Huyên vỗ xuống. Một trường ra, một cái che khuất bầu trời to lớn trường ấn trong nháy mắt xuất hiện, sau đó ép bạo không khí, phát ra một tiếng to lớn âm bạo, mang theo vô cùng đáng sợ lực lượng hủy diệt hướng phía Cố Huyên trùng điệp vỗ xuống. Một trường này uy lực tuyệt cường, lại là để Cố Huyên đều sinh ra một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Cố Huyên không dám kinh thường, thể nội lực lượng phun trào ở giữa, tất cả lực lượng bị hắn hội tụ ở trong lòng bàn tay. Hắn đưa tay chính là một trường nên đón tiếp lấy. Đại Hoàng Tổ Thiên Thủ. Một trường ra, một cái cực đại vô cùng màu vàng thủ ấn lúc này hướng phía thanh niên đánh tới một trường nên đón tiếp lấy. Song trường khoảng cách chạm vào nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận to lớn vô cùng tiếng nổ vang vọng. Cùng bạo va chạm dư âm lúc này lấy va chạm chỗ làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán đi, phá hủy xung quanh không ít hoa cỏ cây cối. Tại cỗ này va chạm dư âm phía dưới, thanh niên cũng là bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Dế cấm kỵ đại đế ngũ trọng có thể buộc phát ra đáng sợ như thế chiến lực. Liếc nhìn Cố Huyên, thanh niên đáy mắt lúc này có nồng đậm vẻ khiếp sợ hiện lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới, mình đánh ra một kích lại sẽ bị Cố Huyên dễ dàng như thế phá vỡ. Phải biết, hắn nhưng là cấm kỵ đại đế cựu trọng tu vi, cùng Cố Huyên trọn vẹn chênh lệch bốn cái tiểu cảnh giới tồn tại a. Trên lệch to lớn như thế, lại còn bị Cố Huyên như thế phá vỡ mình một kích, nhớ không khiếp sợ đều không được. Cũng liền tại hắn khiếp sợ lúc, Cố Huyên chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một vệt kiếm ý hiện lên. Hắn lấy chỉ thay mặt kiếm, đưa tay ở giữa chính là một kiếm hướng phía thanh niên chém tới. Kiếm ý tung hành, lại trong kiếm ý còn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ lôi đình chi lực, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đứng tại trong lúc khiếp sợ thanh niên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một kiếm này trùng điệp chạm tại trên lồng ngực. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, thanh niên chỗ ngực lúc này hiện ra một đầu thật dài vết kiếm. Với hắn toàn thân cũng có được từng đạo lít nha lít nhít vết kiếm hiện hiện. Đáng sợ lực lượng tại một kiếm này bên trong bạo phát, thanh niên trong miệng lúc này có một ngụm máu tươi phun ra. Hắn cả người cũng tại thời khắc này giống như đoạn dây một dạng chơi diều hướng phía sau bay đi. Cố Viên trong mắt hàn quang nở rộ, dưới chân khẽ động, lập tức đuổi theo. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hiện tại chính là đánh giết thanh niên cơ hội thật tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi nếu là giết Vân Sơn, ta Linh Miêu nhất tộc sẽ trước tiên phát hiện, đến lúc đó ta toàn tộc vây công ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Tịch tại lúc này nhanh chóng lên tiếng, hiển nhiên là muốn dùng lời nói này để Cố Viên dừng tay. Nghe được Vân Tịch nói, Cố Viên xác thực chần chờ. Có thể do dự chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt chính là hoàn toàn biến mất. Giết Vân Sơn xác thực sẽ để cho Linh Miêu nhất tộc phát hiện, từ đó vây công mình, để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Nhưng nếu là không giết Vân Sơn, đợi cho Vân Sơn đem việc này thông chi Linh Miêu nhất tộc, hắn đồng dạng sẽ bị Linh Miêu nhất tộc vây công. Đã như vậy, vậy còn không như giết. Trong mắt sát ý hiện lên, Cố Viên thể nội lực lượng phun trào ở giữa, đưa tay ở giữa chính là một trường hướng phía Vân Sơn trùng điệp vô xuống. Một trường ra, một cái cực đại vô cùng màu vàng trường ấn trong nháy mắt xuất hiện. Cảm giác đánh tới một trường này bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, Vân Sơn cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Trong miệng cũng là không tự chủ được phát ra một tiếng hoảng sợ hét lớn, "Không! Không! Không! Không cần!" Nhưng mà, cho dù hắn gọi rách cổ họng, Cố Viên vua xuống to lớn trường ấn cũng không có mảy may đình chỉ dấu hiệu. Mắt thấy một trường này liền muốn rơi vào Vân Sơn trên thân. Cũng liền lúc này, một đạo giải lụa màu vàng nóng phá không mà đến, trực tiếp trùng điệp chạm tại đạo này to lớn trường ấn bên trên. "Vành!" Giải lụa màu vàng nóng cùng to lớn trường ấn bất quá vừa mới tiếp xúc, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền ra. To lớn trưởng ấn trong nháy mắt nổ tung. Sau đó giải lụa màu vàng nóng khí thế không giảm, thẳng đến Cố Uyên nhanh chóng kích xạ mà đến. Cũng may Cố Uyên phản ứng kịp thời, trước tiên tránh né, lúc này mới khó khăn lắm né tránh đây đạo kim sắc tấm lụa. Liếc nhìn giải lụa màu vàng nóng rơi vào địa phương, nơi đó rõ ràng xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Nơi đây thần thức không thể thả ra, không gian vững chắc dị thường, mặt đất cũng là kiên cố vô cùng. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, giải lụa màu vàng nóng tại phá vỡ hắn đánh ra một trường về sau, còn có thể mặt đất lưu lại như thế hố to. Từ đây liền không khó coi ra đây giải lụa màu vàng nóng ẩn chứa uy năng là có cỡ nào cường đại. Đoét, các nghĩa phụ, thúc canh điểm một điểm, nhìn xem 30M mở quảng cáo đưa tiễn tiểu lễ vật đi, hỏa hỏa thật muốn chết đói. Chương 167, thả ra con rồng kia. Quay đầu nhìn về phía giải lụa màu vàng nóng phóng tới phương hướng, Cố Uyên trong lòng càng là không tự chủ được giật mình. Chỉ thấy nơi xa một lão giả đang mục quang âm trầm trong mắt sát ý bùng lên nhìn chằm chằm hắn. Trên người đối phương đáng sợ đế uy cùng thần uy xông lên trời không, để cho người ta không khó cảm giác được hắn là bực nào đáng sợ. Từ đối phương trên thân vậy đối màu trắng hai mèo, cũng không khó phân biệt ra được đối phương thân phận. Đối phương chính là Linh Miêu nhất tộc cường giả. Ở sau lưng lão ta còn có mấy đạo cường ngạnh đến cực điểm khí tức nhanh chóng mà đến. Mặc dù không có nhìn thấy người, nhưng từ cái kia từng cổ đáng sợ tới cực điểm khí tức, vẫn là không khó biết được, sau người đi theo người tất nhiên cũng đều là Linh Miêu nhất tộc cường giả. Có bằng hữu từ phương xa tới, tất phải giết. Kẻ ngoại lai đã đến, vậy liền mai táng tại đây a. Lão giả trong mắt sát ý bùng lên mà qua. Đưa tay ở giữa, lại là mấy đạo đáng sợ tới cực điểm giải lụa màu vàng nóng kích xạ mà đến. Đây giải lụa màu vàng nóng tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh. Giống như lưu tinh lướt qua bầu trời đêm, thoáng qua tức thì. Nếu không phải là Cố Uyên tại lão giả xuất hiện thời điểm liền thời khắc cảnh giác đối phương xuất thủ, bây giờ đối phương xuất thủ, cái kia đều không nhất định có thể kịp phản ứng. Tránh thoát mấy đạo giải lụa màu vàng nóng, Cố Uyên đi vào Vân Tịch trước người, vung tay lên, một đạo cuồng bạo tới cực điểm năng lượng lúc này tràn vào Vân Tịch thể nội, muốn phong tỏa Vân Tịch thể nội lực lượng. Vân Tịch vô ý thức liền muốn vận chuyển thể nội lực lượng ngăn cản cỗ này từ bên ngoài đến lực lượng, không để cho tiến vào thể nội. Có thể Cố Uyên một tiếng quát lớn truyền vào trong hai nàng, lại là để nàng trong nháy mắt bỏ đi ngăn cản cỗ lực lượng này ý nghĩ. Ngươi nếu dám phản kháng, hiện tại đó là ngươi tử kỳ. Nghe được Cố Uyên lời nói này, Vân Tịch không khỏi dùng mình một cái, ngay sau đó cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Cố Uyên thể nội năng lượng tiến vào nàng thể nội, đưa nàng thể nội tất cả lực lượng phong tỏa. Theo Vân Tịch thể nội lực lượng bị toàn bộ phong tỏa, Cố Uyên quay đầu liếc nhìn nhanh chóng mà đến một đám Linh Miêu nhất tộc cường giả, cao giọng nói: "Ta chỉ là muốn để Vân Tịch mang ta đi lôi trì, đến lôi trì ta tự nhiên sẽ thả nàng trở về, nếu như các ngươi lại truy, hiện tại ta trước hết giết Vân Tịch." Nói xong Cố Uyên cũng không tiếp tục để ý những cái kia hướng về bên này nhanh chóng mà đến Linh Miêu nhất tộc người. Phất ống tay áo một cái, đem Hiên Viên kiếm cùng Hỗn Độn Trung thu hồi. Hắn kéo lên một cái Vân Tịch, dưới chân khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang hướng phía rời xa Linh Miêu nhất tộc người phương hướng nhanh chóng bay đi. Rất nhanh, Linh Miêu nhất tộc cường giả chính là đi tới Cố Uyên lúc trước chỗ vị trí. Liếc nhìn Cố Uyên rời đi phương hướng, có Linh Miêu nhất tộc cường giả nhìn về phía lúc trước xuất thủ lão giả hỏi: "Lão tổ, tiểu tử kia nói Vân Tịch dẫn hắn đến lôi trì liền sẽ thả Vân Tịch, hiện tại chúng ta còn truy sao?" Ba. Được xưng lão tổ, lão giả đưa tay một bàn tay đánh vào nói chuyện Linh Miêu nhất tộc cường giả trên mặt, lúc này mới mắng: "Ngu xuẩn. Nhân tộc nói ngươi cảm thấy tin được không? Đều cho ta đuổi theo." Dừng lại, lão giả lại phân phó nói: "Vân Tịch nha đầu còn tại tiểu tử kia trong tay, các ngươi đuổi theo nói, nhớ kỹ ẩn nấp thân hình, ngàn vạn không thể bị tiểu tử kia phát hiện. Nhớ kỹ một điểm, Vân Tịch nha đầu không thể có sự tình, nếu không ta không tha cho các ngươi." "Là lão tổ." Linh Miêu nhất tộc cường giả tất cả đều gật đầu. Sau đó bọn hắn không chần chờ nữa, lập tức che giấu khí tức hướng phía Cố Uyên rời đi phương hướng đuổi theo. Về phần lão giả tức là không cùng đi lên. Lạnh lùng quét mắt trên mặt đất chật vật không thôi Vân Sơn một chút, trong miệng hắn thầm mắng một tiếng phế vật. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía lúc trước lúc đến phương hướng trở về. Hiện tại thành Thần Sơn mở ra, tràn vào rất nhiều kẻ ngoại lai, hắn muốn lưu tại trong tộc và trấn. Nếu không nếu là có cường đại kẻ ngoại lai thừa dịp tộc khác bên trong không hư, thừa lúc vắng mà vào, chui vào tộc khác bên trong tu luyện thánh địa vậy coi như không xong. Bị các đại tộc đàn khống chế tu luyện thánh địa bên trong nắm giữ lượng lớn thần tính vật chất. Những này thần tính vật chất là thành thần mấu chốt, đối với thành Thần Sơn bên trong sinh linh cũng có tác dụng lớn. Không thể để kẻ ngoại lai tiến vào bên trong. Đây cũng là vì sao thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn vì sao muốn đối ngoại lai giả nắm giữ địch ý nguyên nhân. Bởi vì những này kẻ ngoại lai, tất cả đều là tham muốn bọn hắn tộc bên trong tu luyện thánh địa hỗn đản. Một đường phi hành, cũng không biết bay bao lâu, Cố Uyên lúc này mới nhìn về phía bên cạnh Vân Tịch mở miệng nói. Nói đi, Lôi Chỉ ở đâu? Dừng lại, Cố Uyên lại bổ sung. Ngươi yên tâm, chỉ cần đến Lôi Chỉ, ta liền cởi ra trên người ngươi phong ấn, để ngươi trở về Linh Miêu nhất tộc. Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vân Tịch thở dài một tiếng, lúc này mới rũa ra có chút hải nhi mập tay ngọc, chỉ hướng hậu phương. Cái hướng kia, ước chừng 8 triệu dặm. Cố Uyên liếc nhìn chính mình sở tại vị trí, lại liếc nhìn hậu phương. Trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, làm sao đều không nghĩ đến, mình bay lâu như vậy, vậy mà bay phản. Hơi chút do dự, Cố Uyên liền chuẩn bị hướng phía Lôi Chỉ phương hướng bay đi. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng to lớn bạo hưởng đột nhiên từ nơi xa truyền đến. Nghe được đây âm thanh bạo hưởng, Cố Uyên cùng Vân Tịch vô ý thức liền hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó đang tại phát sinh kịch liệt đại chiến. Đại chiến là một đầu hoàng kim cự long cùng mười mấy đầu thân hình to lớn sư tử. Cái kia hoàng kim cự long thực lực tu vi không yếu, nắm giữ cấm kỵ đại đế nhất trọng tu vi. Có thể cái kia mấy chục con sư tử tu vi rõ ràng đã cường đại đến cực điểm. Bọn hắn tu vi viễn siêu hoàng kim cự long, hiện tại cùng nhau xuất thủ vây công kim long. Thằng đánh kim long lân phiến rơi xuống, toàn thân nhuốm máu, khí tức bề bại. Mười mấy đầu sư tử trong mắt tràn đầy trêu tức khinh thị cùng khinh thường. Hiển nhiên bọn chúng cũng không đem trước mắt kim long để ở trong mắt. Sở dĩ mười mấy đầu sư tử cùng một chỗ vây công hoàng kim cự long, tựa hồ là vì chơi vui. Bọn hắn là thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn một trong, linh sứ nhất tộc. Liếc nhìn những cái kia to lớn vô cùng sư tử, Vân Tịch một chút liền nhận ra đối phương đến từ thành Thần Sơn bên trong cái nào một cường đại tộc đàn, vô ý thức liền mở miệng. Thế nhưng ngay tại nàng vừa dứt lời trong nháy mắt, Cố Uyên lôi kéo nàng tay đã nhanh chóng hướng phía linh sư nhất tộc phóng đi. Thấy một màn này, Vân Tịch lập tức giật mình, vô ý thức hét lên kinh ngạc nói: "Ngươi làm gì? Ngươi đừng quên ngươi thân phận. Ngươi thế nhưng là kẻ ngoại lai. Hiện tại ngươi nếu là xuất hiện tại linh sư nhất tộc trước mắt, linh sư nhất tộc sẽ đối với ngươi xuất thủ. Ngươi mặc dù không yếu, nhưng linh sư nhất tộc rất mạnh. Ngươi bây giờ quá khứ, chỉ có một con đường chết. Ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ." Hiện tại nàng bị Cố Uyên phong tỏa thể nội lực lượng, ngay cả một tia lực lượng đều điều động không được. Nếu là Cố Uyên xuống dưới, cùng linh sư nhất tộc lên xung đột nói, nàng cũng sợ bị liên lụy. Y miệng. Cố Uyên khẽ quát một tiếng. Lập tức lúc này mới mặt hướng phía dưới linh sư nhất tộc quát lớn lên tiếng nói, "Thả ra con rồng kia, có bản lĩnh hướng ta đến." Tiếng nói vừa ra, Cố Uyên phất ống tay áo một cái, Nhân Hoàng Thiên, Hiên Viên Kiếm, Hỗn Độn Trùng, ba kiện thượng cổ thần khí lúc này hướng phía dưới linh sư nhất tộc linh sư kích xạ đi. Chương 168, nhẹ nhõm miểu sát. "Thả ra con rồng kia, có bản lĩnh hướng ta đến." Nghe được đây âm thanh quát lớn, đang giao chiến hoàng kim cự long cùng mười mấy đầu linh sư cùng nhau đem ánh mắt nhìn lại. Khi nhìn thấy Cố Uyên về sau, hoàng kim cự long to lớn mắt rồng bên trong lúc này có nước mắt lấp lóe. Trong miệng cũng là không khỏi truyền ra trở nên kích động tới cực điểm âm thanh. "Nghĩ không ra ta có thể ở chỗ này gặp phải Cố Uyên tiểu hữu, quả nhiên là trời không quên ta." Hắn không phải người khác, chính là Thiên Võ Đại Lục Long tộc tộc trưởng, Long trưởng. Ngoài ý muốn phía dưới hắn cũng bị truyền tống đến thành Thần Sơn bên trong. Còn không đợi hắn dò xét hoàn cảnh xung quanh, chính là bị trước mắt mười mấy đầu linh sư giống như mèo hí chuột trêu đùa hắn. Vốn cho rằng liền bị đây mười mấy đầu linh sư tươi sống đùa chơi chết, lại đang trong lúc nguy cấp gặp Cố Uyên, giờ khắc này hắn là thật kích động. Mà Cố Uyên sở dĩ xuất thủ, cũng hoàn toàn là bởi vì hắn nhận ra Long Trưởng. Long Trưởng đối với hắn có quá nhiều lần trợ giúp, hiện tại thấy đối phương gặp phải nguy hiểm, hắn tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lại một cái kẻ ngoại lai. Mười mấy đầu linh sư liếc nhìn Cố Uyên, đáy mắt lúc này có ngoại ý muốn chi sắc hiện lên. Hiển nhiên là không nghĩ tới, bọn hắn nhanh như vậy liền gặp một cái khác kẻ ngoại lai. Ngoài ý muốn sau khi, bọn hắn nhìn về phía Cố Uyên trong mắt cũng nhiều mấy phần trêu tức. Cố Uyên tu vi bất quá cấm kỵ đại đế ngũ trọng, mà bọn hắn tu vi, rất nhiều đều là cấm kỵ đại đế cửu trọng. Cố Uyên thực lực, tại trước mặt bọn hắn, đơn giản yếu đáng thương. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn có thể tùy tiện bắt Cố Uyên. Cũng liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời khắc, Nhân Hoàng Thiên đã đón gió mà lớn dần, hóa thành một mặt che khuất bầu trời to lớn màu đỏ lá cờ. Màu đỏ cờ phướn đón gió phiêu đãng, trên đó tóc đỏ lúc này huyền hóa thành từng đầu vừa thô lại trắng vừa dài màu đỏ máu xúc tu. Màu đỏ máu xúc tu một khi xuất hiện, chính là cùng nhau hướng phía dưới linh sư nhất tộc người nhanh chóng bắn ra. Thôn Thiên Ma Đế tử Nhân Hoàng Thiên bên trong đi ra. Một cỗ huyền diệu khí tức đem hắn cùng Nhân Hoàng Phiên liên tiếp cùng một chỗ. Sau đó Nhân Hoàng Phiên bên trong hiện ra vô cùng vô tận hồn lực tiến vào trong cơ thể hắn. Theo hồn lực tràn vào, vốn là ngưng thực hắn trở nên càng thêm ngưng thật mấy phần, mà hắn vốn là cường đại khí tức cũng biến thành càng cường đại hơn mấy phần. Cho đến khí tức nhảy lên tới một cái điểm tới hạn về sau, Thôn Thiên Ma Đế cũng động. Dưới chân khẽ động ở giữa, chính là trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, thình lình đã đến mười mấy đầu linh sư trên không trong vòng 10 thước. Thể nội lực lượng phun trào ở giữa, khủng bố một kích đã hướng phía dưới mười mấy đầu linh sư đánh tới. Thôn Thiên Ma Đế đã là thành thần tồn tại, hiện nay mặc dù chỉ còn thần hồn, nhưng hắn đem Nhân Hoàng Phiên bên trong tất cả hồn nô chi lực toàn bộ hấp thu nhập thể, hắn có khả năng bộc phát ra uy lực cũng là không thể khinh thường. đó là so với đỉnh phong thời kỳ hắn, vậy cũng không kém mảy may. Hắn vừa ra tay, lúc này liền để mười mấy đầu linh sư cảm nhận được cực lớn áp lực. Ngay sau đó mười mấy đầu linh sư cũng không dám chủ quan, lập tức đồng loạt ra tay, ngăn cản Thôn Thiên Ma Đế đánh ra một kích. Bọn hắn thực lực không yếu, nhưng nếu là so với Thôn Thiên Ma Đế, cái kia không thể nghi ngờ là phải yếu hơn rất nhiều. Một khi giao thủ, bọn hắn chính là bị đánh từng cái miệng phun máu tươi, sau đó như là đoạn dây chơi diều, cùng nhau bay rất ra ngoài. Còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng cơ hội, một tiếng giống như lôi minh phong cách cổ xưa tiếng chuông tại lúc này vang lên. Đông, theo tiếng chuông vang vọng, vô hình sóng âm chi lực lúc này hướng về bọn hắn hung hăng đánh xuống. Tại đây đạo tiếng chuông phía dưới, mới vừa bị thương mười mấy đầu linh sư lại lần nữa bị thương. Từng cái miệng phun máu tươi, chỉ cảm thấy màng nhĩ đều đã nổ tung. Kịch liệt đau đớn đánh tới, để bọn hắn từng cái khuôn mặt và mẹo đều là lộ ra thống khổ chi sắc. Long cong, một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm vang vọng. Hiên Viên kiếm mang theo khủng bố lôi đỉnh chi lực cùng từng đạo đáng sợ đến cực điểm kiếm ý, giống như một đạo màu vàng lưu quang nhanh chóng mà đến. Giờ phút này mười mấy đầu linh sư liên tiếp bị thương, nhìn thấy Hiên Viên kiếm nhanh chóng mà đến, bọn hắn thậm chí còn không làm ra cái gì phản ứng, chính là bị Hiên Viên kiếm từ thể nội xuyên qua mà qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lợi khí vào thịt thanh âm liên tiếp không ngừng vang vọng, giống như không cần tiền máu tươi điên cuồng từ từng đầu linh sư thể nội phun ra ngoài. Gào giống, gào giống. Nương theo lấy từng đạo thê lương kêu rên từ từng đầu linh sư trong miệng truyền ra. Hiên Viên kiếm bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cùng đáng sợ kiếm ý tại bọn hắn thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi cắn giết, rất nhanh chính là dập tắt bọn hắn tất cả sinh cơ, để bọn hắn hóa thành từng đầu rét rét lạnh thi thể. Từ ngực, nhìn đến trong nháy mắt liền chết tại trước mắt mình mười mấy đầu linh sư, Long Trường nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hiển nhiên có bị khiếp sợ đến. Nghĩ không ra gia hỏa này vậy mà mạnh như thế. Vân Tịch khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch liếc nhìn Cố Uyên, đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện ra một tia sợ hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới Cố Uyên lúc trước cùng nàng giao thủ cũng không vận dụng toàn lực. Nếu là lúc trước Cố Uyên xuất thủ thời điểm có hiện tại lần này tàn nhẫn quả quyết nói, cái kia nàng chết sớm. Không đúng. Nghĩ tới đây, Vân Tịch đột nhiên lắc đầu. Cố Uyên lúc trước mặc dù không có thể hiện ra đáng sợ như thế thực lực, nhưng nếu không phải là đối phương thời khắc mấu chốt thu tay lại, hiện tại nàng đã chết. Không chỉ là bọn hắn bị khiếp sợ không nhẹ, đó là che giấu khí tức cẩn thận tại nơi xa linh miêu nhất tộc người thấy một màn này, bọn hắn cũng là từng cái bị khiếp sợ không được. Tiểu tử này vậy mà cường đại như thế, chúng ta nếu là đối hắn xuất thủ nói, sẽ thắng sao? Cái kia chết đi linh sư nhất tộc người cũng không yếu, chúng ta thực lực nhiều nhất cùng bọn hắn chia 5 năm, hiện tại ngươi nói thắng. Nếu là đối đầu tiểu tử này, bao chết ta. Ngươi tiểu nói này, vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm? Nguy hiểm ngược lại cũng không đến mức, chúng ta linh miêu nhất tộc cam hiểu che giấu khí tức, tiểu tử kia không phát hiện được. Không phát hiện được. Ngươi nhìn tiểu tử kia giống như nhìn về phía chúng ta. Một đám linh miêu nhất tộc cường giả nói chuyện với nhau thời khắc, đột nhiên có người nói một câu như vậy. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều là trong lòng đột nhiên giật mình. Bởi vì, giờ phút này Cố Uyên quay đầu đã nhìn về phía bọn hắn chỗ vị trí. Bình tĩnh ánh mắt xem ra, lại là để bọn hắn từng cái cảm thấy da đầu run lên, sắc mặt tái nhợt, như rớt vào hầm băng. Cũng may Cố Uyên chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, này mới khiến bọn hắn từng cái nhẹ nhàng thở ra. Ta đã nói rồi, chúng ta linh miêu nhất tộc như vậy am hiểu che giấu khí tức, tiểu tử kia khẳng định không phát hiện được. Đó là chính là, Vân Sam ngươi một ngày đừng dọa người. Vân Sam, ngươi quá nhạy cảm. Thật không có phát hiện sao? Nghe bên cạnh tộc nhân nói, Vân Sam cũng là không khỏi bản thân hoài nghi đứng lên. Hoài nghi có phải hay không mình quá mất cảm, nghĩ quá nhiều. Kỳ thực hắn suy đoán đúng là thật. Cố Uyên xác thực phát hiện bọn hắn. Chỉ bất quá, Cố Uyên thấy những người này không có động thủ, hắn cũng không có động thủ. Cầm người khác dự thảo, còn đem người khác tộc bên trong người xem như con tin mang đi, bây giờ đối phương phái người đi theo, đây rất bình thường. Nếu là những người này không động thủ, hắn cũng không để ý tha cho bọn hắn một mạng. Nhưng nếu là những người này hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết ra tay với hắn nói, như vậy cũng chỉ có thể đưa bọn hắn tiến vào nhân hoàng phiên. Chương 169, xưa ngày phẫn nộ. Đa tạ Cố Uyên tiểu hữu ân cứu mạng. Long Trường hóa thành nhân hình, đi vào Cố Uyên trước người nghiêm túc thi lễ một cái, lúc này mới cung kính mở miệng nói ra. Long tộc trưởng, người quá khách khí. Cố Uyên cười một tiếng. Trên dưới dò xét Long Trường mấy lần, thấy hắn thương thế trên người nghiêm trọng, hắn đưa tay ở giữa chính là lấy ra một mai đế cấp hạ phẩm chữa thương đan đưa tới. Đây là đế cấp hạ phẩm chữa thương đan, có thể để ngươi thương thế khôi phục nhanh chóng, ăn vào à? Này làm sao có ý tốt? Long Trường có chút xấu hổ mở miệng nói ra. Đế cấp hạ phẩm chữa thương đan vốn là cực kỳ chân quý đan dược, hơn nữa còn là cựu vân đan dược, đây càng chân quý. Chân quý hắn đều có chút không có ý tứ cầm. Bất quá, còn không đợi hắn nói xong, Cố Uyên liền đã là cười ngắt lời nói. Đế cấp hạ phẩm chữa thương đan sắc thực chân quý, nhưng loại này đan dược tại ta mà nói bất quá tiện tay liền có thể luyện chế, ngươi liền đem chi thu cất đi. Nghe đến đó, Long Trường ngay sau đó cũng không còn khách khí, lập tức đem đan dược tiếp nhận, đưa vào trong miệng. Đan dược vào bụng, theo đan dược bên trong khủng bố dược lực ở thể nội tăng ra, chạy vào Long Trường kinh mạch toàn thân, mỗi một chỗ địa phương. Bất quá trong khoảnh khắc, Long Trường thể nội thương thế liền toàn bộ khỏi hẳn. Cảm thụ được thể nội khôi phục thương thế, Long Trường nặng nề quyền, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Loại lực lượng này tràn ngập toàn thân cảm giác thật sự là quá sung sướng. Liếc nhìn trên mặt đất mười mấy đầu linh sư, Long Trường lại liếc nhìn Cố Uyên, lúc này mới nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán nói: "Cố Uyên tiểu hữu, ngươi vẫn là như thế cường đại đến để cho người ta tê cả da đầu a." Cố Uyên cười dưới, cũng không nói thêm cái gì. Để Thôn Thiên Ma Đế khống chế Nhân Hoàng Phiên giúp hơn 10 vị chết đi linh sư tái tạo thần hồn, sau đó đem hút vào Nhân Hoàng Phiên khoảng cách luyện hóa thành hồn nô. Cố Uyên lại đem mười mấy đầu linh sư thể nội yêu đan đào ra, thu nhập hệ thống không gian tùy thân, sau đó lúc này mới mang theo Vân Tịch cùng Long Trường tiến về Lôi Chỉ chỗ phương hướng. Nhìn đến rời đi Cố Uyên ba người, một đám linh miêu nhất tộc cường giả hơi chút do dự, cũng che giấu khí tức lặng lẽ đi theo. Theo bọn hắn rời đi chén trà nhỏ thời gian qua đi, lần lượt từng bóng người từ đằng xa mà đến, rất nhanh bọn hắn chính là xuất hiện ở nơi đây. Bọn hắn khí tức mạnh mẽ tuyệt đối, đều là nắm giữ cấm kỵ đại đế cửu trọng tu vi kinh khủng tồn tại. Có mấy vị càng là ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên tồn tại. Nếu là bọn họ nghĩ, bọn hắn tất nhiên có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần nguyên, đột phá thành thần, sau đó rời đi thành thần sơn. Chỉ bất quá thần giới trong mắt bọn hắn căn bản cũng không có thành thần sơn tốt, lúc này mới không có ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần nguyên rời đi thành thần sơn. Chỉ có tại bọn hắn tuổi thọ sắp đến điểm cuối cùng thời điểm, bọn hắn mới có thể ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần nguyên, đột phá thành thần, gia tăng thọ nguyên, sau đó rời đi nơi đây. Đáng chết, là ai giết tộc ta bên trong người, ta muốn hắn đền mạng. Ánh mắt đảo qua chết đi từng đầu linh sư, người cầm đầu trong mắt lúc này có hai đoàn lửa giận hiện lên. Hắn không phải người khác, chính là linh sư nhất tộc tộc trưởng, sư này. Bây giờ nhìn thấy tộc nhân lại bị người giết chết, liền ngay cả yêu đan đều bị lấy đi, đây để thân là linh sư nhất tộc tộc trưởng hắn làm sao có thể không giận. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai giết tộc ta bên trong người. Lấy huyết làm dẫn, tái hiện thời gian. Theo sư ngày trong miệng truyền ra quát khẽ một tiếng. Một giọt tinh huyết lúc này từ trong cơ thể hắn bay ra, sau đó dung nhập chết đi mười mấy đầu linh sư thể nội. Theo tinh huyết dung nhập, đây mười mấy đầu linh sư phía trên không gian lúc này nổi lên từng đợt ba động. Khi ba động dừng lại, một hình ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Trong tấm hình chính là đây mười mấy đầu linh sư khi còn sống nhìn thấy hình ảnh. Chính là người này giết tộc nhân ta, truyền lệnh xuống, phàm là thành thần sơn nội sinh linh, chỉ cần ai có thể giết người này, ta liền ban thưởng hắn 100 cây đế dược, 1000 cây thánh dược, 1 gốc thần dược. Đem Cố Uyên hình ảnh từ hình ảnh bên trong lấy ra, sư ngày âm thanh lạnh lẽo mở miệng. Nghe được sư ngày nói, ở đây linh sư nhất tộc lòng người bên trong không khỏi giật mình. Tại thành thần sơn cái cơ duyên này khắp nơi trên đất địa phương, 100 cây đế dược, 1000 cây thánh dược đây đối với linh sư nhất tộc mà nói, căn bản tính không được cái gì. Có thể thần dược loại vật này, cho dù là thành thần sơn bên trong cũng không thấy nhiều. Hắn linh sư nhất tộc tại thành thần sơn bên trong phát triển không biết bao nhiêu 100 năm. Hiện nay cũng bất quá chỉ là 3 cây thần dược. Hiện tại chỉ cần giết Cố Uyên, liền có 1 gốc thần dược, đây để bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Khiếp sợ sau khi ở đây linh sư nhất tộc người cũng không nói nhảm. Nhẹ gật đầu về sau, bọn hắn chính là lập tức tiến đến thông chi thành thần sơn bên trong các đại tộc đàn. Giết người này liền có thể đạt được 100 cây đế dược, 1000 cây thánh dược, 1 gốc thần dược. Linh sư nhất tộc vì giết người này không khỏi cũng quá dốc hết vốn liếng đi. Tiểu tử này chưa từng gặp qua, là cái kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai vậy mà có thể giết người linh sư nhất tộc mười mấy vị cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả. Ngoại lai này giả vậy mà mạnh như vậy. Lão phu không thích sát lục, bất quá xem ở thần dược phân thượng, liền cố mà làm ra tay đi. Theo sư ngày nguyên thoại truyền vào từng cái cường đại tộc đàn cùng từng cái cường đại thành thần sơn nội sinh linh trong hai. Thành thần sơn bên trong các đại tộc đàn cùng từng cái cường đại thành thần sơn bên trong sinh linh đều tại đây khắc động. Hoặc là từ mình chỗ tu luyện đi ra, hoặc là từ chính mình sở tại tộc đàn đi ra. Đều nhớ trước tiên tìm tới Cố Uyên, đánh chết, mà sau cổ lấy linh sư nhất tộc phong phú ban thưởng. Theo những cường giả này liên tiếp đi ra, từ 3000 bên trong đại thế giới truyền tống đến này từng cái cấm kỵ đại đế đều bởi vậy gặp tai vạn. Vừa truyền tống đến nơi đây bọn hắn, còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì, chính là nên đón thành thần sơn bên trong cường đại tộc đàn hoặc là sinh linh mạnh mẽ lôi đỉnh một kích. Thành thần sơn bên trong sinh linh mạnh mẽ cùng cường đại tộc đàn, bọn hắn mục tiêu chủ yếu là Cố Uyên, muốn giết Cố Uyên đạt được linh sư nhất tộc khen thưởng. Nhưng nếu là gặp phải những này kẻ ngoại lai, bọn hắn đồng dạng sẽ ra tay. Bị truyền tống đến thành thần sơn bên trong kẻ ngoại lai, bọn họ đều là riêng phần mình thế giới bên trong cường giả. Cả người thực lực không cần nghĩ cũng có thể biết được không kém. Có thể thành bên trong ngọn thần sơn cơ duyên khắp nơi trên đất, tài nguyên tu luyện vô số, đủ loại kỳ chân dị bảo vô số. Sinh hoạt ở nơi này sinh linh, trừ phi một chút tuổi nhỏ giả, nếu không nói, hắn tu vi phần lớn đều là cấm kỵ đại đế cửu trọng. Điểm này, từ Vân Tịch một cái tiểu nha đầu liền nắm giữ cấm kỵ đại đế cửu trọng tu vi liền không khó coi đi ra. Khi kẻ ngoại lai cùng thành thần sơn bên trong sinh linh tao ngộ sau, chỉ có một chút thực lực phi thường mạnh mẽ kẻ ngoại lai có thể may mắn đánh bại thành thần sơn nội sinh linh, từ đó đến lấy sống sót. Nếu không nói, chờ đợi bọn hắn hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Cũng liền tại thành thần sơn bên trong rất nhiều sinh linh đều đang tìm kiếm Cố Uyên thời khắc, Cố Uyên đã tới lôi chỉ. Mà bọn hắn đội hình cũng từ lúc đầu 3 người đội hình biến thành hiện nay 8 người đội hình. Nhiều xuất hiện 5 người là Thiên Võ Đại Lục bên trên cùng Cố Uyên quen biết cấm kỵ đại đế. Trước khi đến lôi chỉ trên đường, Cố Uyên nhìn thấy bọn hắn bị thành thần sơn nội sinh linh vây giết. Lúc này mới xuất thủ cứu bọn hắn. Chương 170, đến lôi chỉ. Nơi đây chính là lôi chỉ. Lôi chỉ đã đến, ngươi có thể thả ta rời đi sao? Nhìn đến tại phía trước bị ngàn vạn lôi đình bao phủ sân cốc, Vân Tịch nhìn đến Cố Uyên có chút khẩn trương mở miệng. Hiện tại đã đến lôi chỉ, nàng đã không có tác dụng. Cố Uyên là sẽ dựa theo ước định thả nàng rời đi, vẫn là sẽ đem nàng đánh giết ở đây, cướp đoạt nàng yêu đan, cho tới nay đem kẻ ngoại lai coi là người xấu nàng, vô ý thức liền cho rằng Cố Uyên sẽ giết nàng cướp đoạt nàng yêu đan. Cho nên, khó tránh khỏi sinh lòng khẩn trương. Không chỉ là nàng khẩn trương, đó là che giấu khí tức cận thân ở phía xa linh miêu nhất tộc cường giả cũng là khẩn trương không được. Nếu là tiểu tử kia không thả Vân Tịch, làm sao bây giờ? Động thủ sao? Động thủ? Bao chết oa. Vậy ngươi ý là như tiểu tử kia không thả Vân Tịch, chúng ta cũng không động thủ. Có thể Vân Tịch là lão tổ yêu thích nhất huyền tôn, nếu là không động thủ, lão tổ cũng không tha cho chúng ta. Đừng đem tiểu tử này nhớ xấu như vậy, hắn trên đường đi cứu mấy cái như vậy người, có thể thấy được hắn là có tình có nghĩa thế hệ, hắn hẳn là biết hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hắn có tình có nghĩa là đối với hắn quen biết người, cũng không phải đối với ta thành thần sơn nội sinh linh. Đừng nói nhảm, trước yên lặng theo dõi kỳ biến a. Linh miêu nhất tộc cường giả một phen sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà Cố Uyên nên đón Vân Tịch cặp kia khẩn trương mắt to, hắn cũng rốt cục làm ra đáp lại. Chỉ thấy hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, nếu như đã đến lôi trì, vậy ngươi cũng mất tác dụng, ngược lại là trong cơ thể ngươi yêu đan còn có chút tác dụng chỗ, liền đem yêu đan lưu lại đi. Nói đến đây, Cố Uyên đưa tay chính là một trường vô bên dưới. Nhìn đến đánh tới một trường, Vân Tịch khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh, nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng kêu đau, nàng không khỏi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chỉ cho rằng hôm nay hoàn tay. Nơi xa linh miêu nhất tộc cường giả cũng là từng cái bị dọa đến không nhẹ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đó là không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì theo Cố Uyên một trường rơi xuống, trong tưởng tượng Vân Tịch bị một bàn tay chụp chết một màn cũng không xuất hiện. Ngược lại là hắn thể nội có một cỗ cấm kỵ đại đế cựu trọng khí tức tại lúc này xông lên trời không. Cảm thụ được thể nội lần nữa khôi phục lực lượng, Vân Tịch rõ ràng ngẩn ngơ. Mở hai mắt ra nghi hoặc liếc nhìn Cố Uyên. Mà lúc này, Cố Uyên đã mở miệng cười. Ta đã thu hồi phong tỏa trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng, hiện tại ngươi có thể rời đi. Vừa rồi hắn sở dĩ nói cái kia lời nói, hoàn toàn là bởi vì nhìn tiểu nha đầu này một bộ đem hắn làm người xấu bộ dáng. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt dọa một cái đối phương, có thể không biết thật giết đối phương. Nghe được Cố Uyên nói, Vân Tịch chỉ là ánh mắt phức tạp liếc nhìn Cố Uyên. Sau đó không nói một lời, lập tức lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hiện tại Cố Uyên mặc dù không giết nàng, nhưng nàng cũng sợ Cố Uyên đột nhiên đổi ý giết nàng. Thằng đến chạy trốn tới một cái an toàn vị trí, nàng lúc này mới dám dừng lại. Hướng phía Cố Uyên chỗ vị trí nhìn thoáng qua, nàng nhịn không được tức giận nói, đáng chết hỗn đản, cũng dám hù dọa ta, nếu là có hướng một ngày ngươi rơi vào trong tay ta, ngươi xem ta như thế nào hù dọa ngươi. Đột nhiên, dường như cảm ứng được cái gì, nàng hướng phía một chỗ lùm cây nhìn lại. Đây xem xét lập tức để trong nội tâm nàng giật mình. Chỉ thấy cái kia một chỗ tiểu tiểu trong bụi cỏ đã ẩn nút không ít màu sắc khác nhau tiểu miêu. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra những này tiểu miêu thân phận, chính là nàng linh miêu nhất tộc đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thất thúc công, bát đại cứu. Các ngươi làm sao tại đây? Đáy mắt hiện lên hiếu kỳ, Vân Tịch bay đi lên tiếng hỏi. Xuyệt. Một cái quýt mèo làm một cái im lặng thủ thế, lúc này mới thấp giọng nói, chúng ta là vì trong bóng tối bảo hộ ngươi mới theo tới. Trong bóng tối bảo hộ ta. Nghe đến đó, Vân Tịch chân mày lá liêu nhíu một cái, bĩu môi bất mãn nói, đã các ngươi là trong bóng tối bảo hộ ta, vừa rồi người kia giống như là muốn giết ta, vì cái gì các ngươi không xuất thủ? Một đám linh miêu nhất tộc người tất cả đều nghẹn lời. Trong lúc nhất thời lại tìm không thấy bất kỳ nói đến trả lời Vân Tịch. Nói Cố Uyên mạnh mẽ, bọn hắn đi lên cũng là đưa. Vậy không được, bọn hắn cũng muốn mặt. Nói bọn hắn đã đoán được. Vậy không được, cái kia chính là tại cầm Vân Tịch nha đầu tính mạng làm tiền đặt cược. Nếu là lời này truyền vào lão tổ trong hai, bọn hắn không chừng muốn bị giáo dục. Khục. Nhớ một phen, thấy nghĩ không ra hồi đáp gì lời nói về sau, lúc trước nói quýt mèo ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Vân Tịch nha đầu, tiểu tử kia giết linh sư người, linh sư nhất tộc tộc trưởng đã lên tiếng, ai nếu có thể giết tiểu tử kia, liền có thể đạt được trăm cây đế dược, ngàn cây thánh dược, một gốc thần dược. Tiểu tử này tựa hồ muốn đi vào lôi trì. Lôi trì nguy hiểm trung điệp, tiểu tử này tiến vào bên trong cho dù bất tử, sợ rằng cũng phải trọng thương, tới lúc đó chúng ta xuất thủ. Nói đến đây, quýt mặt mèo bên trên lộ ra nhân tính hóa nụ cười nói, trăm cây đế dược, ngàn cây thánh dược, một gốc thần dược, chính là ta linh miêu nhất tộc vật trong bàn tay. Ngươi mau tới nơi này trốn đi đến, không nên bị phát hiện, chúng ta tới một đợt ôm cây lợi thỏ. Nghe đến đó, Vân Tịch trong lòng giật mình, ngay sau đó trực tiếp lắc đầu nói, chúng ta linh miêu nhất tộc chính là thành thần sơn bên trong cường đại tộc đàn một trong, tại sao có thể làm loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Tiểu tử này cướp đi ta linh miêu nhất tộc nuôi dưỡng đế dược, còn đem ngươi coi là con tin, dạng này người, đáng chết. Quýt mèo bất mãn hừ bên trên một tiếng, lúc này mới nói, Vân Tịch nha đầu, ngươi mau tới đây trốn đi đến, chớ bị phát hiện. Nếu như bị phát hiện, tiểu tử kia không tiến vào lôi trì, mà là tới trước tìm chúng ta phiền phức, vậy cũng không tốt. Cố Uyên hành động, theo bọn hắn nghĩ đơn giản đã có đường đến chỗ chết. Nếu không phải là sợ đánh không lại Cố Uyên, hiện tại bọn hắn cũng không phải là trốn ở nơi này, sau đó ôm cây lợi thỏ, mà là hiện tại xuất thủ, trực tiếp đánh chết Cố Uyên. Thấy Vân Tịch không hề bị lay động về sau, còn lại linh miêu nhất tộc cũng tại lúc này nhao nhao mở miệng khuyên nhủ, Vân Tịch, mau tránh đứng lên, bị phát hiện sẽ không tốt. Nghe những này tộc nhân nói, Vân Tịch chân mày lá liêu không khỏi hơi nhíu lên. Loại này trong bóng tối chờ đợi thời cơ, sau đó nhân cơ hội đánh lén tiểu nhân tác phong. Nàng không thích. Với lại, hiện tại nàng đều bị Cố Uyên thả, những này tộc nhân đã nghĩ như vậy muốn giết Cố Uyên, vì sao không trực tiếp động thủ? Không hiểu. Nàng không thích loại tiểu nhân này tác phong, cũng đều không thích gần nút đứng lên. Có thể không chịu nổi tộc nhân thuyết phục. Rơi vào đường cùng nàng cũng chỉ có thể hiện ra bản thể che giấu khí tức gần nút đứng lên. Tiểu tử kia tung tích dò thăm, ngay tại lôi trì bên kia. Chúng ta đi mau. Đi mau. Lôi trì. Tiểu tử này đi lôi trì làm cái gì? Hắn không biết là muốn tiến vào lôi trì a. Lôi trì chính là thành thần sơn bên trong tu luyện thánh địa một trong, trong đó nắm giữ lượng lớn thần tính vật chất, mỗi lần thành thần sơn mở ra đều có không sợ chết giá hỏa muốn đi vào trong đó, tiểu tử kia muốn đi vào trong đó cũng không phải là không thể được. Lôi trì nguy hiểm trung điệp, tiểu tử kia tiến vào bên trong cũng là không sao, chỉ hy vọng cuối cùng đối phương đừng chết tại trong lôi trì, bản đế còn trông cậy vào tự tay giết kẻ này, sau đó từ linh sư nhất tộc nơi đó nhận lấy trăm cây đế dược, ngàn cây thánh dược, một gốc thần dược đâu. Ta cũng giống vậy. Tại một trận tiếng nghị luận bên trong, không ít thành thần sơn bên trong cường giả đang lấy một loại cực nhanh tốc độ hướng phía lôi trì phương hướng bay đi. Chương 171, hộ các ngươi an toàn. Phất ống tay áo một cái, ba kiện thượng cổ thần khí từ không gian tùy thân bay ra, sau đó rơi trên mặt đất. Đến lúc này, Cố Uyên lúc này mới đúng lấy long trưởng đám người lên tiếng nói, các ngươi đừng rời bỏ nơi đây, cho dù có thành thần sơn bên trong cường giả đến, muốn ra tay với các ngươi, nhưng có ta ba kiện thượng cổ thần khí tại, có thể hộ các ngươi an toàn. Nghe vậy, long trưởng và một đám người đều là nghiêm túc gật đầu nói, yên tâm đi Uyên đế, chúng ta nhất định dựa theo ngươi phân phó, tuyệt không rời đi nơi đây. Cố Uyên gật đầu, sau đó cũng không chần chờ nữa, dưới chân khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp bay vào trước mắt trong lôi trì. Theo tiến vào lôi trì, ngàn vạn đạo khủng bố đến tuyệt đỉnh lôi đình lúc này nhận dẫn dắt, lập tức cùng nhau hướng phía Cố Uyên đánh xuống. Những này lôi đình mỗi một đạo đều cực kỳ đáng sợ, mỗi một đạo lôi đình bên trong ẩn chứa uy năng đủ để có thể so với một vị cấm kỵ đại đế cựu trọng một kích toàn lực, còn không phải bình thường cấm kỵ đại đế cựu trọng một kích toàn lực, mà là loại kia ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng một kích toàn lực. Từ đây liền không khó nhìn thấy đây lôi đình là bực nào đáng sợ. Nếu là bình thường mặt người đối với lôi trì bên trong ngàn vạn lôi đình, như vậy tất nhiên sẽ sắc mặt đại biến, mà phía sau cũng không trở về chạy ra lôi trì. Chỉ vì đây trong lôi trì lôi đình thực sự quá khủng bố. Có thể Cố Uyên nhìn đến những này lôi đình, lại giống như là độc thân trăm năm hán tử nhìn thấy không mảnh vải đại lôi mỹ nữ, nhếch lên khóe miệng làm sao đều ép không được, còn kém phát ra kiệt 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 cười quá dị. Cố Uyên thân mang vạn lôi thần thể, có thể hấp thu thế gian tất cả lôi đỉnh cho mình dùng. Lôi đỉnh càng nhiều, lôi đỉnh càng mạnh, hắn tự nhiên cũng liền càng cao hứng. Trong mắt người khác tránh như xà hạt cường đại lôi đỉnh, trong mắt hắn cái kia chính là vô thượng cơ duyên. Tâm niệm vừa động, Cố Uyên lúc này toàn lực thôi động vạn lôi thần thể. Trong lôi trì lôi đỉnh vốn là sinh ra cảm ứng hướng phía hắn nhanh chóng mà đến, theo hắn toàn lực thôi động vạn lôi thần thể, nhận dẫn dắt lôi đỉnh cũng liền trở nên càng nhiều. Những này lôi đỉnh hướng phía hắn đến tốc độ cũng là không tự chủ được tăng nhanh không ít. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp không ngừng âm thanh sấm sét tại trong lôi trì vang vọng, đó là vô số lôi đỉnh trùng điệp đánh vào Cố Uyên trên thân phát ra tiếng vang. Theo từng đạo khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh tràn vào thể nội, sau đó chạy vào Cố Uyên kinh mạch toàn thân, từng tấc một. Cố Uyên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp tê tê dại dại, đơn giản thoải mái lật. Hắn tu vi cảnh giới cũng theo từng đạo khủng bố lôi đỉnh tràn vào mà bắt đầu lấy một loại cực nhanh tốc độ tăng vọt. Cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nghĩ đến không bao lâu, hắn liền có thể một đường đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng. Sau đó dựa vào trong lôi trì ẩn chứa lượng lớn thần tính vật chất ngưng tụ thần nguyên, cuối cùng đột phá thành thần. Cùng lúc đó, thành thần sơn bên trong biết được Cố Uyên tung tích các đại cường giả cũng đến lôi trì. Ánh mắt quét qua, thấy nơi đây căn bản không có Cố Uyên thân ảnh, thành thần sơn bên trong cường giả lông mày đều tại đây khắc không tự chủ được nhăn lại. Nơi đây không có tiểu tử kia tung tích, hẳn là kẻ này đã tiến vào lôi trì. Trong lôi trì lôi đỉnh vô cùng kinh khủng, tiến vào bên trong chỉ có một con đường chết. Nếu là tiểu tử này bất hạnh bị trong lôi trì lôi đỉnh đánh chết, vậy nhưng có chút khó làm. Nói đến một người, vốn là muốn giết chết Cố Uyên thành thần sơn một đám cường giả, khi đoán được Cố Uyên có khả năng tiến vào lôi trì về sau, bọn hắn lại là đang lo lắng Cố Uyên. Các ngươi nhìn trong lôi trì người kia có phải hay không chúng ta muốn tìm người? Có người tại trong lôi trì ánh mắt quét qua, thanh âm bên trong tràn đầy ngoài ý muốn mở miệng. Nghe được lời này, mọi người ở đây ánh mắt đều là không khỏi hướng phía lôi trì nhìn lại. Mà đây xem xét, ngược lại là không để cho bọn hắn cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Tại trong lôi trì, bọn hắn đúng là thấy được một đạo thân ảnh. Mặc dù đạo thân ảnh kia bị ngàn vạn lôi đình bao vây, nhìn không rõ ràng, có thể lúc trước bọn hắn liền biết được Cố Uyên là chuẩn bị tiến về lôi trì. Hiện tại nhìn thấy trong lôi trì đạo thân ảnh kia, bọn hắn ngay sau đó liền trực tiếp đoán được bị ngàn vạn lôi đình bao vây thân ảnh là ai. Chính là bọn hắn tâm tâm niệm niệm muốn tìm đến Cố Uyên, hy vọng tiểu tử này có thể chịu đựng, chớ bị lôi đình đánh chết. Đúng vậy à, nếu là tiểu tử này bị lôi đình đánh chết, vậy ta trăm cây đế dược, ngàn cây thánh dược, một gốc thần dược nhưng là không còn. Hy vọng hắn thực lực có thể mạnh hơn một chút, dạng này liền có cơ hội ngăn trở trong lôi trì, từ đó trọng thương chạy ra, bị lão phu bắt được. Nhìn đến thân ở trong lôi trì Cố Uyên, ở đây thành thần sơn bên trong cường giả đều là nhịn không được một trận cầu nguyện. Bọn hắn cử động lần này trực tiếp đem long trường đám người nhìn một bức. Trong nháy mắt, bọn hắn cũng hoài nghi trước mắt những người này có phải hay không đầu óc hư mất, bằng không cũng không có khả năng làm ra cầu nguyện địch nhân cường đại ngu xuẩn cử chỉ. Cũng liền tại long trường đám người mộng bức thời khắc, rốt cục có thành tựu bên trong ngọn thần sơn cường giả chú ý tới bọn hắn. Kẻ ngoại lai, kẻ ngoại lai đang chết, những này kẻ ngoại lai là cùng tiểu tử kia một đám, càng đáng chết hơn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, giết bọn hắn. Một ánh mắt âm lãnh thành thần sơn cường giả lạnh giọng mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, xung quanh một đám thành thần sơn bên trong cường giả đều là nhịn không được gật đầu. Những này kẻ ngoại lai đi vào thành thần sơn bên trong, vì đó là thành thần sơn bên trong tất cả tài nguyên tu luyện, đủ loại cơ duyên, còn có cái kia từng khối bao hàm lượng lớn thần tính vật chất tu luyện thánh địa. Đám gia hỏa này không có một cái nào đồ tốt. Hiện tại nhìn thấy, tự nhiên là nên giết. Sau đó không chần chờ chút nào, bọn hắn đều ở đây khắc xuất thủ. Từng đạo cùng bạo cấm kỵ đại đế cựu trọng đế uy cùng thần uy xông lên trời không, đưa tay ở giữa bọn hắn chính là riêng phần mình đánh ra mình thủ đoạn công kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại khủng bố lộng lây thủ đoạn công kích lúc này ở không trung nở rộ. Ở đây thành thần sơn bên trong cường giả chừng mấy trăm vị. Bọn hắn hoặc là thành thần sơn bên trong sinh linh mạnh mẽ, hoặc là cường đại tộc đàn bên trong cường giả. Không một kẻ yếu. Yếu nhất đều là cấm kỵ đại đế cựu trọng. Về phần mạnh mẽ, cái kia càng là ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng. Giờ phút này bọn hắn đồng thời xuất thủ, hắn có khả năng bộc phát ra uy năng đủ để nghĩ đến là có cỡ nào khủng bố. Từ ngực, nhìn đến đầy trời đập tới đủ loại khủng bố lộng lây thủ đoạn công kích, cảm thụ được trên đó ẩn chứa đáng sợ khí tức hủy diệt, long trường bên cạnh một cái cấm kỵ đại đế sợ hãi nuốt ngụm nước bọt, lúc này mới âm thanh có chút phát run nói, Cố Uyên lưu lại ba kiện thượng cổ thần khí, thật có thể hộ chúng ta chu toàn sao? Hẳn là, có thể a. Long trường cũng có chút không xác định. Mặc dù Cố Uyên thể hiện ra thực lực đầy đủ nghịch tiên, để cho người ta cảm giác an toàn mười phần, nhưng bây giờ Cố Uyên cũng không tại đây, lưu ở nơi đây chỉ có hắn ba kiện thượng cổ thần khí. Cố Uyên mỗi một kiện thượng cổ thần khí có thể bộc phát ra uy năng vậy cũng là cường đại đến tuyệt đỉnh. Nhưng trước mắt cấm kỵ đại đế cựu trọng người thế nhưng là có trọn vẹn mấy trăm vị. với lại ở trong đó còn không thiếu rất nhiều ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên tồn tại. Hiện tại bọn hắn cùng nhau xuất thủ, chỉ bằng vào Cố Huyên trong tay ba kiện thượng cổ thần khí, Long Trường cũng không biết có thể hay không chống lại trước mắt những này cường giả khủng bố. Nếu là Cố Huyên ba kiện thượng cổ thần khí ngăn không được trước mắt mấy trăm vị cường giả thủ đoạn công kích nói, như vậy chờ đãi bọn hắn hạ chẳng chỉ có một cái, thập tử vô sinh. Dù sao, chỉ bằng vào bọn hắn thực lực có thể còn lâu mới có thể chống lại trước mắt đây mấy trăm vị cường giả khủng bố. Cũng liền trong lòng bọn họ sợ hãi lúc, trên mặt đất ba kiện thượng cổ thần khí hình như có sợ cảm ứng, ngay sau đó lại là cùng nhau bay đứng lên. Chương 172, cảm nhận được sợ hãi. Màu xanh phong cách cổ xưa hỗn độn trung thượng thần vận chảy xuôi, từng cái huyền diệu tối nghĩa khó hiểu màu vàng phù văn hiện lên ở tiếng trung bên trên, hỗn độn chi khí tràn ngập, đáng sợ đến tuyệt đỉnh khí tức lan tràn ra. Hỗn độn trung đón gió mà lớn dần, vốn là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, khi đi tới Long Trường đám người đỉnh đầu sau đó, lại là hóa thành một cái che khuất bầu trời trung lớn. Thành thần sơn bên trong mấy trăm vị cường giả thủ đoạn công kích toàn bộ đánh vào hỗn độn trung bên trên. Thằng đánh hỗn độn trung lung lay sắp đổ, tiếng trung vang vọng không ngừng. Nhưng cuối cùng hỗn độn trung vẫn là chặn lại ở đây thành thần sơn bên trong tất cả cường giả thủ đoạn công kích. Thật là lợi hại trung lớn. Có thể ngăn trở chúng ta mấy trăm vị cường giả công kích. Chúng ta công kích đáng sợ như thế, đây trung lớn có thể ngăn trở, quả thật làm cho nhân tâm sinh rung động. Đây miệng trung lớn so với trên sách cổ ghi chép hỗn độn trung không thể nói là 10 phần giống nhau, chỉ có thể nói là giống như lúc. Đây chính là hỗn độn trung. Hỗn độn trung chính là một kiện có thể công có thể phòng thượng cổ thần khí, nếu là trước mắt trung lớn màu xanh thật sự là hỗn độn trung nói, như vậy ngược lại là có thể ngăn trở chúng ta công kích. Thượng cổ thần khí có người tài mới có, xem ra vật này là phải thuộc về ta Hổ Thập Tam tất cả. Ngươi Hổ Thập Tam ngay cả thần nguyên đều không có ngưng tụ, lại mưu toan đạt được thượng cổ thần khí hỗn độn trung, đơn giản buồn cười. Như hỗn độn trung loại này thượng cổ thần khí, hẳn là về lao phu tất cả mới là. Nhìn thấy hỗn độn trung có thể ngăn trở mấy trăm vị cường giả liên tiếp không ngừng công kích, ở đây thành thần sơn bên trong cường giả đều là không khỏi trong lòng giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới, nhìn qua bình thường một cái trung lớn vậy mà có thể ngăn cản bọn hắn công kích. Khiếp sợ sau khi, cũng có mắt giới độc đáo người nhận ra hỗn độn trung lai lịch. Mà theo nhận ra trước mắt phổ thông trung lớn chính là thượng cổ thần khí hỗn độn trung, không ít người con mắt đều trong nháy mắt đỏ lên. Trong lòng đều có muốn đem thượng cổ thần khí hỗn độn trung chiếm làm của riêng ý nghĩ. Mà tại lúc này, Hiên Viên kiếm bên trên đột nhiên kim quang đột nhiên thả, không thể nhìn gần. Ngàn vạn kiếm nhận phong bạo nổi lên. Hiên Viên kiếm hướng phía ở đây thành thần sơn người từ trên xuống dưới một kiếm chản ra. Một kiếm ra, một đạo màu vàng kiếm quang lúc này bắn ra. Ngàn vạn kiếm nhận phong bạo theo sát phía sau. Thật đáng sợ. Một kiếm này vậy mà cho ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không người điều khiển kiếm vậy mà cũng có thể bộc phát ra đáng sợ như thế uy năng, thanh kiếm này không đơn giản. Sắc thực không đơn giản, bởi vì đây là thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm. Cái gì? Lại là một kiện thượng cổ thần khí. Thanh kiếm này, ta muốn. Đừng mẹ hắn mơ mộng hao huyền, đồng loạt ra tay trước ngăn trở một kiếm này lại nói. Cảm thụ được một kiếm này bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng, ở đây thành thần sơn bên trong cường giả tất cả đều cùng nhau giật mình. Làm sao đều không nghĩ đến không người điều khiển kiếm cũng có thể bộc phát ra cường đại như thế uy lực. Đây là thật quá mức dọa người rồi chút. Khi có mắt giới độc đáo người nhận ra một thanh kiếm này về sau, bọn hắn lại là không khỏi giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới, đây vậy mà lại là một thanh thượng cổ thần khí. Khiếp sợ sau khi, trong mắt bọn họ lần nữa hừng hực một mảnh. Cũng là có muốn đem vật này chiếm làm của riêng ý nghĩ. Cũng may giờ phút này có thanh tỉnh người kịp thời nhắc nhở, bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng, sau đó nhao nhao đánh ra mình thủ đoạn công kích ngăn cản một kiếm này. Ầm ầm, nương theo lấy một trận to lớn bạo hưởng truyền ra. Hiên Viên kiếm chạm ra một kiếm cùng cái kia ngàn vạn kiếm nhận phong bạo lúc này cùng thành thần sơn bên trong cường giả đánh ra đủ loại thủ đoạn công kích hung hăng đụng vào nhau. Khủng bố va chạm dư âm quét sạch bát phương, chấn không gian nổi lên từng đạo gợn sóng. Cỗ này va chạm dư âm cực kỳ đáng sợ, lại là để thành thần sơn bên trong không ít cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả nhịn không được lui lại. Đơn giản một lần va chạm, thành thần sơn bên trong cường giả nhìn về phía Hiên Viên kiếm ánh mắt càng thêm lửa nóng mấy phần. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Nhân Hoàng Phiên bên ngoài, chính là Thôn Tiên Ma Đế. Hắn ánh mắt liếc nhìn một vòng, âm thanh lạnh lẽo mở miệng nói: "Hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là lăn, hoặc là chết." Lời này vừa nói ra, ở đây thành thần sơn bên trong cường giả tất cả đều xôn xao. Có người nhận ra Thôn Tiên Ma Đế thân phận, nhịn không được khinh thường mở miệng nói: "Chỉ là một đạo thần hồn vậy mà cũng dám để cho chúng ta lăn, còn nói không lăn sẽ chết, ngươi có phải hay không quá đem ngươi mình coi ra gì?" Còn lại thành thần sơn bên trong cường giả tất cả đều gật đầu phụ họa. Bọn hắn có thể cảm giác được Thôn Thiên Ma Đế cường đại, có tại trận lại có ai là kẻ yếu. Xem ra các ngươi là không chuẩn bị lăn. Bình tĩnh liếc nhìn mọi người ở đây một chút, Thôn Thiên Ma Đế trên thân lúc này có một cỗ huyền diệu chi khí lan tràn ra, sau đó cùng Nhân Hoàng Phiên liên tiếp cùng một chỗ. Trong nháy mắt, nồng đậm tới cực điểm lượng lớn hồn lực lúc này từ Nhân Hoàng Phiên bên trong tuôn ra, sau đó cùng nhau chạy vào Thôn Thiên Ma Đế thể nội. Theo lượng lớn hồn lực tràn vào thể nội, Thôn Thiên Ma Đế khí tức lúc này lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu biến cường. Rất nhanh hắn chính là đạt đến một cái điểm tới hạn, đạt đến có thể so với hắn khi còn sống đỉnh phong. Phải biết Thôn Thiên Ma Đế khi còn sống đỉnh phong thế nhưng là đế cảnh bên trên, là một vị thiên thần cảnh tồn tại. Cảm giác Thôn Thiên Ma Đế trên thân truyền đến cái kia một cỗ khí tức khủng bố, ở đây thành thần sơn bên trong cường giả sắc mặt không khỏi đại biến. Cũng là giờ khắc này, bọn hắn từ Thôn Thiên Ma Đế trên thân cảm giác được một cỗ nồng đậm tới cực điểm cảm giác nguy hiểm. Vạn hồn phiên có thể thu nạp thế gian tất cả hồn luyện hóa thành hồn nô để bản thân sử dụng. Nếu là vạn hồn phiên nắm giữ chủ hồn có thể hấp thu vạn hồn phiên bên trong tất cả hồn nô lực lượng làm bản thân lớn mạnh, để khả năng đủ bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy năng. Người này là vạn hồn phiên chủ hồn. Về phần hắn sau lưng cái kia mặt đỏ sắc cờ phướn, tất nhiên đó là thượng cổ thần khí ma đạo chí bảo vạn hồn phiên. hôm nay có thể duy nhất một lần nhìn thấy ba kiện thượng cổ thần khí, thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn a. Một ánh mắt thâm thúy lão giả nhìn đến Thôn Thiên Ma Đế cùng sau lưng Nhân Hoàng Phiên, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Nghe được lão giả nói, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả đều là nhịn không được sắc mặt đại biến. Phía trước hai kiện thượng cổ thần khí bọn hắn có chiếm làm của riêng ý nghĩ, có thể đây thượng cổ thần khí Ma Đạo Chí Bảo Vạn Hồn Phiên, bọn hắn không chỉ có không có chút nào chiếm làm của riêng ý nghĩ không nói, trong lòng còn không khỏi dâng lên sợ hãi. Chỉ vì thượng cổ thần khí Ma Đạo Chí Bảo Vạn Hồn Phiên quá mức khủng bố, chính là một kiện có thể không hạn trưởng thành vũ khí. Tục truyền hắn uy năng ngập trời, còn sẽ ăn mòn hắn chủ nhân, để cho người ta không tự chủ được muốn luyện hóa thế gian tất cả sinh linh tiến vào Vạn Hồn Phiên. Theo luyện hóa thế gian sinh linh tiến vào Vạn Hồn Phiên, Vạn Hồn Phiên có thể bộc phát ra uy năng cũng sẽ trở nên càng mạnh. Vạn Hồn Phiên càng mạnh có thể bộc phát ra uy năng càng mạnh, cũng có thể lại càng dễ luyện hóa thế gian sinh linh tiến vào bên trong. Như thế lặp lại, Vạn Hồn Phiên đơn giản mạnh mẽ để cho người ta sợ hãi. Dạng này một kiện khủng bố Ma Đạo Chí Bảo xuất hiện tại Thành Thần Sơn bên trong, bọn hắn là thật có bị hù dọa. Nếu là có cường giả đạt được Vạn Hồn Phiên, muốn đem bọn hắn luyện hóa đến Vạn Hồn Phiên bên trong, lúc đầu bọn hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản, có thể theo luyện hóa đến Vạn Hồn Phiên bên trong hồn nô càng nhiều. Đến đằng sau, bọn hắn tất nhiên ngăn không được. Với lại hiện tại Thôn Thiên Ma Đế liền mang cho bọn hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác, đây càng là để bọn hắn sợ hãi không thôi. Chương 173, thế lực khắp nơi tề tụ lôi chỉ. Cũng liền tại Thành Thần Sơn bên trong cường giả sinh lòng sợ hãi thời khắc, Thôn Thiên Ma Đế đã động. Thiên Ma Trưởng, thể nội lực lượng phun trào hội tụ ở trong lòng bàn tay, Thôn Thiên Ma Đế đưa tay ở giữa chính là một trường hướng phía ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả vỗ tới. Một trường ra, một cái cực đại vô cùng, che khuất bầu trời to lớn trường ấn trong nháy mắt thành hình. Trường ấn bên trên đáng sợ ma khí tiêu tán mà ra, mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng hủy diệt vô xuống, mang cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Thành Thần Sơn bên trong cường giả đều là có thể cảm giác được một trường này cường đại. Ngay sau đó, bọn hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì thương lượng, chính là vô ý thức đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, đủ loại lộng lây khủng bố thủ đoạn công kích tại trên không trung nở rộ, đón nhận Thôn Thiên Ma Đế đánh ra một trường. Ầm ầm, to lớn bạo hưởng thanh âm truyền vang bát phương. Khủng bố va chạm chi lực lúc này bạo phát, hóa thành từng đạo đáng sợ đến cực điểm sóng xung kích quét sạch bát phương. Cỗ này sóng xung kích cực kỳ đáng sợ, Thành Thần Sơn bên trong không ít cường giả đều khó mà ngăn cản. Ngay sau đó từng cái bị chấn miệng phun máu tươi, giống như đoạn dây chơi diều cùng nhau bay ngược mà ra. Chỉ có một chút ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cường giả mới có thể khó khăn lắm ngăn trở cỗ này sóng xung kích. Một đạo hồn nô đánh ra một kích lại có như thế đáng sợ. Ánh mắt nhìn về phía Thôn Thiên Ma Đế, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả trong mắt đều là không tự chủ được hiện ra nồng đậm kinh hãi. Làm sao đều không nghĩ đến Thôn Thiên Ma Đế bất quá chỉ là một đạo hồn nô, có thể bộc phát ra đáng sợ như thế uy năng. Đơn giản cường đại khiến người sợ hãi. Khiếp sợ sau khi, bọn hắn nhìn về phía Nhân Hoàng Phiên ánh mắt bên trong càng nhiều mấy phần sợ hãi. Này hồn nô sở dĩ mạnh mẽ, hoàn toàn là bởi vì Vạn Hồn Phiên cung cấp đầy đủ năng lượng cho hắn. Vạn Hồn Phiên loại này Ma Đạo Chí Bảo nhất định phải hủy đi. Nếu không nó hấp thu luyện hóa hồn nô càng nhiều, có thể bộc phát ra uy lực cũng liền càng mạnh. Tương lai cờ này sẽ cho toàn bộ Thành Thần Sơn mang đến tai nạn. Này hồn nô quá cường đại, không thể liều mạng, rút lui trước. Chờ về đi triệu tập tộc bên trong cường giả cùng nhau đến đây, khi đó chính là trấn áp này hồn nô, hủy đi Vạn Hồn Phiên thời điểm. Không sai, rút lui trước. Theo từng đạo tiếng nghị luận rơi xuống, không ít phản ứng nhanh Thành Thần Sơn cường giả đã hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa bỏ chạy. Có phản ứng chậm một chút Thành Thần Sơn bên trong cường giả cũng chuẩn bị rời đi, có thể lúc này Thôn Thiên Ma Đế xuất thủ lần nữa. Thiên Ma chói ngày. Đơn giản bốn chữ từ Thôn Thiên Ma Đế trong miệng truyền ra, khủng bố đen kịt ma khí từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ phương này thiên địa. Ào ào, một trận xiềng xích vang động âm thanh truyền đến. Tại bao phủ phương này trong trời đất ma khí bên trong lúc này có từng đầu đen kịt xiềng xích hiện hiện. Sau đó, những này xiềng xích liền giống như xông tới, cùng nhau hướng phía còn lưu ở nơi đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả kích xạ đi. Giờ phút này những cái kia ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả đã đi, lưu ở nơi đây đều là không có ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên phổ thông cấm kỵ đại đế cựu trọng. Bọn hắn thực lực không yếu, nhưng mới rồi đối bính bọn hắn đã thụ thương. Bây giờ Thôn Thiên Ma Đế toàn lực bạo phát, bọn hắn như thế nào có thể cản? Lúc đầu bọn hắn còn có thể ngăn cản, có thể theo thời gian chuyển rời, rất nhanh liền có thê lương đến cực điểm kêu thảm từ bọn hắn trong miệng truyền ra. Đó là xiềng xích đem bọn hắn nhìn rõ thì kịch liệt đau đớn quét sạch toàn thân, để bọn hắn không tự giác phát ra kêu thảm. Rất nhanh, bọn hắn chính là bị tỏa liên hấp thu thể nội tất cả năng lượng, hóa thành từng cô thấy khô. Về phần hắn thần hồn tức là được thu vào Nhân Hoàng Phiên, trong khoảnh khắc hóa thành hồn nô, trở thành tăng cường Nhân Hoàng Phiên chất dinh dưỡng một bộ phận. Ánh mắt liếc nhìn một vòng, xác định tại không một cái người sống về sau, Thôn Thiên Ma Đế phất ống tay áo một cái, bao phủ phương này trong trời đất ma khí toàn bộ trở về hắn thể nội. Sau đó hắn bình tĩnh liếc nhìn Long Trường đám người một chút. Bình tĩnh ánh mắt, lập tức đem Long Trường đám người dọa đến mặt không có chút máu, run lẩy bẩy. Nhìn bộ dáng kia, dường như sợ hãi Thôn Thiên Ma Đế đem bọn hắn đánh chết, thần hồn thu nhập Nhân Hoàng Phiên luyện hóa thành hồn nô đồng dạng. Cũng may Thôn Thiên Ma Đế cũng không có bất kỳ ra tay với bọn họ dự định, chỉ là bình tĩnh liếc nhìn bọn hắn về sau, chính là toàn bộ hồn không có vào Nhân Hoàng Phiên, này mới khiến Long Trường đám người trái tim nhẹ nhàng thở ra. Thôn Thiên Ma Đế không hổ là Thôn Thiên Ma Đế, cho dù trở thành hồn nô vẫn như cũng là khủng bố như vậy. Nhìn đến hóa thành từng cô thây khô thành thần sơn cường giả, Long Trường đám người đều là không khỏi tiếng lòng cảm thán nói: may mắn một lần kia đối mặt Thôn Thiên Ma Đế thường có Long Vương lệnh, có thể đem chúng ta chuyển tống rời đi, nếu không nói, vừa rồi chết đi người có khả năng đó là khi đó chúng ta hạ chẳng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật hẳn là dạng này. Đây Thôn Thiên Ma Đế có thể bộc phát ra không kém gì hắn trước người lực lượng đáng sợ, lại thêm Viên Đế lưu lại mặt khác hai kiện thượng cổ thần khí, chúng ta an toàn. Nghĩ như vậy, Long Trường đám người trên mặt đều là không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. So với cao hứng bọn hắn, chạy trốn tới nơi xa thành Thần Sơn cường giả lại là từng cái mặt buồn rười rượi. Nhìn bộ dáng kia, dường như sợ mình tương lai sẽ trở thành nhân hoàng phiên bên trong khách quý đồng dạng. Không kịp bi thương đã chết đi thành Thần Sơn người, bọn hắn đơn giản thương nghị qua đi, chính là cùng nhau trở lại chính mình sở tại tộc đàn, đem lúc trước phát sinh sự tình táo chi, chỉ hy vọng có thể triệu tập đầy đủ lực lượng đi đối phó Thôn Thiên Ma Đế, hủy đi nhân hoàng phiên. Tiểu tiểu hồn nô lại cũng dám ở ta thành Thần Sơn bên trong làm càn, đơn giản muốn chết. Lão phu cái này đi giết hắn. Vạn hồn phiên loại tà ác này đến cực điểm ma đạo chí bảo vậy mà xuất hiện tại ta thành Thần Sơn bên trong, vật này quá tà ác nhất định phải hủy đi. Nếu không chắc chắn cho ta thành Thần Sơn mang đến tai nạn. Diệt sát hồn nô, hủy đi vạn hồn phiên, việc này nên sớm không nên chậm trễ, triệu tập tộc bên trong tất cả cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả, hiện tại liền xuất phát. Phàm là biết được lúc trước phát sinh sự tình thành Thần Sơn bên trong cường giả đều ở đây khắc động. Bọn hắn lập tức triệu tập tất cả tộc bên trong ngưng tụ ra bộ phận thần nguyên cường giả, sau đó không có chút nào dừng lại chính là thẳng đến Lôi Chỉ phương hướng đi. Thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn đều là sừng sững thành Thần Sơn bên trong 100 vạn năm tồn tại. Tộc bên trong nội tình chi thâm hậu, đơn giản nghe rợn cả người. Nói là đại đế khắp nơi trên đất đi, cấm kỵ đại đế nhiều như chó đều không đủ. Một cái cường đại tộc đàn bên trong liền có khoảng chừng mười mấy ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả. Về phần không có ở thể nội ngưng tụ ra thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả tức là càng nhiều, chừng trên trăm vị không ngừng. Cấm kỵ đại đế cựu trọng phía dưới tu luyện giả càng nhiều. Nhưng này một số người tại bọn hắn những này cao cấp chiến lược trước mặt không thể nghi ngờ là quá yếu đến ngay cả tham chiến tư cách đều không có, tự nhiên là không có đem bọn hắn tính ở bên trong. Như cường đại như vậy tộc đàn, tại thành Thần Sơn bên trong chừng mười mấy, lại thêm một chút tiểu tộc đàn cùng một chút không có tộc đàn sinh linh mạnh mẽ. Hiện tại những người này cùng nhau hướng phía Lôi Trì mà đến, số lượng nhiều, chừng trên trăm vị ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cửu trọng. Về phần không có ở thể nội ngưng tụ ra bộ phận thần nguyên cấm kỵ đại đế cửu trọng tức là càng nhiều. Số lượng đã quá ngàn. Cường đại như vậy xa hoa đội hình hướng phía Lôi Trì phương hướng đi. Không ngừng hấp dẫn thành Thần Sơn bên trong người chú ý, đó là một chút bị truyền tống đến này kẻ ngoại lai cũng bị hấp dẫn chú ý, đơn giản suy nghĩ qua đi, bọn hắn đều lặng lẽ đi theo. Muốn nhìn một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì, vậy mà có thể làm cho toàn bộ thành Thần Sơn bên trong cấm kỵ đại đế cựu trọng hội tụ cùng một chỗ. Chương 174, tận thế hàng lâm. Nghe lúc trước tiểu nha đầu kia nói, trong Lôi Trì không chỉ có ẩn chứa đủ loại khủng bố tới cực điểm lôi đỉnh, còn nắm giữ lượng lớn thần tính vật chất, uyên đế có thể hấp thu thế gian tất cả lôi đỉnh cường đại bản thân, bây giờ hắn tiến vào bên trong, cái kia chính là như cá gặp nước, nói là về nhà cũng không đủ. Các ngươi nói hắn bao lâu có thể đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng? Bao lâu có thể ngưng tụ thần nguyên, sau đó đột phá thành thần? Nguyên đế chính là ta gặp qua nhất là yêu nghiệt người, lấy hắn yêu nghiệt trình độ đến xem, nhiều nhất 3 ngày hắn liền có thể đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng. Về phần ngưng tụ thần nguyên, đột phá thành thần, đoán chừng muốn thời gian khả năng lâu một chút, 10 ngày. 3 ngày từ cấm kỵ đại đế ngũ trọng đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng, 10 ngày ngưng tụ thần nguyên, đột phá thành thần, đây đối với người khác mà nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu là người này là Nguyên đế nói, ta cảm thấy ngược lại là có khả năng. Thậm chí ta cảm giác hắn không cần lâu như vậy. Theo tới đây thành Thần Sơn bên trong cường giả chết, trốn trốn, Long Trường đám người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Trì phương hướng, sau đó bắt đầu suy đoán Cố Uyên bao lâu có thể đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng, bao lâu có thể ngưng tụ thần nguyên, từ đó đột phá thành thần. Cũng liền tại mấy người thảo luận khí thế ngất trời lúc, Long Trường bên cạnh một người sắc mặt trắng bệch mở miệng. Các ngươi nói, Uyên đế ba kiện thượng cổ thần khí có thể ngăn cản trên trăm vị ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cửu trọng cường giả cùng bên trên thiên vị cấm kỵ đại đế cửu trọng cường giả sao? Ân. Nghe được người này nói, vốn là đang kịch liệt thảo luận Long Trường đám người đều là rõ ràng sửng sốt một chút, vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía người nói chuyện, thấy hắn cái trán có mồ hôi lạnh hiện, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trên không trung, bọn hắn cũng vô ý thức lần theo hắn con mắt nhìn đi qua, mà đây xem xét, lập tức để Long Trường đám người từng cái sắc mặt đại biến, chỉ thấy tại nơi xa trên không trung chừng hơn nghìn người nhanh chóng mà đến, đây hơn nghìn người mỗi người trên thân phát tán mà ra khí tức vậy cũng là khủng bố đến tuyệt đỉnh, thinh linh đều là cấm kỵ đại đế cựu trọng kinh khủng tồn tại, phía trước hơn trăm người trên thân càng là có khủng bố thần uy lan tràn ra. Từ đây liền không khó coi ra, bọn họ đều là ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên tồn tại. Khủng bố thần uy cùng đế uy xông lên trời không, nhất thời làm thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Cảm thụ được những người này trên thân lan tràn ra khí tức, Long Trường đám người giờ khắc này chỉ cảm thấy chính mình là thân ở vô cùng vô tận trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời có khả năng sẽ bị vô cùng vô tận đại hải nuốt mất. Những người này không nhất định là tới tìm chúng ta phiền phức, có lẽ bọn hắn chỉ là đi ngang qua nơi này. Long Trường bên cạnh một cái cấm kỵ đại đế kiên trì mở miệng nói ra. Có thể nói vừa mới nói xong, trên không trung đã có người mở miệng. Chư vị mời xem, những người kia trước người cái kia mặt tiểu hồng cờ chính là tà ác đến cực điểm ma đạo chí bảo, Vạn Hồn Phiên. Xin mời chư vị xuất thủ, cùng một chỗ hủy đây tà ác ma đạo chí bảo. Theo người này tiếng nói vừa ra, bên trên thiên vị cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả cùng ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả đều là cùng nhau nhìn về phía yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên Nhân Hoàng Phiên. Bên trên thiên vị cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả ánh mắt xem ra, mặc dù nhìn là trước người Nhân Hoàng Phiên, có thể Long Trường đám người vẫn có cảm thấy một cỗ cực lớn áp lực, để bọn hắn không tự giác túi xuống cao ngạo đầu lâu. Những ánh mắt này thật sự là thật là đáng sợ. Liên để ta đến hủy loại tà ác này đồ chơi. Một cái vóc người khôi ngô hán tử hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn lực lượng phun trào, đưa tay ở giữa chính là một trường vô ra. Một trường ra, một cái cực đại vô cùng, che khuất bầu trời to lớn trường ấn trong nháy mắt hiện hiện. Cự trường bên trên thần uy cùng đế uy tràn ngập, tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức, sau đó mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hủy diệt nhanh chóng đánh xuống. Hán tử kia chính là một vị ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả. Hán toàn lực một trường đơn giản mạnh mẽ để cho người ta sợ hãi. Trường con chưa đến, hắn chỗ nhắc lên cương phong chính là làm cho long trường đám người liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là bọn hắn toàn lực xuất thủ ngăn cản, cái kia đều căn bản ngăn cản không nổi. Nếu là một trường này triệt để rơi xuống nói, vậy bọn hắn hạ chàng chỉ có một cái kia chính là bị đập thành thịt nát. Nghĩ tới đây, long trường đám người nội tâm đều là sợ hãi không thôi. Sau đó vô ý thức bọn hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía trước người yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên ba kiện thượng cổ thần khí. Chỉ hy vọng ba kiện thượng cổ thần khí có thể tại lúc này bạo phát uy năng, lần nữa bảo vệ hắn nhóm mạng nhỏ. Nên đón bọn hắn ánh mắt, Cố Uyên ba kiện thượng cổ thần khí cũng chưa để bọn hắn thất vọng. Trong chớp mắt, ba kiện thượng cổ thần khí đều là bộc phát ra vô cùng đáng sợ uy năng, sau đó phóng lên tận trời, hướng phía trên không trung bên trên thiên vị cấm kỵ đại đế cựu trọng bay đi. Hán tử kia vỗ xuống một trường sát thực khủng bố, có thể ba kiện thượng cổ thần khí liên thủ, vẫn là nhẹ nhõm liền đem chi phá vỡ. Đông, long cong, nương theo lấy một đạo to lớn phong cách cổ xưa tiếng chuông cùng một đạo thanh thúy đến cực điểm kiếm minh thanh âm nơi này phương thiên địa bên trong vang vọng. Hiên Viên kiếm cùng Hỗn Độn trung đứng núi chịu sào, lại là chủ động hướng phía bên trên thiên vị cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả đánh tới. Một bóng người lóe ra hiện tại Nhân Hoàng Phiên bên ngoài, chính là Thôn Thiên Ma Đế. Nương theo lấy Nhân Hoàng Phiên bên trong cung cấp lượng lớn hồn lực tràn vào Thôn Thiên Ma Đế, rất nhanh Thôn Thiên Ma Đế chính là đạt đến không kém gì khi còn sống tầng thứ. Đến lúc này, Thôn Thiên Ma Đế cũng xuất thủ. Thiên Ma chói ngày. Đơn giản bốn chữ từ trong miệng truyền ra, vô cùng vô tận đen kịt ma khí lúc này từ Thôn Thiên Ma Đế thể nội lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ phương này thiên địa. Sau đó từng cây đen kịt xiềng xích nổi lên, chính là thẳng đến ở đây thành Thần Sơn bên trong cường giả kích xạ đi. Thôn Thiên Ma Đế dường như cũng biết trước mắt những người này cường đại, ngay sau đó tâm niệm vừa động, lập tức điều khiển Nhân Hoàng Phiên hóa thành một mặt che khuất bầu trời màu đỏ lá cờ. Hắn thân là Nhân Hoàng Phiên chủ hồn, tại đặc biệt thời gian bên trong, đó là có thể đơn độc điều khiển Nhân Hoàng Phiên. Màu đỏ cờ phướn đón gió phiêu đãng, cờ phướn bên trên lúc này có từng cây màu đỏ máu xúc tu bắn ra. Gào gào gào, một trận thê lương đến cực điểm kêu thảm gào thét thanh âm truyền ra, từng đạo hồn nô giống như địa ngục leo ra ác quỷ, tranh nhau chen lấn từ Nhân Hoàng Phiên bên trong leo ra, sau đó thẳng đến trước mắt bên trên thiên vị thành Thần Sơn cường giả đi. Ba kiện vũ khí cũng dám quát tháo, chư vị theo ta cùng nhau xuất thủ, trực tiếp trấn áp. Nương theo lấy một tiếng quát lớn truyền ra. Ở đây tất cả cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả tất cả đều tại thời khắc này xuất thủ. Bên trên thiên vị cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả tăng thêm ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả cùng nhau xuất thủ, hắn chỗ tạo thành phá hư đủ để phỏng đoán đến là có cỡ nào đáng sợ. Đủ loại lộng lẫy mà đáng sợ thủ đoạn công kích tại không trung nở rộ, cho người ta một loại tận thế hàng lâm cảm giác. Chương 175, Cố Uyên, ta cảm giác mạnh mẽ đáng sợ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nương theo lấy từng đạo kinh thiên động địa to lớn tiếng nổ nơi này phương thiên địa bên trong vang vọng. Cùng bạo va chạm sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng. Tại cỗ này khủng bố sóng xung kích phía dưới, tất cả sông ra Nhân Hoàng Phiên hồn nô cùng cái kia từng cây màu đỏ máu xúc tu trong nháy mắt dập tắt ngay cả cặn cũng không còn. Thôn Thiên Ma Đế thân thể chấn động, cả người trong nháy mắt trở nên hư ảo tới cực điểm, sau đó trực tiếp bay ngược mà ra đập ầm ầm rơi xuống đất. Cố Uyên ba kiện thượng cổ thần khí cũng tại lúc này rõ ràng bị thương nặng. Trên đó lấp lóe từng cái huyền diệu tối nghĩa khó hiểu phù văn lập tức lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ ảm đạm, ba kiện thượng thần khí cũng là bị cỗ này khủng bố sóng xung kích quét sạch, nhao nhao bay ngược mà ra, cuối cùng hung hăng rơi đập trên mặt đất lưu lại một cái cự đại vô cùng đáng sợ hố sâu. Chỉ là ba kiện vũ khí vậy mà mưu toan đối kháng chúng ta, đơn giản không biết lượng sức. Sư Ngày chóp mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, trong ngôn ngữ đều là khinh thường cùng khinh miệt. Nghe được Sư Ngày nói, ở đây thành Thần Sơn bên trong cường giả đều là không hẹn mà cùng gật đầu. Đây ba kiện thượng cổ thần khí sắc thực uy năng ngập trời, nhưng bọn hắn chính là thành Thần Sơn bên trong nhất là mũi nhọn chiến lực. Bây giờ liên thủ phía dưới, có thể thể hiện ra uy năng đơn giản cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Ba kiện thượng cổ thần khí làm sao có thể đối kháng bọn hắn đâu? Để tránh đêm dài lắm mộng, hiện tại việc cấp bách là hủy Vạn Hồn Thiên, chư vị xuất thủ một lượt đi. Đi. Vậy liên xuất thủ. Theo từng đạo âm thanh rơi xuống, ở đây thành Thần Sơn bên trong cường giả xuất thủ lần nữa. Trong lúc nhất thời, đủ loại lộng lẫy mà đáng sợ tới cực điểm đủ loại thủ đoạn công kích lần nữa tại trên không trung nở rộ. Nhìn đến đầy trời đủ loại thủ đoạn công kích, long trường đám người đều là vô ý thức liếc nhìn Cố Uyên lưu lại ba kiện thượng cổ thần khí. Chỉ hy vọng đây ba kiện thượng cổ thần khí có thể lần nữa hiện hiện uy năng, giúp bọn hắn lần nữa ngăn cản lần này công kích. Có thể ánh mắt nhìn về sau, bọn hắn lại là không khỏi tuyệt vọng. Hiện tại Thôn Thiên Ma Đế bản thân bị trọng thương, khí tức bề ngoài, cả người hư ảo tới cực điểm. Về phần ba kiện thượng cổ thần khí, giờ phút này bọn chúng trên thân phủ văn ảm đạm, hiển nhiên cũng là thụ trọng thương. Dạng này ba kiện thượng cổ thần khí như thế nào có thể ngăn cản đây đầy trời rơi đập mà đến đủ loại thủ đoạn công kích? Ngăn không được, căn bản ngăn không được. Mà đây ba kiện thượng cổ thần khí nếu là ngăn không được đầy trời thủ đoạn công kích, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ bị những công kích này thủ đoạn quét sạch. Tới lúc đó, vậy bọn hắn hạ chàng tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến đây, không tuyệt vọng đều không được. Hoàn tay, triệt để hoàn tay. Theo đầy trời đủ loại thủ đoạn công kích rơi xuống, long trường đám người đều là không khỏi phát ra từng tiếng tuyệt vọng thở dài. Chỉ cho rằng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. So với bọn hắn tuyệt vọng, trên không trung từng cái thành Thần Sơn bên trong cường giả, trên mặt bọn họ đều là tại lúc này không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, hủy đi Vạn Hồn Phiên đã thành kết cục đã định. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ biểu lộ đó là không hẹn mà cùng ngưng tụ. Chỉ nghe ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp không ngừng âm thanh sấm sét đột nhiên nơi này phương thiên địa bên trong vang vọng. Tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng. Đây xem xét, chỉ thấy từng đạo lôi đình giống như lôi bên trong chi long, mang theo màu vàng lôi quang từ trong lôi chỉ nhanh chóng bắn ra, thẳng đến trên không trung đủ loại thủ đoạn công kích. Những này lôi đình số lượng rất nhiều, lại mỗi một đạo bên trong ẩn chứa uy năng đều là đáng sợ đến tuyệt đỉnh. Trên không trung đủ loại lộng lây đáng sợ tới cực điểm thủ đoạn công kích, tại cái này từng đạo lôi đình anh kích dưới, rất nhanh chính là triệt để tiêu tán không còn. Viên đế hẳn là đã ngưng tụ ra thần nguyên. Sững sờ phát thần nhìn mấy lần không trung, long trưởng đám người đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía lôi chỉ phương hướng. Hiện tại trong lôi chỉ có một người, người kia đó là Viên đế Cố Viên. Mới vừa rồi giúp bọn hắn phá vỡ trên không trung đủ loại thủ đoạn công kích lôi đình chính là từ trong lôi chỉ bay ra, theo bọn hắn nghĩ đó là Cố Viên thủ đoạn. Cố Viên tại trong lôi chỉ còn có thể xuất thủ, đây để bọn hắn vô ý thức liền cho rằng Cố Viên đã đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng, ở thể nội ngưng tụ ra bộ phận thần nguyên, hiện tại tất nhiên là đình chỉ tu luyện. Nếu không nói, căn bản không giải thích được vì sao Cố Viên có thể tại lúc này xuất thủ. Thành Thần Sơn bên trong cường giả cũng tại lúc này nhao nhao đưa ánh mắt về phía lôi chỉ phương hướng, cũng tương tự muốn nhìn một chút vận dụng lôi đình ra tay với bọn họ người có thể hay không đi ra. Nên đón bọn hắn ánh mắt, một đạo bạch y thân ảnh từ lôi chỉ bên trong chậm rãi đi ra. Hắn toàn thân bị từng đạo khủng bố tới cực điểm lôi đình vần quanh, nhìn qua giống như thế gian không chế lôi đình lôi thần. Nhìn kỹ, không phải Cố Viên còn có thể là ai? Nửa ngày không đến, đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng không nói, ở thể nội còn ngưng tụ ra một chút thần nguyên. Đây là quái vật a. Cảm giác Cố Viên trên thân sông lên trời không cấm kỵ đại đế cửu trọng đế uy cùng cái kia cố kinh khủng thần uy, long trưởng đám người đều là không khỏi trong lòng giật mình. Vừa rồi cái kia từng đạo lôi đỉnh từ lôi chỉ bên trong bắn ra, bọn hắn liền suy đoán Cố Viên có thể đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng, còn ở thể nội ngưng tụ ra thần nguyên. Có thể suy đoán biến thành sự thật, bọn hắn vẫn là rõ ràng có bị khiếp sợ đến. Khiếp sợ sau khi, trên mặt bọn họ đều là không khỏi lộ ra nét mừng. Cố Viên vốn là chiến lược đi tiên, bây giờ đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng, còn ở thể nội ngưng tụ ra một bộ phận thần nguyên, đây theo bọn hắn nghĩ, đối phương hoàn toàn có thể lấy sức một mình đối kháng ở đây tất cả thành thần sơn bên trong cường giả. Ở đây thành thần sơn bên trong cấm kỵ đại đế cửu trọng cường giả trường bên trên thiên vị, trong đó không thiếu rất nhiều ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên tồn tại. Dạng này một cỗ lực lượng, mặc kệ là để ở nơi đâu, vậy cũng là khủng bố đến tuyệt đỉnh. Nhưng nếu là Cố Viên đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng sau đó còn ở thể nội ngưng tụ ra một bộ phận thần nguyên nói, cái kia theo bọn hắn nghĩ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bắt ở đây thành thần sơn bên trong tất cả cường giả. Chỉ vì bọn hắn khắc sâu biết được Cố Viên biến thái, giết tộc ta bên trong người tiểu tử. Một chút nhận ra Cố Viên đó là giết hại mình tộc bên trong người hung thủ, Sư Thiên Nhãn Tử lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, giết tộc ta bên trong người, hiện tại còn dám trắng trợn xuất hiện tại trước mắt ta, tiểu tử ngươi đơn giản có đường đến chỗ chết. Phàm linh sư nhất tộc đều cho ta xuất thủ. Giết tiểu tử này, vì chết đi tộc nhân báo thủ. Là tộc trưởng. Một đám linh sư nhất tộc người đều ở đây khắc cao giọng đáp lại. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, bọn hắn cùng nhau động. Hoặc là cách không đánh ra mình thủ đoạn công kích, hoặc là hướng phía Cố Viên nhanh chóng bay đi, chuẩn bị cùng Cố Viên sát người vật lộn. Nhìn đến đập tới đủ loại thủ đoạn công kích cùng nhanh chóng mà đến linh sư nhất tộc cường giả, Cố Viên trên mặt không chỉ có không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi không nói, trên mặt ngược lại còn lộ ra kích động nụ cười hưng phấn. Bây giờ ta cảm giác mạnh mẽ đáng sợ, vừa vặn có thể bắt các ngươi thử một chút ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 176, hơi xuất thủ, rung động toàn trường. Một người đối mặt nhiều người của chúng ta như vậy, tiểu tử này lại còn có thể cười được, hắn là điên rồi sao? Vẫn là bị sợ choáng váng. Thấy Cố Viên bây giờ còn có thể cười được, ở đây thành thần sơn bên trong cường giả đều là không hẹn mà cùng nhíu mày. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ vì sao Cố Viên sẽ ở giờ phút này bật cười. Sau khi suy nghĩ một chút, bọn hắn chỉ coi Cố Huyên là bị sợ choáng váng, cũng không đem để ở trong lòng, xuất thủ tốc độ cũng không yếu bất mảy may. Mà lúc này, nên đón mọi người ở đây ánh mắt, Cố Huyên cũng động. Tâm niệm vừa động ở giữa, vờn quanh hắn toàn thân lôi đình lúc này bắn ra, thẳng đến trên không trung đập tới đủ loại thủ đoạn công kích. Lúc trước bên trên tiên vị thành thần sơn bên trong cường giả đánh ra thủ đoạn công kích đều bị Cố Huyên nhẹ nhõm hóa giải, hiện nay bất quá chỉ có trăm vị người đánh ra thủ đoạn công kích. Không có chút nào ngoài ý muốn, những công kích này thủ đoạn tất cả đều dập tắt tại lôi quang phía dưới. Phá vỡ những người này đánh ra thủ đoạn công kích, Cố Huyên cũng không ngừng tay, dưới chân khẽ động. Dưới chân lôi quang lấp lóe, cả người giống như một đạo lôi quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thẳng đến một cái khá gần linh sư nhất tộc người đi. Hắn tốc độ nhanh đến cực điểm. Khá gần linh sư nhất tộc người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Cố Viên liền đã là xuất hiện ở trước người hắn. Thật nhanh tốc độ. Cái này linh sư nhất tộc lòng người bên trong giật mình. Dưới chân khẽ động, hắn vô ý thức liền muốn cùng Cố Viên kéo dài khoảng cách. Còn không đợi hắn có bất kỳ động tác, Cố Viên đã một trường vô ra. Một trường này khủng bố tuyệt luân, lại là đem không gian đánh trực tiếp sụp đổ, lộ ra phía sau một mảnh hư vô. Phải biết, đây chính là thành thần sơn. Nơi này không gian kiên cố vô cùng, vững chắc dị thường. Cho dù là ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cửu trọng cũng không có khả năng xé rách không gian, mở ra không gian thông đạo. Có thể hiện nay Cố Uyên chỉ là tùy ý một trường chính là trực tiếp đem không gian đánh sụp đổ. Có thể thấy được đây tùy ý một trường uy năng là có cỡ nào cường đại. Bành! Giống như khí cầu nổ tung âm thanh đột nhiên vang lên. Khá gần cái này linh sư nhất tộc cường giả thậm chí còn có bất kỳ phản ứng, chính là cả người trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Đến chết hắn đều không có hét thảm một tiếng. Có thể thấy được chết cực kỳ an tường. Tuy ý một trưởng liền trụ chết một vị cấm kỵ đại đế cửu trọng. Nhìn đến bạo thành huyết vụ cái kia linh sư nhất tộc người, mọi người ở đây con ngươi đều là không hẹn mà cùng co rụt lại. Tại trên mặt bọn họ cũng là nổi lên nồng đậm kinh hãi. Làm sao đều không nghĩ đến Cố Uyên sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Phải biết, cái kia linh sư nhất tộc tộc nhân thế nhưng là một vị cấm kỵ đại đế cửu trọng cường giả, mà không phải một cái ven đường gà rừng. Cứ như vậy bị người như trụ chết một cái gà rừng nhẹ nhõm trụ chết. Đây là thật cho bọn hắn còn nhỏ tâm linh tạo thành cực lớn trùng kích. Cố Uyên cũng mặc kệ mọi người ở đây khiếp sợ hay không, giết chết phía sau một người, dưới chân hắn khẽ động ở giữa, đã nhanh chóng hướng phía một cái khác khá gần vọt tới linh sư nhất tộc người phóng đi. Cái kia linh sư nhất tộc người thấy Cố Uyên vọt tới, cả người đều bị kinh ngạc xuất mồ hôi lạnh cả người. Không dám có chút do dự, dưới chân hắn khẽ động, chính là nhanh chóng hướng về sau tối lui. Nhưng hắn tốc độ rõ ràng không bằng Cố Uyên. Rất nhanh hai người khoảng cách chính là rút ngắn. Nhìn đến Cố Uyên tấm kia tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt, đây người bị dọa đến nước tiểu không ngậm ướt đều nước tiểu ướt. Trong miệng không ngừng phát ra hoảng sợ hét lớn. Không cần, ngươi không được qua đây a. Vừa rồi cùng hắn cùng thực lực người bị Cố Uyên chụp chết một màn hiện tại còn tại trong óc hắn vung đi không được đâu. Nói chuyện đồng thời, hắn chơi mệnh lui về sau đi. Hắn cũng sợ mình như lúc trước người kia đồng dạng, bị đập thành một đoàn huyết vụ. Có thể tốc độ không bằng Cố Uyên hắn, cuối cùng vẫn bị Cố Uyên đuổi kịp. Theo Cố Uyên một trưởng vô bên dưới. Bành! Lại là một tiếng giống như khí cầu nổ tung âm thanh truyền ra, lại là một người bạo thành huyết vụ. Chết thảm ở Cố Uyên thủ hạ. Cũng may chết hai người, cho còn lại vọt tới người cơ hội thở dốc. Bọn hắn thừa dịp Cố Uyên giết chết hai người này đứng không, đã cùng nhau lui trở về thành Thần Sơn cường giả chỗ khu vực. Mặc dù lui trở về thành Thần Sơn cường giả chỗ khu vực, nhưng bọn hắn nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt bên trong vẫn như cũ có nồng đậm sợ hãi. Hiển nhiên, lúc trước Cố Uyên đánh giết hai người, thật sâu dọa sợ bọn hắn. Dù là hiện tại xung quanh có bên trên Thiên Vị Cấm Kỵ Đại Đế cửu trọng, còn có thật nhiều ở thể nội ngưng tụ ra thần nguyên tồn tại. Có thể đây vẫn như cũ không thể mang cho bọn hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Kẻ này quá yêu nghiệt, chư vị cùng nhau xuất thủ. Sư trời cũng bị Cố Uyên hiện ra thực lực hung hăng khiếp sợ đến. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, hắn lập tức cao giọng mở miệng. Liên Cố Uyên hiện tại hiện ra thực lực mà nói, nếu là chỉ dựa vào hắn linh sư nhất tộc nói, vậy thật là không nhất định có thể đối phó được đối phương. Chỉ có ở đây thành Thần Sơn bên trong cường giả cùng nhau xuất thủ, mới vừa có cơ hội trấn sát Cố Uyên. Mọi người ở đây tự nhiên minh bạch sư ngày là muốn cho bọn hắn mượn tay công báo tư thủ, nhưng bây giờ Cố Uyên hiện ra thực lực là thật quá mạnh, để bọn hắn cho dù biết được sư ngày suy nghĩ, cũng căn bản không có cự tuyệt. Vậy liền đồng loạt ra tay. Nhẹ gật đầu về sau, mọi người ở đây không có dư thừa nói nhảm. Thể nội lực lượng phun trào ở giữa, bọn hắn nhao nhao hướng phía Cố Uyên đánh ra mình thủ đoạn công kích. Lộc lấy mà lại kinh khủng đến tuyệt đỉnh đủ loại thủ đoạn công kích lần nữa tràn ngập toàn bộ không trung. Những công kích này thủ đoạn không chỉ có uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, trọng yếu nhất là tốc độ cũng không chậm. Để cho người ta căn bản trốn không thoát, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Tiểu tử, ngươi có thế để cho ta thành Thần Sơn bên trong cường giả cùng nhau ra tay với ngươi, cho dù chết, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo. Sư ngày thanh âm bên trong ẩn chứa một tia cảm thán mở miệng. Cố Uyên tuy mạnh, nhưng mọi người ở đây ai lại là kẻ yếu? Hiện tại bọn hắn cùng nhau xuất thủ, hắn thấy, trấn sát Cố Uyên cũng bất quá chỉ là công kích rơi xuống thời gian. Đối mặt sư ngày nói, Cố Uyên không có trả lời. Ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn đầy trời đập tới đủ loại thủ đoạn công kích. Hắn bàn tay lớn khẽ vồ, nhập vào mặt đất hiên viên kiếm lúc này có cảm ứng, lập tức hóa thành một đạo màu vàng lưu quang bay tới, sau đó bị Cố Uyên nắm tại ở trong tay. Hiên viên kiếm nơi tay, từng đạo kiếm nhận phong bạo chống rông xuất hiện tại hắn bốn phía, để cả người hắn khí thế lại lần nữa biến đổi. Lúc trước hắn bị từng đạo lôi đình bọc lấy, để hắn nhìn qua giống như một vị trưởng quản thế gian tất cả lôi đình lôi thần. Hiện tại hắn, cả người sắc bén đến cực điểm, sắc bén vô song, bị ngàn vạn kiếm nhận phong bạo bọc lấy hắn, dường như biến thành một thanh phong mang tất lộ tuyệt thế bảo kiếm. Lại như là một vị trưởng quản thế gian tất cả kiếm, kiếm thần, siêu thần giai công pháp bất diệt thần quyết ở thể nội điên cuồng vận chuyển, từng đạo lực lượng từ Cố Uyên thể nội trực tiếp không có vào hiên viên kiếm bên trong, đem thôi động. Hiên viên kiếm vốn là phù văn ảm đạm, kim quang ảm đạm, theo Cố Uyên thể nội lực lượng tràn vào trong đó, đem thôi động. Hiên viên kiếm bên trên phù văn trong nháy mắt sáng tỏ một mảnh, kim quang đột nhiên thả, không thể nhìn gần. Cuồng bạo kiếm ý cùng thần uy từ hiên viên kiếm xông lên tiêu mà lên. Cố Uyên miệng bên trong cũng tại lúc này chậm rãi phun ra hai chữ: Diệt Tiên. Chương 177, chủ động thần phục. Diệt Tiên. Đơn giản hai chữ rơi xuống, Cố Uyên đôi tay cầm kiếm, từ trên xuống dưới một kiếm chạm ra. Một kiếm ra, một đạo dài đến vạn dặm sáng chói kiếm quang trong nháy mắt bắn ra. Kiếm quang xé rách không gian, vô cùng sắc bén vô song, những nơi đi qua không có gì có thể cản, không có gì không chạm. Giống như thật có diệt thiên chi uy. Lại đạo kiếm quang này nhanh đến cực điểm. Giống như lưu tinh lướt qua bầu trời đêm thoáng qua tức thì, thậm chí đều không thấy rõ. Thành Thần Sơn bên trong một đám cường giả đánh ra thủ đoạn công kích chính là trực tiếp bị đạo này kiếm quang một phân thành hai, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng trở về thiên địa, triệt để dập tắt. Phá vỡ thành Thần Sơn bên trong một đám cường giả đánh ra thủ đoạn công kích, đạo kiếm quang này khí thế không giảm, thẳng đến thành Thần Sơn bên trong một đám cường giả đi. Nhìn đến nhanh chóng mà đến kiếm quang, cảm giác kiếm quang bên trên ẩn chứa khủng bố lực phá hoại, từng cái thành Thần Sơn cường giả đều là không khỏi mắt lộ ra kinh hãi. Làm sao đều không nghĩ đến Cố Uyên chạm ra một kiếm sẽ có đáng sợ như thế. Ngăn không được, căn bản ngăn không được một điểm. Đây là tại chỗ tất cả thành Thần Sơn bên trong cường giả trong đầu hiện ý nghĩ. Kinh hãi sau khi, có phản ứng mau một chút thành Thần Sơn bên trong cường giả đã trước tiên hướng phía nơi xa bỏ chạy. Có thể một chút phản ứng chậm liền thảm rồi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời khắc, kiếm quang đã đến. Bành bành bành. Kiếm quang rơi xuống, khủng bố uy năng phát tiết mà ra, không ít không kịp phản ứng thì thành Thần Sơn cường giả bị đạo kiếm quang này phát tán mà ra uy năng quét sạch, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chính là từng cái bạo thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, máu tươi như mưa từ trên trời giáng xuống, đem lại địa nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Cho dù là những cái kia sớm né tránh một kiếm này, may mắn sống sót người, đó cũng là bị kiếm khí quét sạch, từng cái miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, thủ không nhẹ thương thế. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn bạo hưởng truyền ra. Đại địa xé rách, mặt đất điên cuồng chấn động, đầy trời khói bụi theo gió tung bay mà lên. Một cái dài đến vạn dặm to lớn khe rãnh xuất hiện ở trên mặt đất. đó là Cố Huyên chạm ra một kiếm rơi trên mặt đất chỗ tạo thành đáng sợ động tĩnh.
Từ ngực.
Nhìn đến đầu kia dài đến vạn dặm to lớn khe rãnh, mọi người ở đây đều là nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Con mắt nhìn mắt đạo kia đứng lơ lửng trên không bạch tí thân ảnh, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả đáy mắt đều là không khỏi nổi lên nồng đậm khiếp sợ cùng kinh hãi. Hiển nhiên, bọn hắn đều có bị Cố Huyên chỗ thể hiện ra thực lực khiếp sợ đến. Sẽ tại trận người đáy mắt thần sắc toàn bộ thu vào đáy mắt, Cố Huyên không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, đối với mình bây giờ có thể bộc phát ra khủng bố chiến lực, hắn vẫn tương đối hài lòng. Gật đầu qua đi, Cố Huyên thể nội lực lượng phun trào, Hiên Viên kiếm bên trên sáng tỏ phù văn lấp loé, thần vận chảy xuôi, chói mắt kim quang lần nữa sáng lên. Đó là hắn lại lần nữa thôi động Hiên Viên kiếm. Trước mắt những người này muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Đây, không có gì để nói nhiều. Mà nhìn thấy Cố Huyên lần nữa thôi động Hiên Viên kiếm, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả đều là nhịn không được một trận nhãn ra cuồng loạn. Lúc trước Cố Huyên chạm ra một kiếm, chính là phá đi bọn hắn liên thủ đoạn công kích, còn thuận thế giết không giới trăm vị cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả. Một màn kia mang cho bọn hắn kinh hãi cùng khiếp sợ còn chưa tiêu tán. Bây giờ Cố Huyên lại muốn tới một kiếm, cái này lập tức để bọn hắn hoảng. Cố Huyên thực lực mạnh như vậy, bọn hắn lúc trước bất quá là may mắn lúc này mới nhặt về một cái mạng. Đây nếu là lại đến một kiếm, bọn hắn có thể không có tự tin có thể né tránh, có thể ngăn trở, mà trốn không thoát ngăn không được hạ tràng. Chỉ có một cái kia chính là chết. Nghĩ đến đây, bọn hắn không hoảng hốt đều không được. Bối rối phía dưới, có Từ Tâm người hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp hướng phía Cố Huyên lăng không quỳ xuống, sau đó mở miệng. Tiểu nhân Lý Từ Tâm, nguyện thần phục đại nhân ngài, xin mời đại nhân ngài tha ta một mạng. Đây không phải sợ, mà là Từ Tâm. Theo hắn quỳ xuống mở miệng, những người còn lại hơi chút do dự, cũng lần lượt quỳ xuống, sau đó cầu xin tha thứ một dạng mở miệng. Tiểu nhân Trương lại lần nữa, nguyện thần phục đại nhân ngài, xin mời đại nhân ngài tha ta một mạng. Tiểu nhân Triệu Tùng, xin mời đại nhân tha ta một mạng, như đại nhân tha ta một mạng, tiểu nhân nguyện cho đại nhân ra sức châu ngựa. Tiểu nhân Tôn Bố Tùng, nguyện thần phục đại nhân ngài, xin mời đại nhân tha ta một mạng. Tiểu nhân. Bất quá trong nháy mắt, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả chính là quỳ xuống một mạng lớn. Bọn hắn đi đều là vì mạng sống. Mạng sống nha, không dùng mình. Nhìn đến trong chớp mắt quỳ xuống một mảng lớn Thành Thần Sơn bên trong cường giả, Cố Huyên không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đều chuẩn bị đại khai sát giới, có thể những người này quỳ quá nhanh, lại từng cái đều lựa chọn thần phục với hắn. Đây để hắn có chút không xuống tay được. Dường như phát giác được cái gì, Cố Huyên nhìn về phía sư ngày cùng một đám linh sư nhất tộc cường giả, âm thanh có chút lạnh như băng nói: "Các ngươi vì sao không quỳ?" Ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả đã thấy rõ thế cục, đều là tại lúc này lựa chọn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vẫn như trước còn có một bộ phận người không có quỳ xuống, bọn hắn đó là sư ngày cùng một đám linh sư nhất tộc tộc nhân. Mã Lặc Qua Bích nghe được Cố Huyên nói, sư ngày thầm mắng một tiếng, lúc này mới âm thanh lạnh lẽo mở miệng nói: "Ngươi giết tộc nhân ta, hiện tại ta muốn giết ngươi, giữa chúng ta sớm đã không chết không thôi. Ta hiện tại nếu là quỷ, ngươi có thể buông tha ta linh sư nhất tộc." Nghe sư ngày nói, Cố Huyên không khỏi lâm vào trầm tư. Nghĩ một lát về sau, hắn chậm rãi lắc đầu nói: "Ta xác thực sẽ không bỏ qua ngươi linh sư nhất tộc. Khắp Thành Thần Sơn bên trong cường giả đều tại đây khắc quỷ, có thể duy trì có linh sư nhất tộc người mười phần có cốt khí, lựa chọn không quỷ. Dạng này người, giữ lại không được." Trong mắt sát ý chợt lóe lên, Cố Huyên dưới chân khẽ động, lôi quang tại dưới chân nở rộ. Hắn đã nhanh chóng hướng phía sư ngày đi. "Phàm ta linh sư nhất tộc cường giả, đều giết cho ta." Thấy Cố Huyên vào tới, sư Thiên Nhãn ngọn nguồn hiện ra thấy chết không sợ. Nương theo lấy một tiếng quát lớn truyền ra, dưới chân hắn khẽ động, cả người trong nháy mắt hướng phía Cố Huyên phóng đi. Đã Cố Huyên không cho hắn đường sống, vậy liền giết. Giết hắn cái máu chảy thành sông, giết hắn cái long trời lở đất. Hắn muốn nói cho Thành Thần Sơn bên trong cường giả, hắn linh sư nhất tộc không có thứ hèn nhát. Sư ngày tại linh sư nhất tộc bên trong hiển nhiên rất có hy vọng, theo hắn âm thanh rơi xuống, ở đây linh sư nhất tộc cường giả tất cả đều cao giọng mở miệng. "Là tộc trưởng." Nương theo lấy âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, bọn hắn cùng nhau khởi hành, thẳng đến Cố Huyên đi. Mục đích chỉ có một cái kia chính là giết Cố Huyên. Thế nhưng ngay tại linh sư nhất tộc người khởi hành trong nháy mắt, tại bọn hắn bên cạnh một chút Thành Thần Sơn bên trong cường giả ánh mắt lấp lóe, trong mắt vẻ chần chờ lóe lên liền biến mất, những này Thành Thần Sơn bên trong cường giả nhao nhao động. Thể nội lực lượng phun trào ở giữa, mỗi người bọn họ sử xuất mình tuyệt học. Đại Truy Vân Thủ, Dung Trời Quyền, Chu Ma Trưởng, Chính Đạo Quyền. Chương 178, giao ra bản mệnh thần hồn, ở đây linh sư nhất tộc cường giả suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Liền tại bọn hắn bên cạnh Thành Thần Sơn bên trong người lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Bất ngờ không đề phòng, bọn hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp chết thảm tại cùng là Thành Thần Sơn bên trong một phần tử người mình trong tay. Chỉ có số ít mấy người mới may mắn né tránh người mình thủ đoạn công kích. Ánh mắt nhìn về phía Thành Thần Sơn bên trong xuất thủ cường giả, may mắn sống sót linh sư nhất tộc người đều sắp bị tức nổ tung, nhịn không được miệng phun hương tâm nói: "Thảo, đáng chết hỗn đản, chúng ta có thể đều là Thành Thần Sơn bên trong một phần tử, các ngươi vậy mà chờ ta ra tay, các ngươi là điên rồi phải không? Hảo huynh đệ, ngươi đã nói ta từng là ngươi tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ, ngươi bây giờ vì sao muốn đối với ta xuất thủ? Ngươi đã nói ngươi yêu ta, đây chính là ngươi biểu đạt yêu phương thức." Đối mặt linh sư nhất tộc người vô năng cùng nộ, người xuất thủ trong mắt rõ ràng hiện lên khinh thường cùng niệm ai mở miệng nói: "Cũng không phải là chúng ta muốn đối ngươi xuất thủ, mà là các ngươi có đường đến chỗ chết, cũng dám chủ động đối với đại nhân xuất thủ." Cùng hắn nói nhảm làm gì, dám đối với đại nhân xuất thủ, bọn hắn linh sư nhất tộc đã có đường đến chỗ chết, đồng loạt ra tay diệt bọn hắn. "Không sai, thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay diệt bọn hắn." Nói nhảm đừng nhiều lời, linh sư nhất tộc rất rưỡi, mau mau nhận lấy cái chết. Nương theo lấy từng tiếng to lớn quát lớn thanh âm truyền ra, lúc trước người xuất thủ lần nữa. Linh sư nhất tộc chính là Thành Thần Sơn bên trong cường đại nhất tộc đàn một trong, trong đó cấm kỵ đại đế liền có không dưới trăm vị, ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cường giả cũng có vài chục vị. Dạng này một cỗ lực lượng, mặc kệ là để ở nơi đâu cái kiệt đều không phải là kẻ yếu. Có đúng không, bọn hắn xuất thủ Thành Thần Sơn cường giả không thể nghi ngờ là càng nhiều. Trong đó cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả liền có gần ngàn vị, ở thể nội ngưng tụ ra hơn phân nửa thần nguyên cấm kỵ đại đế cựu trọng cũng có trên trăm vị. Tại dạng này một cỗ càng cường đại hơn lực lượng trước mặt, cho dù là linh sư nhất tộc cũng trở nên yếu đuối không chịu nổi. Bất quá chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, ở đây linh sư nhất tộc người chính là tất cả đều chết thảm tại trong tay bọn họ. Cố Viên thậm chí cũng không kịp xuất thủ. Đến lúc này, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả lúc này mới hướng phía Cố Viên mở miệng nói: "Xin mời đại nhân tha ta một mạng, ta nguyện thần phục đại nhân ngài, từ nay về sau vì đại nhân ra sức châu ngựa." "Xin mời đại nhân tha ta một mạng, ta nguyện thần phục đại nhân ngài, từ nay về sau vì đại nhân ra sức châu ngựa." Ánh mắt tại ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả trên thân đảo qua, Cố Viên suy nghĩ một chút, vừa rồi lên tiếng nói: "Đã các ngươi nguyện ý thần phục với ta, vậy liền giao ra các ngươi bản mệnh thần hồn a." Những người này đã lựa chọn thần phục, vậy hắn liền lòng từ bi tiếp nhận những người này thần phục. Chỉ là vì phòng ngừa những người này tương lai đâm lưng mình, vẫn là để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra bản mệnh thần hồn tốt. Bản mệnh thần hồn nơi tay, những người này sống hay chết tất cả hắn một ý niệm, dạng này cũng sẽ không cần lo lắng cho mình tương lai gặp phản bội. Nghe được Cố Viên nói, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả tất cả đều sắc mặt đại biến. Bọn hắn lựa chọn thần phục Cố Viên bất quá chỉ là bức bách tại Cố Viên mang cho bọn hắn áp lực. Sợ hãi mình không thần phục liền chết thảm ở Cố Viên chi thủ, cũng không phải thật muốn thần phục Cố Viên. Cái gọi là thần phục chi ngôn, bất quá chỉ là kế tạm thời. Hiện nay nghe được Cố Viên muốn để bọn hắn giao ra bản mệnh thần hồn, bọn hắn tự nhiên là hoảng. Trong lúc bối rối có người hừ lạnh lên tiếng nói: "Đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể ưu tùn sống dưới người? Muốn ta giao ra bản mệnh thần hồn, đem sinh tử giao cho ngươi không chế, ngươi đơn giản đó là đang nằm mơ." Tiếng nói vừa ra, người nói chuyện lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa bỏ chạy. "Nói hay lắm, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, há có thể ưu tùn sống dưới người? Chúng ta tách ra trốn, cũng không tin hắn có thể đem chúng ta đầy đủ giết." Tán thành âm thanh vang lên, nói chuyện mấy người không có chút nào dừng lại, thẳng đến nơi xa đi. Còn không chờ bọn họ chạy ra bao xa, mấy đạo kiếm quang mang theo vô cùng kiếm ý cùng từng đạo khủng bố lôi đình đã thẳng đến bọn hắn đi. Đây mấy đạo kiếm bên trong ẩn chứa Cố Viên thể nội tuyệt đại bộ phận lực lượng, trong đó ẩn chứa uy lực đơn giản cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lại đây mấy đạo kiếm quang tốc độ nhanh đến cực điểm. Trốn chạy người thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, chính là bị kiếm quang đuổi kịp. Kiếm quang bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng bộc phát ra, khoảng cách liền đem tất cả trốn chạy người một phân thành hai. Từng đóa lộng lẫy máu bắn tung tóe ở không trung nở rộ, trốn chạy người thi thể lúc này từ không trung rơi xuống, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Liếc nhìn chết đi người, Cố Viên ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả, âm thanh hờ hững mở miệng nói: "Các ngươi cũng không muốn giao ra bản mệnh thần hồn." Tiếng nói vừa ra, Cố Viên trên thân cuồng bạo đế uy cùng thần uy lại lần nữa xông lên trời không, mang cho ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả cực lớn áp lực. Ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả trong lòng tuy là không muốn, nhưng nhìn lấy đáng sợ như thế Cố Viên, lại liếc nhìn trước đó chết đi người, bọn hắn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu nói: "Tiểu nhân quý ba trưởng, nguyện ý giao ra bản mệnh thần hồn." "Tiểu nhân cơ vô lực, nguyện ý giao ra bản mệnh thần hồn thần phục đại nhân ngài." "Tiểu nhân Bích Vân Đảo nguyện ý giao ra bản mệnh thần hồn, thần phục đại nhân ngài." "Tiểu nhân Giải Vĩ Nhan, nguyện ý giao ra bản mệnh thần hồn, lựa chọn thần phục đại nhân ngài." Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả đều nhao nhao tỏ thái độ. Mặc dù giao ra bản mệnh thần hồn thì tương đương với đem mình mạng nhỏ giao cho trong tay người khác, có thể đây tốt xấu không cần chết. Nếu là không giao ra bản mệnh thần hồn, bọn hắn sẽ chết. Chết tử tế không bằng lại sống sót. Vì mạng sống, bọn hắn cuối cùng đáp ứng lựa chọn giao ra bản mệnh thần hồn. Nghe được ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả nói, Cố Viên hài lòng cười một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói: "Đã các ngươi đã lựa chọn đáp ứng giao ra các ngươi bản mệnh thần hồn, vậy cũng chớ lề mề, nhanh giao ra a." Nghe vậy, từng cái Thành Thần Sơn bên trong cường giả đều là khổ lên mặt. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, lập tức đem mình bản mệnh thần hồn giao ra. Cố Viên vung tay lên, đem những này bản mệnh thần hồn toàn bộ thu hồi, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói: "Từ nay về sau, Thành Thần Sơn bên trong cường giả không thể tại vô cớ đối ngoại lai giả xuất thủ, nếu không, các ngươi cũng không cần thiết còn sống." Nghe được Cố Viên nói, ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả có người do dự mở miệng: "Đại nhân, không phải chúng ta muốn đối kẻ ngoại lai xuất thủ, là những cái kia kẻ ngoại lai đều nhớ kỹ ta Thành Thần Sơn bên trong tu luyện thánh địa cùng Thành Thần Sơn bên trong tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo. Ngươi bây giờ nếu là không cho chúng ta đối ngoại lai giả xuất thủ, vậy chúng ta chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn đến những cái kia kẻ ngoại lai tiến vào ta Thành Thần Sơn bên trong tu luyện thánh địa, cướp đoạt ta Thành Thần Sơn bên trong thiên tài địa bảo tài nguyên tu luyện?" Cố Viên nhướng mày, hừ lạnh nói: "Lý Long, ngươi lộ tài không tốt, không nghe thấy ta nói là không thể vô cớ sao? Hiện nay đạt được ở đây Thành Thần Sơn bên trong cường giả bản mệnh thần hồn, Cố Viên thông qua những này bản mệnh thần hồn đã biết được những người này danh tự cùng thân phận." Chương 179, đến thần giới. Nghe được Cố Viên nói, Lý Long đáy mắt lúc này hiện lên hiểu ra. "Tiểu nhân đã hiểu." Cố Viên cũng mặc kệ hắn là thật hiểu hay là giả hiểu, ngay sau đó cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên làm nhiều ngôn ngữ. Suy nghĩ một chút về sau, hắn vừa rồi lên tiếng nói: "Bây giờ trong lôi chỉ thần tính vật chất đã bị ta hấp thu không còn, bây giờ còn có nào có ẩn chứa thần tính vật chất nồng đậm địa phương?" Lúc trước tại trong lôi chỉ, hắn không chỉ có thông qua hấp thu trong lôi chỉ khủng bố lôi đình liên tiếp đột phá đến cấm kỵ đại đế cửu trọng, còn dựa vào trong lôi chỉ ẩn chứa nồng đậm thần tính vật chất ở thể nội ngưng tụ ra một bộ phận thần nguyên. Chỉ tiếc, trong lôi chỉ ẩn chứa thần tính vật chất số lượng có hạn, mặc dù để hắn tại thể nội ngưng tụ ra một bộ phận thần nguyên, có thể nghĩ muốn hoàn chỉnh ngưng tụ ra một khỏa thần nguyên rõ ràng là làm không được. Vì có thể ngưng tụ ra một khỏa hoàn chỉnh thần nguyên, từ đó đột phá thành thần, Cố Uyên chỉ có thể thay cái khác nắm giữ lượng lớn thần tính vật chất địa phương, tiếp tục ngưng tụ thần nguyên. Nghe được Cố Uyên nói, ở đây thành thần sơn bên trong cường giả đáy mắt đều là không hẹn mà cùng nổi lên nồng đậm khiếp sợ. Phải biết, trong lôi trì ẩn chứa thần tính vật chất thế nhưng là cực kỳ nồng đậm, đủ để cho trên trăm vị cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả ở thể nội ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần nguyên, từ đó đột phá thành thần. Có thể hiện nay Cố Uyên đem trong lôi trì có thể làm cho trên trăm vị cấm kỵ đại đế cựu trọng cường giả ngưng tụ ra hoàn chỉnh thần nguyên từ đó đột phá thành thần tất cả thần tính vật chất hấp thu không còn, lại là căn bản không có ngưng tụ ra một khỏa hoàn chỉnh thần nguyên, từ đó đột phá thành thần. Vậy làm sao có thể không cho bọn hắn sinh lòng khiếp sợ? Tư chất tu luyện càng cao, đột phá thành thần cần thiết thần tính vật chất cũng càng nhiều. Mà sau khi đột phá, khả năng bộc phát ra chiến lực cũng liền càng mạnh. Có thể bộc phát ra viễn siêu cùng cảnh mấy lần thậm chí mấy chục lần lực lượng cường đại. Bởi vì bọn hắn căn cơ đánh cực kỳ kiên cố. Đây không chỉ có để bọn hắn tương lai có thể đi càng xa, còn sẽ để bọn hắn tại cùng cảnh bộc phát ra viễn siêu cùng cảnh lực lượng. Hồi đại nhân nói, ẩn chứa thần tính vật chất địa phương không ít. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lý Long không chần chờ chút nào, ngay sau đó trực tiếp mở miệng. Mỗi một cái cường đại tộc đàn đều nắm giữ lấy một chỗ ẩn chứa thần tính vật chất tu luyện thánh địa. Đại nhân ngài nếu là muốn đi nói, tiểu nhân có thể dẫn ngươi đi. Dẫn đường. Là đại nhân. Lý Long lập tức cung kính gật đầu. Sau đó trong mắt tiểu tâm tư hiện lên, hắn lập tức mang theo Cố Uyên đi đến hắn chán ghét cường đại tộc đàn. Thừa cơ hội này, hắn vừa vặn có thể công báo tư thủ. Tại Lý Long dẫn đầu dưới, Cố Uyên trước sau đi đến mấy cái cường đại tộc đàn, sau đó tiến vào những này cường đại tộc đàn bên trong tu luyện thánh địa, bắt đầu hấp thu những tu luyện này thánh địa bên trong ẩn chứa thần tính vật chất. Theo một ngày thời gian trôi qua mà qua, Cố Uyên rốt cục ở thể nội ngưng tụ ra một khỏa hoàn chỉnh thần nguyên. Ta cảm giác hiện tại ta mạnh mẽ đáng sợ. Nan Na Quyền cảm thụ được thể nội viên kia thần nguyên bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, Cố Uyên khoẹt miệng không khỏi có chút nhếch lên, lộ ra rất là hài lòng. Hoa, trên không trung đột nhiên xé rách, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem Cố Uyên bao phủ tại trong đó. Cố Uyên biết được, đây là mình ngưng tụ ra thần nguyên, đột phá thành thần, muốn bị truyền tống rời đi nơi đây. Ánh mắt đảo qua tất cả thành thần sơn bên trong cường giả, Cố Uyên nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi nếu là dám đả thương ta Thiên Võ Đại Lục người, ta tất giết các ngươi. Bình tĩnh âm thanh rơi xuống, lại là để ở đây tất cả thành thần sơn bên trong cường giả nhịn không được tâm thần run lên. Hiện tại bọn hắn bản mệnh thần hồn ngay tại Cố Uyên trong tay, nếu là Cố Uyên muốn bọn hắn chết, bọn hắn liền nhất định không thể sống. Nghĩ đến đây, không hoảng hốt đều không được. Hơi lấy lại bình tĩnh về sau, đối mặt Cố Uyên nói, bọn hắn không chần chờ chút nào chính là nghiêm túc gật đầu nói. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không đả thương đến Thiên Võ Đại Lục người, cũng sẽ không để người khác tổn thương đến bọn hắn. Nơi đây đã tụ tập Thiên Võ Đại Lục gần như toàn bộ người, bọn hắn là biết được Cố Uyên thu phục thành thần sơn bên trong cường giả một chuyện về sau, đặc biệt tìm tới nơi đây. Bây giờ nghe được Cố Uyên nói, bọn hắn đều là nội tâm cảm động. Gần như không hề nghĩ ngợi, bọn hắn chính là nghiêm túc mở miệng nói cảm ơn, đa tạ Uyên đế. Cố Uyên khẽ bước cằm, lập tức thả ra điều chỉnh ống kính trụ bên trong truyền đến lực hút ngăn cản. Theo ngăn cản thả ra, khủng bố lực hút tác dụng tại Cố Uyên trên thân, chớp mắt liền đem Cố Uyên hút lấy hướng không trung bay đi. Bất quá trong nháy mắt, Cố Uyên chính là hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt. Thần giới, một cái biên cương tiểu thành, Thanh Vân Thành. Vu Thanh Vân Thành vị trí trung ương, nơi này có một cái cực đại quảng trường. Vu quảng trên trận, chín cái to lớn vô cùng cột đá xông lên trời không, giống như cao bằng trời. Cột đá bên trên có từng đầu sinh động như thật kim long. Đây cột đá cũng không phải là đơn giản cột đá, mà là dùng để kiểm tra tu luyện người tư chất kiểm tra cột đá. Vu quảng trận bên ngoài, giờ phút này đã hội tụ từng cái người mặc khác biệt phục sức tu luyện giả. Bọn hắn khí tức mạnh mẽ tuyệt đối, thình lình đều là đế cảnh bên trên tồn tại. Bọn hắn là Thanh Vân Thành xung quanh thế lực cường đại. Tới đây mục đích chỉ có một cái kia chính là tuyển nhận lần này từ Thành Thần Sơn bên trong đi ra người. Thành Thần Sơn mở ra, không chỉ có sẽ đem 3000 trên đại thế giới có hy vọng đột phá đến thần cảnh cấm kỵ đại đế truyền tống đến Thành Thần Sơn bên trong, đó là thần giới có hy vọng đột phá đến thần cảnh cấm kỵ đại đế cũng sẽ bị truyền tống đến Thành Thần Sơn bên trong. Tiến vào Thành Thần Sơn, phàm là kẻ ngoại lai đều sẽ đụng phải Thành Thần Sơn bên trong sinh linh mạnh mẽ nhằm vào. Với lại ẩn chứa thần tính vật chất tu luyện thánh địa, đều bị Thành Thần Sơn bên trong cường đại tộc đàn khống chế. Muốn tại Thành Thần Sơn bên trong ngưng tụ thần nguyên đột phá thành thần, độ khó không phải bình thường đại. Nhưng nếu là có người ngưng tụ ra thần nguyên đột phá thành thần nói, vậy những người này tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nhất định phải đem loại này người hấp thu vào chính mình sở tại thế lực. Liên tính thật sự là tiềm lực hao hết, may mắn ngưng tụ ra thần nguyên đột phá thành thần tồn tại, đó cũng là một vị thần cảnh nhân vật đáng sợ, cũng tương tự muốn hấp thu đến chính mình sở tại thế lực. Thần giới mặc dù không thiếu rất nhiều siêu việt cấm kỵ đại đế, đạt đến thần cảnh tồn tại. Có thể thần cảnh ở tại thần giới cũng không phải tùy ý có thể thấy được rau cải trắng. Một đỏ bào thanh niên cảm thán một dạng mở miệng nói, lần trước Thành Thần Sơn mở ra, đợi chừng hơn nửa tháng mới có người đột phá thần cảnh bị truyền tống đến nơi đây, cũng không biết lần này Thành Thần Sơn mở ra cần chờ bao lâu mới có người bị truyền tống đến này. Một cái hán tử khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, thời gian nửa tháng đối với chúng ta mà nói, bất quá khẽ ngón tay một cái chớp mắt, làm gì đoán nhiều như vậy, chậm rãi chờ đó là. Nghe vậy, hồng bào thanh niên vô ý thức gật đầu. Xác thực, đối với bọn hắn cảnh giới này tồn tại mà nói, thời gian nửa tháng xác thực bất quá chỉ là khẽ ngón tay một cái chớp mắt. Đột nhiên, hán tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn về phía quảng trường vị trí trung ương nhất. Không chỉ là hắn, ở đây những người còn lại cũng là gặp quỷ bộ dáng nhìn về phía quảng trường vị trí trung ương nhất. Hồng bào thanh niên trong mắt lóe lên nghi hoặc, căn bản không rõ những người này vì sao biểu lộ như vậy. Vô ý thức hắn cũng đem ánh mắt nhìn sang. Mà đây xem xét, hắn lập tức con ngươi co rụt lại, trên mặt cũng là lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ. Chương 180, siêu thần chi tư. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nhìn thấy, vu quảng giữa sân vị trí đột nhiên có chói mắt kim quang đột nhiên thả, không thể nhìn gần. Theo chói mắt kim quang dần dần tiêu tán, một bóng người hiện lộ mà ra. Hắn một bộ bạch y liễu, dáng người thon cao, khuôn mặt tuấn mỹ, tựa như trích tiên hạ phàm. Không phải Cố Huyên hắn còn có thể là ai? Nhìn đến thân ở quảng trường trung ương Cố Huyên, mọi người ở đây tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Phải biết bọn hắn lúc trước cùng còn tại nói, lần trước Thành Thần Sơn bên trong có người ngưng tụ ra thần nguyên đột phá thành thần bị truyền tống đến này thế nhưng là dùng hơn nửa tháng thời gian. Hiện tại bất quá chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian, liền có người tại Thành Thần Sơn bên trong ngưng tụ ra thần nguyên đột phá thành thần, bị truyền tống đến này. Một ngày thời gian ngưng tụ thần nguyên đột phá thành thần. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, vậy làm sao có thể để bọn hắn không sợ? Cũng đua thiệt bọn hắn không biết tại Cố Huyên tiến vào Thành Thần Sơn thì, hắn tu vi bất quá mới chỉ là cấm kỵ đại đế ngũ trọng. Nếu không nói, chỉ sợ bọn họ có thể tươi sống trực tiếp khiếp sợ chết. Từ trong lúc khiếp sợ thoáng lấy lại tinh thần, có người cao giọng mở miệng. Vận chuyển trong cơ thể ngươi lực lượng, đưa ngươi tay đè tại bên cạnh ngươi trên trụ đá, đây có thể kiểm tra ngươi tư chất tu luyện. Đây cột đá có thể kiểm tra ta tư chất tu luyện. Cố Huyên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chín cái to lớn cột đá, đáy mắt rõ ràng có nghi hoặc hiện lên. Bất quá nghi hoặc chỉ là thoáng qua liền biến mất. Thể nội lực lượng phun trào ở giữa, Cố Huyên đưa tay chính là một trường vỗ tại bên cạnh chín cái to lớn cột đá bên trên. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn vang rền thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Cơn bạo lực lượng như mãnh liệt như sóng biển quét sạch ra, uy lực của nó chi lớn, khiến cho chín cái tráng kiện cột đá cũng không khỏi tự chủ run rẩy đứng lên. Loại này mãnh liệt năng lượng trùng kích thậm chí đã dẫn phát mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị rung chuyển đồng dạng. Tại thời khắc này, vô số ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái kia chín cái cột đá, trong lòng mỗi người đều tràn đầy chờ mong cùng tò mò, vội vàng muốn biết Cố Huyên đến tuột cùng nắm giữ như thế nào tư chất tu luyện. Đúng lúc này, Cố Huyên bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn ánh mắt kiên định mà tự tin, tựa hồ đối với mình thực lực có 10 phần nắm chắc, hắn im lặng chờ đợi kết quả công bố, không sợ hãi chút nào mọi người chung quanh nhìn chăm chú. Theo thời gian chuyển rời, chín cái to lớn cột đá đột nhiên bắn ra chói mắt kim quang. Đạo kim quang này như là mới lên mặt trời, quang mang bắn ra bốn phía, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, chín cái trên cây cột kim quang lẫn nhau giao hội dung hợp, tạo thành một cái sáng chói chói mắt màu vàng chùm sáng. Cái này chùm sáng treo cao trên không trung, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng, tản ra vô tận uy nghiêm cùng thần thánh khí tức. Rốt cuộc, tại vạn chúng chú mục bên trong, màu vàng chùm sáng chậm rãi triển khai, hiện ra bốn cái long lánh mạ vàng quang mang chữ lớn. Siêu thần chi tư. Bốn chữ này giống như bốn tòa nguy ngang ngọn núi, sừng sững tại bầu trời bên trong, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Bọn chúng đại biểu cho cấp bậc cao nhất tư chất tu luyện, vượt ra khỏi người phàm cực hạn, mang ý nghĩa Cố Huyên tương lai thành tựu đem vô khả hạn lượng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn qua không trung cái kia bốn chữ lớn. Liền ngay cả những cái kia cho tới nay đối với Cố Huyên ôm lấy chất vấn thái độ người, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận, Cố Huyên xác thực nắm giữ vượt mức bình thường tư chất tu luyện. Tại mảnh này trong trầm mặc, Cố Huyên thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường thẳng tắp. Cái gì? Siêu thần chi tư? Siêu thần chi tư là có ý gì? Là siêu việt thần cảnh tư chất ý tứ sao? Siêu việt thần cảnh tư chất? Ngoa tạo. Thế gian lại có như thế như bức người. Nhìn đến chín cái cột đá kim quang giao hội hình thành bốn chữ lớn, mọi người ở đây đều là bị khiếp sợ cầu trợn mắt ốc. Làm sao đều không nghĩ đến Cố Huyên tư chất tu luyện sẽ như thế độ cao. Đơn giản cao dọa người. Siêu thần chi tư có lẽ rất nhiều người không rõ bậc này tư chất ý vị như thế nào. Đó là mọi người ở đây cũng không thể hoàn toàn minh bạch, chỉ có thể đoán được. Nhưng ngươi phải biết, ở tại thần giới, siêu việt đại đế bên trên tư chất từ thấp đến điểm cao chớ vì. Thiên thần chi tư, chân thần chi tư, thần vương chi tư, thần hoàng chi tư, thần tôn chi tư, thần đế chi tư. Thiên thần chi tư đại biểu cho tương lai thành tựu có hạn, không có nghịch thiên cơ duyên, đời này đại khái suất có khả năng đem cả đời dừng bước thiên thần cảnh. Chân thần chi tư đại biểu tương lai không có ngoại ý muốn có thể đột phá đến chân thần cảnh. Thần vương chi tư đại biểu tương lai không có ngoại ý muốn nói có thể đột phá đến thần vương. Thần tôn cũng là như thế. Thần đế chi tư liền đại biểu tương lai có thể trở thành một vị thần đế. Hiện tại Cố Huyên trực tiếp tới cái siêu thần chi tư. Đây chẳng phải là nói hắn có hy vọng trở thành nghiền ép thần đế tồn tại. Nghĩ đến đây, không ít người nhìn về phía Cố Huyên đỏ ngầu cả mắt. Đây chính là một vị có nhìn trở thành siêu việt thần đế tồn tại. Yêu nghiệt như thế người, tất nhiên phải sớm làm kết giao. Phản ứng nhanh hồng bào thanh niên dưới chân khẽ động nhanh chóng đi vào Cố Huyên trước người, lập tức mở miệng nói, ta chính là Thanh Vân Thần Tông trưởng lão Trần Thắng Thiếu, hiện tại ta mời tiểu hữu ngài gia nhập ta Thanh Vân Thần Tông, không biết tiểu hữu ý của ngươi như nào. Tại hạ Lăng Vân Thần Tông trưởng lão Vương Tôn, hiện mời tiểu hữu gia nhập ta Lăng Vân Thần Tông, không biết tiểu hữu ý của ngươi như nào. Tại hạ Vô Thiên Thần Tông đệ tử Trần Nô Thiên, hiện mời tiểu hữu gia nhập ta Vô Thiên Thần Tông, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Mọi người ở đây rất nhanh liền đem Cố Huyên vây chật như nêm tối. Trong ngôn ngữ đều là muốn đem Cố Huyên kéo vào chính mình sở tại thế lực. Sau đó thấy Cố Huyên không hề bị lay động, mọi người ở đây lại một lần mở miệng. Tiểu hữu, gia nhập ta Vô Thiên Thần Tông, ta tông có thể cung cấp cho ngươi tất cả nhu cầu tài nguyên tu luyện. Tiểu hữu, gia nhập ta Lăng Vân Thần Tông, ta tông có thể cho ngươi tiện tay thần khí. Tiểu hữu, gia nhập ta Thanh Vân Thần Tông, ta tông có thể cho ngươi trở thành ta tông thần tử, cho ngươi cần thiết tất cả tài nguyên tu luyện, tất cả muốn tiện tay thần khí. Đây từng cái điều kiện đều là dụ hoặc tới cực điểm. Nếu là bình thường người, có lẽ còn sẽ thật lựa chọn đáp ứng. Có thể Cố Huyên cũng không phải là người bình thường. Nghe những người này nói một hồi lâu, theo âm thanh từ từ dừng lại, Cố Huyên lúc này mới lắc đầu nói: "Chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta Cố Huyên không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào. Hắn đến thần giới cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là tiến về Diệp gia, mang mẫu thân trở lại Thiên Võ Đại Lục, mà không phải lưu tại thần giới. Không gia nhập bất kỳ một thế lực nào." Nghe được Cố Huyên nói, mọi người ở đây tất cả đều rõ ràng sửng sở. Hiển nhiên là không nghĩ tới Cố Uyên vậy mà lại cự tuyệt gia nhập bọn hắn những này đại thế lực. Chương 181, cảnh ô lưu. Tiểu tử này, thật sự là không biết điều. Một vị người mặc tơ vàng trường bào, khuôn mặt uy nghiêm lão giả hừ lạnh một tiếng, hắn là Vô Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão, địa vị tôn sùng, ngày bình thường cái nào tiểu bối thấy hắn không phải tất cung tất kính, không ngờ rằng hôm nay lại bị Cố Uyên như vậy không nhìn. Cho dù là Cố Uyên tương lai thành tựu vô hạn, nhưng hôm nay, giờ này khắc này hắn cũng chỉ bất quá là cái tiểu bối thôi. Vậy mà trực tiếp quét ở đây tất cả mọi người mặt. Nói thật, đây một đợt là thật là một điểm đối nhân xử thế đều không nói. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, thật sự cho rằng có chút thiên phú liền có thể không coi ai ra gì sao? Không có ta nhóm thế lực che chở, hắn như thế nào tại đây nguy cơ tứ phía thần giới đặt chân? Một vị khác dáng người thức tha, khuôn mặt vũ mị mị phụ cũng che miệng cười khẽ, nàng là Hợp Hoan Tông tông chủ, lấy mị hoặc chi thuật nghe tiếng thần giới. Ngày bình thường người theo đuổi vô số, nhưng chưa từng thấy qua giống Cố Uyên như vậy khó chơi. A a, người trẻ tuổi nha, có chút ngạo khí cũng là bình thường, chỉ là đây thần giới cũng không phải cái gì đất lành, không có thực lực, thế nhưng là nửa bước khó đi. Một vị người mặc đạo bào màu xanh, tiên phong đạo cốt lão giả vướt vướt sợi râu, từ tốn nói, hắn là Thanh Vân Thần Tông thái thượng trưởng lão, cũng là mọi người tại đây bên trong thực lực sâu nhất không lường được một vị. Cố Uyên cự tuyệt, chẳng những không có để đám người lùi bước, ngược lại khơi dậy bọn hắn lòng háo thắng. Bọn họ đều là thần giới đỉnh tiêm thế lực trụ cột vững vàng, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua, có thể giống Cố Uyên như vậy yêu nghiệt, càng là chưa từng nghe thấy. Nhân tài như vậy, nếu là có thể thu nhập dưới trướng, tương lai tất nhiên có thể dẫn đầu bọn hắn thế lực nâng cao một bước. Tiểu Hữu, ngươi có chỗ không biết, ta Thanh Vân Thần Tông chính là thần giới đỉnh cấp thế lực, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, ngươi như gia nhập ta Thanh Vân Thần Tông, lão phu có thể làm chủ, đưa ngươi thu làm thần truyền đệ tử, dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng ngươi, để ngươi tại trong vòng trăm năm, đột phá thần vương chi cảnh. Thanh Vân Thần Tông thái thượng trưởng lão dường như không cam tâm mở miệng lần nữa, ném ra một cái tạc đạn nặng ký. Trăm năm đột phá thần vương. Lão gia hỏa này thật sự là bỏ hết cả tiền vốn, phải biết, liền xem như lấy Cố Uyên thiên phú, muốn đột phá thần vương, không có cái thời gian ngàn năm cũng là không có khả năng. Hừ, Thanh Vân Thần Tông không hổ là thần giới đỉnh cấp thế lực, thủ bút này thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Đám người nghị luận ầm ĩ nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn đầy ước ao ghen tị. Tiểu Hữu, ta Lăng Vân Thần Tông mặc dù so ra kém Thanh Vân Thần Tông, nhưng cũng truyền thừa mấy trăm vạn năm, nội tình thâm hậu, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta Lăng Vân Thần Tông, lão phu có thể làm chủ, đem thánh tử chi vị định cho ngươi, để ngươi trở thành ta Lăng Vân Thần Tông đời tiếp theo người cầm lái. Lăng Vân Thần Tông thái thượng trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, ném ra một cái càng thêm kinh người điều kiện. Cái gì? Thánh tử chi vị? Lão gia hỏa này điên rồi sao? Vậy mà vì một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngay cả thánh tử chi vị đều bỏ được lấy ra. T. Đây Lăng Vân Thần Tông thái thượng trưởng lão chẳng lẽ giàn nên hồ đồ rồi a? Vậy mà làm ra như thế hoang đường quyết định. Đám người một mảnh xôn xao. Nhìn về phía Lăng Vân Thần Tông thái thượng trưởng lão ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người điên. A a, hai vị đạo hữu thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a, bất quá, ta Vô Thiên Thần Tông cũng không phải là mặc người nhào nặn quả ở mềm, tiểu hữu, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập ta Vô Thiên Thần Tông, lão phu có thể làm chủ, đem ta Vô Thiên Thần Tông trấn tông chi bảo, Vô Thiên Thần kiếm tặng cho ngươi, đồng thời ngươi có thể tùy ý chọn chọn ta Vô Thiên Thần Tông bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ, lão phu còn sẽ đem suốt đời sở học, không giữ lại chút nào địa truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta Vô Thiên Thần Tông trưởng lão. Vô Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng ném ra mình thẻ đánh bạc. Cái gì? Vô Thiên Thần kiếm? Đây chính là thần khí bảng bên trên thần khí, uy lực vô cùng, nghe nói ngay cả chân thần cường giả đều trông mà thèm không thôi, lão gia hỏa này vậy mà bỏ được lấy ra. Ta thiên a, đây chính là Vô Thiên Thần kiếm a. Tiểu tử này có tài đứa gì, lại có thể để Vô Thiên Thần Tông xuất ra như thế trọng bảo? Đám người triệt để điên cuồng, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn đầy tham lam cùng ghen tị. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cố Uyên lại có thể gây nên ba đại đỉnh cấp thế lực tranh đoạt, với lại, vì lôi kéo Cố Uyên, đây tam đại thế lực thậm chí ngay cả loại này áp đáy hòm bảo bối đều bỏ được lấy ra. Chư vị hảo ý, Cố Uyên tâm lĩnh, bất quá, Cố Uyên đến thần giới, chỉ vì tiếp trở về mẫu thân, không có ý gia nhập bất kỳ thế lực nào, xin mời chư vị thứ lỗi. Đối mặt ba đại đỉnh cấp thế lực lôi kéo, Cố Uyên vẫn như cũ không hề bị lay động. Ba đại thần tông đám thái thượng trưởng lão thấy Cố Uyên thái độ kiên quyết, cũng không tốt lại tự hạ thân phận quá nhiều. Dù sao đều là sống vài vạn năm lão quái vật, cái gì chàng diện chưa thấy qua, mặt mũi vẫn là muốn. Đã tiểu hưu tâm ý đã quyết, lão phu cũng không tiện cưỡng cầu. Thanh Vân Thần Tông thái thượng trưởng lão vớt râu, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, bất quá, nếu là tiểu hưu ngày sau thay đổi chủ ý, Thanh Vân Thần Tông đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Hừ, ta Lăng Vân Thần Tông đại môn cũng vĩnh viễn vì tiểu hưu rộng mở. Lăng Vân Thần Tông thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Cố Uyên cự tuyệt có chút bất mãn. Tiểu hưu, lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, ngày sau tất thành người tài, nếu là gặp phải phiền phức gì, cứ tới Vô Thiên Thần Tông tìm ta. Vô Thiên Thần Tông thái thượng trưởng lão ngược lại là vẻ mặt ôn hòa, trước khi đi còn vỗ vỗ Cố Uyên bả vai. Cố Uyên tự nhiên minh bạch những lão gia hỏa này có bọn hắn tính kế, bất quá hắn cũng không thèm để ý, ngươi có giá trị thời điểm, tự nhiên sẽ có thật nhiều người đụng lên đến, cái này rất bình thường. Cùng một đám tông môn thế lực lá mặt lá trái một phen sau, Cố Uyên liền một mình rời đi Thanh Vân Thành. Trước khi đi, hắn cố ý lưu ý một cái sau lưng, quả nhiên cảm nhận được mấy đạo mịt mờ thần thức trên người mình đã qua. A, xem ra đám này lão gia hỏa thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, cũng không nói ra, trực tiếp hướng phía Thiên Dương chủ thành phương hướng bay đi. Thiên Dương chủ thành là thần giới phồn hoa nhất thành thị một trong, cũng là thông hướng Diệp gia tiểu thế giới cửa vào một trong. Giống Diệp gia loại này ở tại thần giới bên trong đạt đến kích thước nhất định gia tộc, cũng sẽ ở khác biệt chủ thành tự trả tiền dựng truyền tống trận. thuận tiện gia tộc mình bên trong đệ tử trở về Diệp gia. Cố Uyên đến Thiên Dương chủ thành sau, liên thẳng đến trong thành truyền tống trận đi. Dừng lại, muốn sử dụng truyền tống trận, cần giao nạp 1 vạn linh tinh. Thủ vệ truyền tống trận Diệp gia đệ tử ngăn cản Cố Uyên, trên dưới đánh giá hắn một phen, ngựa khí ngạo mạn nói: "Cố Uyên nhíu mày, đây 1 vạn linh tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Tu sĩ tầm thường căn bản không bỏ ra nổi như vậy nhiều." Bất quá hắn cũng không muốn gây chuyện, dù sao hắn hiện tại là tới tìm người, không phải đến tập quán, thế là liền chuẩn bị ngoan ngoãn giao tiền, mau chóng tiến vào Diệp gia lại nói. Cố Uyên sờ tay vào ngực, đang chuẩn bị từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một mai thần tinh. Thần tinh cùng linh tinh trao đổi tỷ lệ, đúng lúc là 1:1, nhưng lại bị một cái xảy ra bất ngờ âm thanh đánh gãy. Chương 182, Phương Thần. "Uy, ta nói ngươi đây người chuyện gì xảy ra? Lê ma lê mê nửa ngày, đến cùng có chuyện hay không đưa a? Không có tiền liền xéo đi nhanh lên, đừng chậm trễ lao tử thời gian." Một cái mặc hoa phục, khí chất bất phàm thanh niên mang theo mấy cái tùy tùng đi tới. Một mặt không kiên nhẫn trừng mắt Cố Uyên. Thanh niên này tên là Phương Thần, là Phương gia gia chủ chi tử. Ỷ vào gia tộc thế lực, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lần này tiến về Diệp gia, là thương thảo cùng Diệp gia Diệp Linh thông ra một chuyện, nhưng lại bị Cố Uyên chặn lại đường đi, lập tức nổi giận. Lại thêm Cố Uyên quần áo phổ thông, nửa ngày không có động tác. Còn tưởng rằng Cố Uyên là không bỏ ra nổi truyền tống 1 vạn linh tinh, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Chính là, tiểu tử, không có tiền cũng đừng học người ta truyền tống, xéo đi nhanh lên đi, đừng lãng phí mọi người thời gian. Nhìn hắn cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, đoán chừng ngay cả 100 linh tinh đều không bỏ ra nổi đến, còn vọng tưởng truyền tống. Thật sự là cười chết người. Phương Thần mấy cái tùy tùng cũng đi theo ồn ào, đối với Cố Uyên cực điểm trào phúng sở trường. Cố Uyên cũng không để ý tới những này thằng hề, chỉ là nhàn nhạt đối với truyền tống trận bên cạnh thị vệ nói ra, ta không có linh tinh, thần tinh có thể chứ? Cái gì? Thần tinh? Thị vệ nghe vậy sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn dùng thần tinh? Không chỉ có là thị vệ, liền ngay cả xung quanh những người khác cũng đều nghe được Cố Uyên nói. Nhao nhao quăng tới khó có thể tin ánh mắt. Mặc dù nói thần tinh cùng linh tinh trao đổi tỷ lệ là 1:1, thế nhưng là ở tại thần giới, nhưng xưa nay không có người sẽ ngốc đến dùng thần tinh đem đổi lấy linh tinh. Bởi vì bất luận là tác dụng, hiệu quả, vẫn là ứng dụng phạm vi đến nói, thần tinh đều viễn siêu linh tinh. Với lại trọng yếu nhất là, thần tinh tối thiểu cũng phải là thành công ngưng tụ thần nguyên tu sĩ mới có thể cô đọng. Đây chẳng phải là nói, Cố Uyên sau lưng, tối thiểu nhất cũng phải có một tên thiên thần. Nghĩ tới đây, đám người nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt lập tức thay đổi. T. Tiểu tử này, vậy mà cam lòng dùng thần tinh đến khi linh tinh dùng. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó đại thế lực thiên tiêu? Hừ, giả thần giả quỷ. Một mai thần tinh mà thôi, ai biết có phải là hắn hay không trộm được. Nghe mọi người chung quanh sợ hãi thán phục, Phương Thần không cao hứng. Hắn cho rằng, Cố Uyên chỉ là đang đánh mặt xương mạo xương bản tử thôi. Một mai thần tinh mà thôi, nếu là hắn cầm nói, cũng có thể lấy ra. Tuy nhiên lại không đáng ở loại địa phương này vì cái gọi là đánh nhau, vì thể diện mà hưởng phí hết một tên thần tinh. Ý thức được điểm này về sau, Phương Thần hừ lạnh một tiếng, đối Cố Uyên nói ra, "Hừ, gia tộc cho ngươi thần tinh, chẳng lẽ lại đó là để ngươi lãng phí ở những này cái gọi là đánh nhau vì thể diện bên trên a? Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là tiết kiệm một chút hoa đi, bằng không đợi ngươi tiêu hết gia tộc cho ngươi thần tinh, ta nhìn ngươi còn thế nào ở tại thần giới lẫn vào." Cố Uyên nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ trào phúng nụ cười. "Chỉ bằng ngươi, cũng xứng giáo hơn ta." Vừa dứt lời, Cố Uyên tâm niệm vừa động, một mai tản ra hào quang óng ánh thần tinh liền xuất hiện ở hắn trong tay. "Đây." Nhìn thấy Cố Uyên trong tay thần tinh, Phương Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là Cố Uyên chỉ là đang hư trương thanh thế, nhưng là bây giờ xem ra, Cố Uyên tựa hồ thật nắm giữ thần tinh. Với lại, coi chừng nguyên bộ này mây trôi nước chảy bộ dáng, tựa hồ căn bản không có đem thần tinh để vào mắt. Đây để hắn trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an cảm giác. "Đây, cái này sao có thể? Ngươi làm sao lại có thần tinh?" Phương Thần mặt đầy khó có thể tin hỏi. "Làm sao? Ta liền không thể có thần tinh?" Cố Uyên cười như không cười nhìn đến Phương Thần, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. "Ngươi..." Phương Thần lập tức nghẹn lời, không biết nên nói cái gì mới tốt. "Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta thế nhưng là Phương gia người, ngươi nếu là dám chọc ta cam đoan ngươi chịu không nổi." Mắt thấy tình huống không ổn, Phương Thần chuyển ra mình gia tộc, ý đồ dùng gia tộc tên tuổi tới dọa Cố Uyên. "Phương gia?" Cố Uyên nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. "Ta quản ngươi là cái gì cậu thí Phương gia, hôm nay ngươi chọc ta, nhất định phải trả giá đắt." Vừa dứt lời, Cố Uyên thân hình chợt lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở Phương Thần trước mặt. Ngươi muốn làm gì?" Phương Thần lập tức bị Cố Uyên bất thình lình động tác giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm. "Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn để ngươi nhớ lâu một chút." Cố Uyên cười lạnh một tiếng, lập tức đống nhiên một bàn tay quạt tại Phương Thần trên mặt. "Ba!" Một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên, Phương Thần cả người nhất thời như là đoạn dây chơi diều đồng dạng bay ngược mà ra, nặng nề mà ném xuống đất. Phúc. Phương Thần chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. "Ngươi dám đánh ta?" Phương Thần che lấy xương đỏ gương mặt, mặt đầy oán độc trừng mắt Cố Uyên. "Đánh ngươi lại như thế nào?" Cố Uyên từ trên cao nhìn xuống nhìn đến Phương Thần, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. "Ngươi!" Phương Thần tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng cũng không dám nói thêm gì nữa. Hắn biết, hôm nay là mình đã trúng thiết bản. Cái này nhìn lên đến bình thường thiếu niên, đã vậy còn quá có thể đánh, đến cùng là ăn cái gì đồ ăn lớn lên, khí lực đã vậy còn quá đại. "Cút đi." Cố Uyên phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn nói ra. Nghe thấy Cố Uyên nói về sau, Phương Thần mang đến tiểu đệ, liền vội vàng tiến lên đem Phương Thần đỡ dậy đến, xám xịt địa trốn. Thẳng đến Phương Thần đám người sau khi rời đi, xung quanh mọi người mới nhao nhao lấy lại tinh thần. Tà Thiên a, tiểu tử này vậy mà đánh Phương Thần, hắn chẳng lẽ không biết Phương Thần là Phương gia người sao? Tiểu tử này thật sự là to gan lớn mật a, thậm chí ngay cả Diệp gia người cũng dám đánh, chẳng lẽ hắn không sợ Phương gia trả thù sao? Tiểu tử này chết chắc rồi, Phương gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Cố Viên ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Cố Viên lại giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một chút, đi thẳng tới truyền tống trận. Vị công tử này, xin hỏi ngài muốn truyền tống đến chỗ nào? Thị vệ cung kính hỏi. Diệp gia, tiểu thế giới. Cố Viên lạnh nhạt nói. Cái gì? Hắn muốn đi Diệp gia? Tà Thiên a, tiểu tử này điên rồi sao? Hắn lại còn dám đi Diệp gia? Hắn không biết hắn mới vừa đánh Phương Thần, đó là Diệp gia con rể sao? Tiểu tử này chết chắc rồi. Hắn chết chắc rồi. Nghe được Cố Viên nói, xung quanh mọi người nhất thời sôi trào. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Viên lại muốn đi Diệp gia. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Tại mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong, Cố Viên cầm trong tay thần tinh đưa cho thị vệ. Truyền tống a? Phải. Thị vệ tiếp nhận thần tinh, hít sâu một hơi, lập tức khởi động truyền tống trận. Ông. Nương theo lấy một trận chói mắt quang mang sáng lên, Cố Viên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong truyền tống trận. Chói mắt bạch quang tán đi, Cố Viên phát hiện mình thân ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Linh khí nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, thấm vào ruột gan. Ngắm nhìn một phía, giường cột chạm trổ, giả sơn nước chảy, đây Diệp gia, thật đúng là khí phái. Vị này. Không đợi Cố Viên quan sát tỉ mỉ, hai tên người mặc màu bạc khôi giáp thủ vệ liền đi tới, thần sắc đề phòng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Truyền tống trận không phải là cái gì người đều có thể dùng linh tinh, tiểu tử, ngươi là người nào? Đến Diệp gia có gì muốn làm? Trong đó một tên thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Cố Viên, hoài nghi hỏi. Chương 183, đến Diệp gia. Cố Viên cũng là không buồn, dù sao mới đến, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hắn mỉm cười, chắp tay, hai vị đại ca, tại hạ Cố Viên, là đến tìm người. Tìm người? Tìm ai? Thủ vệ hiển nhiên không quá tin tưởng hắn lý do thoái thác. Ta tìm Diệp Thanh Lam. Cố Viên cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích. Hai tên thủ vệ nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, tựa hồ chưa từng nghe nói qua cái tên này. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn chúng ta đâu? Diệp gia nào có cái gì Diệp Thanh Lam, ta tại Diệp gia mấy trăm năm, cũng chưa nghe nói qua cái này người. Chính là, ta nhìn ngươi là tới quấy rối a. Hai tên thủ vệ lập tức trợn mắt tròn xoe, trong tay trường kích chỉ hướng Cố Viên. Cố Viên thấy thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Xem ra mẫu thân là bị bí mật đưa đến thần giới, những thủ vệ này căn bản không biết nàng tồn tại. Hai vị đại ca, ta thật không có lừa các ngươi, ta đúng là đến tìm Diệp Thanh Lam, phiền phức hai vị thông báo một tiếng, liền nói Thiên Võ Đại Lục Cố Viên đến đây bái phỏng. Cố Viên vẫn như cũ duy trì lễ phép thái độ. Dù sao đi lên liền kêu đánh kêu giết, hắn cũng không thích. Diệp Thanh Lam. Hai tên thủ vệ hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển hai huynh đệ chúng ta? Tại đây Diệp gia, chúng ta huynh đệ hai người là mấy trăm năm thủ vệ, đừng nói gặp qua, liền ngay cả nghe đều không nghe nói qua cái tên này. Trong đó một tên thủ vệ ồm ồm nói, nhìn về phía Cố Viên ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái đồ đần. Chính là, ta nhìn ngươi tiểu tử này tám thành là tới quấy rối a. Một tên thủ vệ khác cũng đi theo phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Cố Viên thấy thế, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả là thế. Xem ra mẫu thân năm đó bị dẫn tới thời điểm, Diệp gia vì phòng ngừa tin tức để lộ, tận lực che giấu nàng tồn tại. Hai vị đại ca, ta thật không có lừa các ngươi, ta đúng là đến tìm Diệp Thanh Lam, phiền phức hai vị thông báo một tiếng, liền nói Thiên Võ Đại Lục Cố Viên đến đây bái phỏng. Cố Viên vẫn như cũ duy trì lễ phép thái độ. Hai tên thủ vệ thấy Cố Viên còn ở nơi này liễu lo không ngừng, trên mặt đều lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại thoáng nhìn Cố Viên bất động thanh sắc đưa qua một khối trong suốt sáng long lanh tảng đá. Hai vị đại ca, một điểm nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Thần tinh. Hai tên thủ vệ con mắt trong nháy mắt thẳng, tiểu tử này, vậy mà tiện tay liền lấy ra một mai thần tinh. Phải biết, một mai thần tinh, đầy đủ bọn hắn tại Diệp gia cẩn trọng địa lên làm nửa năm thủ vệ. Khụ khụ, vị tiểu huynh đệ này đã đến, vậy khẳng định là có chỗ cầu, cái này Diệp Thanh Lam, nói không chừng là ta người Diệp gia bên ngoài mặt dùng bí danh cũng nói không chính xác đâu, cũng không thể để ngươi đi một chuyến uổng công, như vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ một lát phút chốc, ta cái này đi thông báo một tiếng. Trong đó một tên thủ vệ nói đến, bất động thanh sắc đem thần tinh nhét vào trong lực, sợ Cố Uyên đổi ý giống như. Vậy làm phiền hai vị đại ca. Cố Uyên mỉm cười, cũng không nói ra, đứng bình tĩnh tại chỗ chờ đợi. Hai tên thủ vệ liếc nhau, trong đó một người liền quay người hướng phía Diệp gia nội bộ đi đến. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, tên kia thủ vệ đi mà quay lại. Sau lưng còn đi theo một tên mặc hoa phục, khuôn mặt gầy gò lão giả. Lão giả khí tức trầm ổn, không giận tự uy. Một đôi vẩn đục trong con ngươi lại lóe ra khôn khéo quan mang, xem xét liền biết là lâu dài ở vị cao người. Là ngươi muốn tìm Diệp Thanh Lam? Lão giả đi đến Cố Uyên trước mặt, ánh mắt ở trên người hắn quét mắt một vòng, ngữ khí lãnh đạm hỏi. Chính là. Cố Uyên chắp tay thi lễ một cái, thái độ cung kính. Ngươi nói ngươi quen biết Diệp Thanh Lam? Lão giả tiếp tục hỏi, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Vâng, vạn bối lần này đến đây chính là vì tìm kiếm Diệp Thanh Lam, mà ta là nàng nhi tử. Cố Uyên không tiêu ngạo không tự ti đáp. Hừ, quả thực là trò cười. Ngươi có biết Diệp Thanh Lam là ai? Ngươi cũng dám giả mạo nàng nhi tử, thật sự là to gan lớn mật. Lão giả nghe vậy, lập tức giận tím mặt. Một cỗ khủng bố khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hướng phía Cố Uyên cuốn tới. Một giây sau, Cố Uyên hừ lạnh một tiếng. Trên người lão giả khủng bố khí thế, còn không có tiếp xúc đến Cố Uyên, liền triệt để tiêu tán. Lão giả rõ ràng sửng sốt một chút, khí thế kia, đây bị áp, cũng không phải một cái mao đầu tiểu tử có thể có được. Hắn meo lại cặp kia vẫn đục long mắt, một lần nữa đánh giá Cố Uyên. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là Diệp Thanh Lam nha đầu kia? Không, cũng không đúng, một cái người hạ giới, làm sao có thể có thể? Hắn còn không có muốn xong, Cố Uyên cười lạnh một tiếng đánh gậy hắn suy nghĩ, làm sao? Diệp gia đó là như vậy đại khách, một lời không hợp liền động thủ. Các ngươi gia tộc này, thật đúng là tốt gia phong a. Cố Uyên môi nói một chữ, trên thân khí thế liền cường thịnh một điểm. Nói đến tốt gia phong ba chữ này thì, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Hai tên thủ vệ sớm đã bị bất thình lình uy áp dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, bọn hắn nơi nào thấy qua loại chiến trận này, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tên lão giả kia cũng bị Cố Uyên bất thình lình khí thế chấn nhất rồi. Hắn sống nhiều năm như vậy, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua. Có thể giống Cố Uyên tuổi như vậy nhẹ nhàng, lại nắm giữ khủng bố như thế thực lực, hắn vẫn là lần đầu thấy. Hắn trong lòng điểm này khinh thị cùng lửa giận. Trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là nồng đậm kiên kỵ cùng một tia hiếu kỳ. Vị này tiểu bằng hữu, xin mời bất giận, lão phu Diệp Thiên Hà, chính là Diệp gia trưởng lão, vừa rồi đúng là Diệp gia chúng ta thất lễ. Diệp Thiên Hà thu liễm lửa giận, ngữ khí cũng biến thành khách khí đứng lên, chỉ là đây Diệp Thanh Lam, xác thực cũng không phải là ta Diệp gia tộc nhân, không biết, cũng không phải là ngươi Diệp gia tộc nhân. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy Diệp Thiên Hà nói, hắn trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, vậy các ngươi Diệp gia vì sao đưa nàng cầm tù nơi này? Còn đem nàng? Nói đến đây, Cố Uyên âm thanh đột nhiên nghẹn ngào. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt, nhưng hắn lại không hề hay biết. Đúng vậy a, thời gian dài như vậy, ai biết Diệp Thanh Lam tại Diệp gia nhận lấy như thế nào tra tấn? Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Cố Uyên trong lòng liền ẩn ẩn đau từng cơn. Diệp Thiên Hà thấy thế, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Tiểu tử này đối với Diệp Thanh Lam như thế để ý, thật chẳng lẽ là nha đầu kia? Không đợi hắn nghĩ lại, Cố Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, ta mặc kệ các ngươi Diệp gia là lai lịch gì, hôm nay ta đều phải mang đi nàng. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên cả người nhất thời đằng không mà lên. Thể nội đã hoàn chỉnh ngưng tụ thần nguyên triệt để bạo phát. Một cỗ cường hãn đến khó lấy hình dung ba động, lấy Cố Uyên làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Diệp gia. Oeng. Diệp gia chỗ sâu, mấy đạo giản mua thân ảnh bị cô ba động này kinh động, nhao nhao phá quan mà ra. Người nào dám can đảm ở ta Diệp gia dương ai? Một tiếng gầm thét vang tận mây xanh. Ngay sau đó, mấy bóng người hóa thành lưu quang, hướng phía Cố Uyên chỗ phương hướng chạy nhanh đến. Mấy đạo thân ảnh từ Diệp gia chỗ sâu bay lượn mà đến, thoáng qua liền đem Cố Uyên bao bọc vây quanh. Chương 184, Hiên Viên Trảm Long. Người đến đều là râu tóc bạc trắng lão giả, từng cái khí tức trầm ổn hùng hậu, hiển nhiên đều là tu vi tinh thâm thế hệ. Bọn hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Cố Uyên. Tiểu tử, ngươi là gan thật lớn, dám tại ta Diệp gia dương ai? Trong đó một tên thân mang đỏ rực trường bào lão giả phẫn nộ quát, hắn chính là Diệp gia đại trưởng lão, Diệp Thiên Lôi. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là một đám lao bất tử. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, ta hôm nay tới đây, chỉ vì mang đi Diệp Thanh Lam, thức thời liền lăn mở, nếu không, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Côn vọng tiểu nhi. Một tên khác dáng người mập lùn lão giả gầm thét một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn tại ta Diệp gia dương ai? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Cố Uyên bổ nhào đi. Trong tay một thanh trường đao màu vàng nóng mang theo sắc bén đao khí, thẳng đến Cố Uyên cổ họng. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Cố Uyên hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, dễ như trở bàn tay địa tránh thoát một đao kia, đồng thời trở tay một trường vỗ ra, chính giữa tên trưởng lão kia ngực. Phanh! Tên trưởng lão kia lập tức như bị sét đánh, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã trên đất, nửa ngày leo khó lường đến. Lão ngũ, ngũ đệ. Mấy người trưởng lão khác thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Uyên thực lực vậy mà khủng bố như thế, một chiêu liền đem Diệp gia bài danh thứ 5 trưởng lão trọng thương. Cùng tiến lên, giết hắn. Diệp Thiên Lôi nổi giận gầm lên một tiếng. Xuất thủ trước. Mấy người trưởng lão khác cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, hướng phía Cố Uyên vây công đi. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, linh lực tung hành. Toàn bộ Diệp gia đều bị cố này khủng bố năng lượng ba động bao phủ. Cố Uyên đối mặt mấy tên trưởng lão vây công, không chút nào không sợ. Thân hình hắn như quỷ mị trên không trung lấp lóe. Mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn vô cùng, đem mấy tên trưởng lão công kích toàn bộ hóa giải. Phanh, phanh, phanh. Theo từng tiếng trầm đục, mấy tên trưởng lão liên tiếp bị Cố Uyên đánh trúng, nhao nhao miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Đây, cái này sao có thể? Diệp Thiên Hà nhìn trước mắt một màn này, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Cố Uyên thực lực vậy mà khủng bố như thế, lấy một địch nhiều, lại còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiểu tử này mặc dù mới thiên thần cảnh, nhưng chân chính thực lực tuyệt đối đã sớm siêu việt thiên thần cảnh, chúng ta không phải là đối thủ. Diệp Thiên Lôi sắc mặt tâm trầm, trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi, không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy, nếu không, ta Diệp gia hôm nay chỉ sợ cũng muốn hủy ở hắn trong tay. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ngoan lệ. Trầm giọng nói, "Chư vị trưởng lão, theo ta cùng một chỗ bày trận, hôm nay liền tính liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn đem tiểu tử này lưu tại nơi này. Nếu không hôm nay nếu để cho tiểu tử này tại ta Diệp gia dương ngoại sau an nhiên tối lui, ta Diệp gia tương lai làm sao ở tại thần giới đặt chân?" Nghe được Diệp Thiên Lôi nói, mấy người trưởng lão khác cũng là sắc mặt hung ác, nhao nhao gật đầu. Cửu Long tỏa thiên trận. Theo Diệp Thiên Lôi một tiếng gầm hét, chín đạo kim quang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, hóa thành chín cái to lớn hoàng kim cự long, quanh quẩn trên không trung bay lượn, phát ra trận trận đinh thai nhức góc tiếng long ngầm. Chín cái hoàng kim cự long gầm thét, hướng phía Cố Uyên lao xuống đi, mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ muốn hắn một cái thôn vệ. Cố Uyên thấy thế, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng đứng lên. Đây Cửu Long tỏa thiên trận chính là Diệp gia tổ truyền trận pháp, uy lực vô cùng cường đại. Liền xem như sơ nhập chân thần cảnh cường giả lâm vào trong đó, cũng khó có thể thoát thân. Hừ, liền tính các ngươi bố trí xuống thiên la địa võng, hôm nay ta cũng muốn mang ta đi mẫu thân. Cố Uyên trong ánh mắt hiện lên một tia lệ mang. Cố Uyên vừa dứt lời, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Cỗ khí tức này như là thức tỉnh viễn cổ hung thú, mang theo hoang man, mang theo bá đạo, mang theo quân lâm thiên hạ uy áp, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Diệp gia. Oanh! Thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược. Nguyên bản sáng sủa bầu trời, trong nháy mắt bị mây đen bao phủ, sấm sét vang dội. Diệp gia mọi người tại cỗ này khủng bố uy áp phía dưới, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hai chân ngăn không được địa run rẩy, trong lòng dâng lên một cô vô pháp kháng cự sợ hãi. Đây là cái gì lực lượng? Diệp Thiên Lôi kinh hãi muốn chết, cỗ lực lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, Cố Uyên chậm rãi nâng tay phải lên. Chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên, một thanh màu vàng trường kiếm trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Hiên Viên kiếm. Màu vàng trường kiếm vừa ra, giữa thiên địa thay đổi bất ngờ, nhật nguyệt tinh thần đều phảng phất tạm đạm mấy phần. Trên thân kiếm, màu vàng lôi quang không ngừng phụt ra hút vào, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chém thành hai khúc. Hiên Viên kiếm. Diệp Thiên Lôi con ngươi bỗng nhiên co vào, âm thanh run rẩy, gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Hiên Viên kiếm, thượng cổ thần khí. Truyền thuyết bên trong chúng thần chi vương nắm giữ thần binh lợi khí, làm sao biết xuất hiện tại tiểu tử này trong tay. Cố Uyên cầm trong tay Hiên Viên kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào không trung. Một cỗ vô hình kiếm ý phóng lên tận trời, đem cái kia nặng nề mây đen đều bổ ra một đạo to lớn lỗ hổng. Màu vàng ánh nắng rắc xuống đến, chiếu rọi tại Cố Uyên trên thân, phản phất cho hắn phủ thêm một tầng màu vàng chiến giáp. Phá! Cố Uyên khẽ quát một tiếng, trong tay Hiên Viên kiếm đột nhiên huy động. Ầm ầm. Một đạo to lớn màu vàng kiếm mang, xen lẫn hủy thiên diệt địa khí tức, lấy một loại không thể địch nổi tư thái, hướng phía cái kia chín cái hoàng kim cự long chém tới. Giống chín cái hoàng kim cự long phát ra từng tiếng không cam lòng gầm thét, mà ở đây hủy thiên diệt địa kiếm mang trước mặt lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi. Vành, vành, vành. Đinh Hai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, màu vàng kiếm mang thế như trẻ tre, trong nháy mắt đem chín cái hoàng kim cự long chém thành mảnh vỡ, tiêu tán giữa thiên địa. Cự long tỏa thiên trận, phá. Phúc. Diệp Thiên Lôi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Đây, cái này sao có thể? Không chỉ có là hắn, còn lại Diệp gia trưởng lão cũng là từng cái như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Đây chính là bọn hắn Diệp gia vẫn lấy làm kiêu ngạo cựu lòng tỏa thiên trận a. Vậy mà lại bị tiểu tử này một kiếm liền phá. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Cố Uyên ánh mắt lạnh như băng đảo qua Diệp gia đám người, như là đối đãi một bầy kiến hôi. Diệp gia đám người chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tại đây đạo lạnh leo dưới ánh mắt, bọn hắn cảm giác mình phảng phất bị tử thần để mắt tới đồng dạng, hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên Lôi cố nén trong lòng sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu mà hỏi thăm. Cố Uyên cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay Hiên Viên kiếm. Kiếm phong nhắm thẳng vào Diệp Thiên Lôi, ngựa khí rét lạnh như băng, "Ta nói, hôm nay ta tới đây chỉ vì mang ta đi mẫu thân. Người nào ngăn ta? Chết. Ngươi dám?" Diệp Thiên Lôi tâm bên trong vạn phần hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu mà quát, "Ta thế nhưng là ngươi." Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, liền được Cố Uyên không kiên nhẫn đánh gãy, "Im miệng. Ta không hứng thú biết ngươi là ai, cũng không muốn biết ta cùng Diệp gia có cái gì ân oán. Ta chỉ biết là, hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta mang ta đi mẫu thân." Vừa dứt lời, Cố Uyên thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện, hướng phía Diệp Thiên Lôi bạo bắn đi. Chương 185, lực áp Diệp gia, đối mặt Cố Uyên như lôi đỉnh thế công, Diệp Thiên Lôi kinh hãi muốn chết. Hắn trong lúc vội vã tế ra mình bản mệnh pháp bảo, một mặt phong cách cổ xưa thanh đồng tấm thuẫn. Đây tấm thuẫn bên trên điêu khắc giữ tận thao thiết đồ án, tản ra nặng nề uy áp, chính là Diệp gia đời đời truyền lại chí bảo. "Tiểu tử, đừng muốn cản rỡ." Diệp Thiên tiếng sấm tê kiệt lực quát, đem toàn thân linh lực đều quán chú đến thanh đồng tấm thuẫn bên trong. Nhưng mà, tại Hiên Viên kiếm trước mặt, mặt này danh xưng không thể phá vỡ thanh đồng tấm thuẫn lại như là giấy đồng dạng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, thanh đồng tấm thuẫn lại bị Hiên Viên kiếm một kiếm chém thành hai nửa. "Đây, cái này sao có thể?" Diệp Thiên Lôi hai mắt trợn lên, không thể tin được mình con mắt. Cái khác Diệp gia trưởng lao thấy thế, cũng là quá sợ hãi, nhao nhao tế ra mình pháp bảo, hướng phía Cố Uyên vây công đi. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, đủ loại pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Nhưng mà, những này tại Cố Uyên trong mắt, lại như là một loại trò đùa. Thân hình hắn như điện, trong đám người xuyên qua tự nhiên, trong tay Hiên Viên kiếm vung vẩy đến kín không kẽ hở, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Khi liên tiếp thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Những cái kia Diệp gia trưởng lão trong tay pháp bảo, vô luận là đao thương kiếm kích, vẫn là búa dịu câu xiên, tại chạm đến Hiên Viên kiếm trong ngay mắt, liền nhao nhao đứt gãy ra, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Những cái kia Diệp gia trưởng lão cũng đều bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, ngã rầm trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh, bản thân bị trọng thương. Cố Uyên liền như là một cái sát thần đồng dạng, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản. Hắn từng bước một tới gần Diệp Thiên Lôi, mỗi đi một bước, trên thân sát khí liền nồng đậm một điểm, ép tới Diệp Thiên Lôi cơ hồ không thở nổi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Diệp Thiên Lôi vạn phần hoảng sợ, ngoài mạnh trong yếu mà quát. Cố Uyên không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đến hắn, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Ngươi chớ làm loạn. Diệp Thiên Lôi cảm thấy một cỗ tử vong khí tức, âm thanh run rẩy nói, ta thế nhưng là Diệp gia gia chủ, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta Diệp gia lão tổ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Lão tổ? Cố Uyên khẽ miệng nổi lên một vệt cười lạnh, liền tính hắn đến, hôm nay cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi? Diệp Thiên Lôi sắc mặt trắng bệch, hắn biết, hôm nay mình là thai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, một đạo giàn mua âm thanh đột nhiên từ phía chân trời truyền đến, dừng tay. Lời con chưa dứt, một đạo giàn mua thân ảnh xé rách hư không, giống như quỷ mị xuất hiện tại Cố Uyên cùng Diệp Thiên Lôi giữa. Người đến râu tóc bạc trắng, một thân trường bào màu xám, toàn thân tản ra làm cho người ngạt thở uy áp, chính là Diệp gia lão tổ, Diệp Thương Vân. Lão tổ, ngài rốt cuộc đã đến, mau giết tên nghiệp chứng này, hắn muốn giết ta a. Diệp Thiên Lôi nhìn thấy Diệp Thương Vân, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lộn nhào địa trốn đến lão tổ sau lưng, chỉ vào Cố Uyên khàn cả giọng điệu kêu khóc nói. Diệp Thương Vân sắc bén ánh mắt đảo qua chật vật không chịu nổi Diệp Thiên Lôi, vừa nhìn về phía cầm trong tay hiên viên kiếm, mà không đổi sắc Cố Uyên, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Ngươi là người nào, vì sao muốn đến ta Diệp gia dương ai? Diệp Thương Vân trầm giọng hỏi, hùng hậu thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cố Uyên cười lạnh, ta tưởng là ai, nguyên lai là cứu binh đến à, làm sao ngươi muốn thay hắn ra mặt? Lớn mật. Diệp Thiên Lôi nghe vậy giận dữ, nhảy ngón chân lấy Cố Uyên cái mũi chửi ầm lên, tên tiểu xuất sinh nhà ngươi dám đối với lao tổ vô lễ như thế, ta nếu là ngươi liền tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội. Y miệng. Diệp Thương Vân hừ lạnh một tiếng, đánh gây Diệp Thiên Lôi kêu gào. Hắn sống mấy chục vạn năm, cái dạng gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không bị Cố Uyên mấy câu liền chọc giận. Ngươi trẻ tuổi, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, ta Diệp gia khi nào cùng ngươi từng có ân oán? Diệp Thương Vân từ tốn nói, trong giọng nói lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi nếu có thể nói ra cái một hai ba đến, chuyện hôm nay lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cố Uyên giống như là nghe được cái gì tốt cười cho cười, ngửa mặt lên trời cười to đứng lên. Ngươi Diệp gia đem mẫu thân của ta cưỡng ép bắt đi, cầm tù ở đây. Hôm nay ta đến đón mẫu thân của ta về nhà, ngươi nói với ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi Diệp gia thật đúng là uy phong thật lớn a. Diệp Thương Vân nhíu mày, nghĩ đến Diệp Thanh Lam, Diệp Thương Vân trong lòng không khỏi có chút bực bội. Năm đó sự tình đích xác là Diệp gia làm không chính cống, nhưng này lại như thế nào? Mạnh được yếu thua, vốn là cái thế giới này phát tắc, được làm vua thua làm giặc, lịch sử vĩnh viễn là từ người thắng viết. Làm cản, ngươi tính là cái gì, cũng dám ở ta Diệp gia dương ai? Diệp Thương Vân gầm thét một tiếng, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt đem Cố Uyên bao phủ. Hôm nay liền để lão phu đến lãnh giáo một chút, ngươi nghiệt chủng này đến tuột cùng có bản lĩnh gì? Diệp Thương Vân vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Cố Uyên bắn tới. Hắn năm chỉ thành chảo, sắc bén móng tay lóe ra lạnh lẽo hàn mang, như là ương chảo chụp vào Cố Uyên yết hầu. Hừ, đến tốt. Cố Uyên trong mắt tinh quang chợt lóe, không lùi mà tiến tới. Thể nội bất diệt thần quyết điên cuồng vận chuyển, hiên viên kiếm quét ngang mà ra, màu vàng kiếm khí giống như một đạo tấm lụa, đón nhận Diệp Thương Vân công kích. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng chảo ảnh đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt quang mang. Cương đại sóng xung kích quét sạch ra, xung quanh cây cối nhao nhao bẻ gãy, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Diệp Thương Vân thân hình thoát một cái, lùi về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Diệp Thương Vân bị Cố Uyên một kích bước lui, lảo đảo mấy bước mới đứng vững thân hình. Hắn cúi đầu nhìn một chút mình, run nhẹ nhẹ tay phải, trong mắt tràn đầy không dám tin. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Diệp Thương Vân trong lòng âm thầm kinh hãi. Hắn sống vài vạn năm, cái dạng gì thiên tài chưa thấy qua, có thể giống Cố Uyên như vậy yêu nghiệt, lại là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ lại, hắn đạt được cái nào đó truyền thừa? Diệp Thương Vân trong lòng trầm xuống, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Một cái thiên thần cảnh tiểu bối, cũng đủ để cho hắn cái này Diệp gia lão tổ chật vật như thế. Nếu là tiểu tử này ngày sau đột phá đến cao hơn cảnh giới, thì còn đến đâu? Không được, hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn đem hắn bóp chết nơi này. Diệp Thương Vân trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Diệp Thương Vân cũng không còn kinh thường. Hít sâu một hơi, trầm giọng quát, "Diệp gia chúng trưởng lão nghe lệnh. Hôm nay, ta Diệp gia sinh tử tồn vong, đều là hệ nơi này một trận chiến. Theo ta cùng nhau xuất thủ, tru sát kẻ này." Vừa dứt lời, mười mấy đạo thân ảnh từ Diệp gia chỗ sâu đằng không mà lên, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Diệp Thương Vân sau lưng. Những lão giả này, từng cái khí tức hùng hậu, mắt sáng như đuốc, hiển nhiên đều là Diệp gia cường giả đỉnh cao. "Vâng, lão tổ." Chúng trưởng lão cùng kêu lên đáp. Thanh âm bên trong tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Chương 186, Phương gia. "Đây lão cậu, thật đúng là để mắt ta a." Cố Uyên thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. "Tiểu tử, ngươi chớ có cản rỡ." Một vị râu tóc bạc trắng, thân hình còn xuống Diệp gia trưởng lao phẫn nộ quát, "Ta Diệp gia truyền thừa mấy trăm vạn năm, há lại ngươi đây mồm còn hôi sữa có thể tùy ý dương ai? Đó là, hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút ta Diệp gia lợi hại." Một vị trưởng lao khác phụ hòa nói, trong tay quải trượng bỗng nhiên một trận, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt hướng phía Cố Uyên ép tới. "Hừ, một đám lão giả, cậy già lên mặt." Cố Uyên hừ lạnh một tiếng. Hiên viên kiếm kim quang đại thịnh, trong nháy mắt đem cái kia uy áp toàn bộ ngăn lại. "Tiểu nghiệt xúc, muốn chết?" Trưởng lão kia thấy thế, lập tức giận tím mặt, trong tay quải trượng hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Cố Uyên hung hăng đập tới. "Cùng tiến lên, giết hắn." Còn lại trưởng lão thấy thế, cũng không còn nói nhảm, nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, hướng phía Cố Uyên phát động mãnh liệt công kích. Trong lúc nhất thời, đủ loại pháp bảo quang mang đan vào một chỗ, đem toàn bộ Diệp gia đều chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Đối mặt với Diệp gia chúng trưởng lão vây công, Cố Uyên chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại chiến ý càng kiêu ngạo hơn. "Đến hay lắm." Cố Uyên nổi giận gầm lên một tiếng, hiên viên kiếm trong tay hắn phảng phất hóa thành một đầu hoàng kim cự long, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng phía Diệp gia chúng trưởng lão quét sạch đi. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, toàn bộ Diệp gia đều phảng phất động đất đồng dạng, kịch liệt lắc lư đứng lên. Diệp gia chúng đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, từng cái đều dọa đến mặt không còn chút máu. run lẩy bẩy. Đây chính là thiên thần cảnh cường giả chiến đấu sao? Thật là đáng sợ. Đơn giản so thiên thai còn kinh khủng hơn. Cái kia Cố Huyên, thật chỉ là một cái thiên thần cảnh sao? Làm sao cảm giác so lão tổ còn cường đại hơn? Hiên Viên kiếm mang theo màu vàng kiếm khí, như là một đầu cuồng vũ cự long, mỗi một lần bốc lên đều để những cái kia Diệp gia trưởng lão luôn cuống tay chân. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Một cái né tránh không kịp trưởng lão, sợi râu bị kiếm khí quét trúng, lập tức cháy rủi nửa bên, rất giống một cái nướng cháy gà. Lão phu cũng không tin, ta Diệp gia nhiều người như vậy, còn không thu thập được ngươi đây tiểu tạp mao. Một cái thân hình khôi ngô Diệp gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lộ ra một chiếc búa lớn, hung hăng hướng phía Cố Huyên đập tới. Cố Huyên cười lạnh một tiếng, Hiên Viên kiếm lắc một cái, trực tiếp đem cái kia cự truy đánh bay ra ngoài. Trưởng lão kia vội vàng không kịp chuẩn bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, một cái lao huyết phun tới, liền chút bản lĩnh này, Diệp gia trưởng lão đều là như vậy đại trình độ sao? Cố Huyên rêu cợt nói, trong tay kiếm thế không giảm, tiếp tục hướng phía những trưởng lão kia công tới. Đúng lúc này, Diệp gia tiểu thế giới truyền tống trận đột nhiên quang mang đại thịnh, hai đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Ân, tình huống như thế nào? Cố Huyên nhướng mày, dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu nhìn về phía truyền tống trận phương hướng, chỉ thấy hai nam tử đang một mặt phách lối điệu từ trong truyền tống trận đi tới. Trong đó một người chính là trước đó tại Thiên Dương chủ thành bị Cố Huyên giáo huấn một trận phương thần. Lúc này hắn mặt mũi bầm dập, hiển nhiên là bị Cố Huyên đánh tổn thương còn không có số dưới, mà đổi thành một người, tức là một người trung niên nam tử, một thân trường sam màu xanh, mày kiếm mắt sáng, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ sắc bén kiếm ý như thuốc, đó là tiểu tử này đem ta đánh thành dạng này. Phương Thần chỉ vào Cố Huyên, cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Trung niên nam tử kia chính là Phương Thần nhị thúc, Phương Vô Danh. Hắn nghe được Phương Thần nói, khẽ cho mày, ánh mắt rơi vào Cố Huyên trên thân, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Tiểu tử, ngươi là gan thật lớn, lại dám đả thương Phương gia ta người. Phương Vô Danh hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Cố Huyên lại là cười, làm sao, đánh tiểu, lão liền muốn đến báo thù. Trên đời này nào có dạng này đạo lý. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tạp chủng, hôm nay liền để ngươi biết đắc tội Phương gia ta hạ tràng. Phương Vô Danh gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay xuất vỏ, một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt hướng phía Cố Huyên chém tới. Cố Huyên biến sắc, vội vàng giơ lên Hiên Viên kiếm ngăn cản. Keng, một tiếng vang thật lớn, hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra một trận chói mắt quang mang. Cố Huyên bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mà Phương Vô Danh cũng là thân hình thoát một cái, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực vậy mà như thế cường hãn. Phương Vô Danh trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn nhưng là Thiên Dương chủ thành số một số hai kiếm khách, vậy mà đang vừa đối mặt ở dưới, không thể chiếm được chút tiện nghi nào. Mà lúc này, những cái kia Diệp gia trưởng lão cũng đều là một mặt ngậm bực mà nhìn xem một màn này. Đây, tiểu tử này còn đem Phương gia Phương thần đánh. Phương Vô Danh liền này lại công phu, đã cùng Cố Huyên tại phía trước ngươi tới ta đi đánh nhau. Không thể không nói, Phương Vô Danh không hổ là Thiên Dương chủ thành nổi danh kiếm khách. Kiếm pháp sắc bén tàn nhẫn, thường chiêu nhắm thẳng vào Cố Huyên yếu hại. Nhưng mà, Cố Huyên lại giống như là có thể biết trước tương lai đồng dạng, luôn có thể dễ dàng hóa giải Phương Vô Danh công kích, thậm chí còn có thể tìm tới cơ hội tiến hành phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Tiểu tử này, thật sự là tà môn. Phương Vô Danh trong lòng thầm mắng, hắn tự nhận là kiếm pháp siêu quần, lại không nghĩ rằng tại người trẻ tuổi này trước mặt vậy mà không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Ngược lại là mình, bị Cố Huyên cái kia quỷ dị kiếm pháp làm cho liên tiếp lui về phía sau, có chút chật vật. Với lại người sau linh khí còn có chút bá đạo, tiến vào trong cơ thể mình về sau, thường thường cần mình dùng 2 đến gấp 3 linh khí mới có thể đem hắn triệt để ma diệt. Đi theo Phương Vô Danh sau lưng Phương Thần lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn vốn cho là mình nhị thúc đến, liền có thể giúp hắn báo thù rửa hận. Lại không nghĩ rằng đây Cố Huyên vậy mà lợi hại như thế. Ngay cả nhị thúc đều bị hắn đè lên đánh. Phương Thần tâm kinh đảm chiến trốn ở một bên, ánh mắt len lén đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Đây xem xét, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tại Cố Huyên sau lưng cách đó không xa, đứng đây lấy Diệp gia thái thượng trưởng lão Diệp Thương Vân dẫn đầu một đám Diệp gia nhân vật thực quyền. Những người này, Phương Thần bình thường thấy cái nào không phải đến túi đầu không lưng. Hắn không thể liếm đến người ta ngón chân bên trên. Nhưng lúc này, những này ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật, từng cái mặt mũi bầm dập, giống như là bị người thống ngẩu một trận. Đứng đều không cách nào đứng thẳng, chỉ có thể còn lưng thân thể, rất giống một đám xương đánh quả cả. Đây, cái này sao có thể? Phương Thần rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Diệp gia những trưởng lão này, cất bước đều là thiên thần cảnh cường giả, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Dương trụ thành, cũng tuyệt đối được cho một cỗ không nhỏ lực lượng. Nhưng bây giờ, đám này ngày bình thường không ai bị nổi lão gia hỏa, lại bị người đánh thành đầu heo. Phương Thần ánh mắt rơi vào đang cùng Phương Vô Danh chiến đấu Cố Huyên trên thân. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện, chẳng lẽ những này Diệp gia trưởng lão đều là bị Cố Huyên cho đánh? Đúng lúc này, chiến cuộc đột biến. Chỉ thấy Cố Huyên bắt lấy Phương Vô Danh một sơ hở, trong tay Hiên Viên kiếm quang mang đại thịnh, một kiếm đâm ra. Chương 187, về nhà. Phương Vô Danh né tránh không kịp, cả người như là đoạn dây chơi diều đồng dạng bay ngược mà ra, nặng nề màn đện ở Phương Thần trước người cách đó không xa, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Phúc. Phương Vô Danh phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân mình xương cốt giống như là tan rã, căn bản không làm gì được. Nhị thúc. Phương Thần thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào địa chạy đến Phương Vô Danh bên người, hoảng sợ hô to, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Phương Thần lần này là triệt để hoảng. Nếu để cho gia gia biết mình mang nhị thúc đi ra báo thù riêng, hơn nữa còn không có đánh qua, bị người khác đánh thành trọng thương, gia gia có thể đem mình phá hủy. Phương Vô Danh không để ý đến hắn, mà là khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Uyên, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Ngươi đến cùng là ai? Cố Uyên khẽ cười một tiếng, đem Hiên Viên kiếm gánh tại trên vai, ngữ khí lãnh đạm, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Làm sao hiện tại không nhận ra ta? Mắt thấy bản thân nhị thúc Thiên Dương Thành tiếng tăm lừng lẫy truy phong kiếm Phương Vô Danh, lại bị Cố Uyên một kiếm chém thành chó chết. Phương Thần hai chân mềm nhũn, kém chút cho Cố Uyên quỳ xuống. Hắn há miệng run rẩy muốn leo đến Phương Vô Danh bên người, lại khiếp sợ Cố Uyên như thế, động cũng không dám động. Diệp gia đam trưởng lão càng là câm như hến. Bọn hắn vốn cho là Cố Uyên liền tính lại mạnh mẽ, cũng bất quá là cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, chỉ cần bản thân lão tổ tông Diệp Thương Hải xuất thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Phương Vô Danh cái này vết xe đổ liền bày ở trước mắt, ai còn dám lại hành động thiếu suy nghĩ? Diệp Thương Hải sắc mặt tái xanh. Hắn sống như vậy đại số tuổi, cho tới bây giờ không có nhận qua loại khuất nhục này. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, hắn không thể không cúi đầu. Cố công tử, chuyện hôm nay là ta Diệp gia không đúng, lão phu nguyện ý cho ngài bồi tội. Diệp Thương Hải cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Bồi tội? Ngươi lấy cái gì bồi? Cố Uyên cười lạnh một tiếng. Các ngươi đem mẫu thân của ta từ Thiên Võ Đại Lục gáp lên đến, các ngươi một câu nhẹ nhàng bồi tội liền muốn bỏ qua đi. Đây. Diệp Thương Hải lập tức nghẹn lời. Hắn cũng không thể nói, đem Diệp gia bồi thường cho ngươi a. Cố công tử, ngài nhìn dạng này được hay không? Diệp Thanh Lam vốn chính là ta Diệp gia người, đã nàng bây giờ muốn trở lại bên cạnh ngươi, lão phu làm chủ, để nàng trở về với ngươi chính là. A, hào phóng như vậy. Cố Uyên cười như không cười nhìn đến hắn. Vậy ta nếu là hiện tại giết ngươi, lại mang ta mẫu thân đi, ngươi Diệp gia có phải hay không cũng không có chút nào đoán luôn a. Ngươi. Diệp Thương Hải kém chút tức giận đến ngất đi. Tiểu tử này, khinh người quá đáng. Cố công tử, ngài đừng quá mức. Ta Diệp gia cũng không phải dễ chơi. Một cái Diệp gia trưởng lão nhịn không được nhảy ra kêu gào nói. A, ngươi muốn thử xem? Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên. Hiên Viên kiếm phát ra một tiếng thanh minh, dọa đến trưởng lão kia cổ co rụt lại, cũng không dám lại nói thêm nửa câu. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Thương Hải gầm thét một tiếng. Đi, đem Thanh Lam mời đi ra. Rất nhanh, một cái người mặc tố ý, thân hình còn xuống nữ tử liền bị hai cái Diệp gia đệ tử đỡ lấy đi ra. Nương. Cố Uyên cái mũi chua chua, gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Trước mắt Diệp Thanh Lam, nơi nào còn có nửa điểm năm đó ở Thiên Võ Đại Lục cái bóng. Nàng áo choàng phát ra, khuôn mặt tiểu thụy, trên thân quần áo rách tung tóe, tràn đầy vết máu cùng vết bẩn. Nếu không phải cặp mắt kia vẫn như cũ sáng tỏ, Cố Uyên cơ hồ không nhận ra nàng đến. Hải tử. Diệp Thanh Lam nhìn thấy Cố Uyên, vận đục trong mắt lập tức bắn ra kinh hỉ quan mang. Nàng há to miệng, muốn nói chuyện, lại bởi vì quá mức suy yếu, chỉ có thể phát ra vài tiếng không có ý nghĩa nghẹn nào. Cố Uyên chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bay thẳng trán, cơ hồ muốn đem hắn lý trí đốt cháy hầu như không còn. Diệp gia, các ngươi đang chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Hiên Viên kiếm buộc phát ra chói mắt quan mang, liền muốn đại khai sát giới. Hải tử, dừng tay. Diệp Thanh Lam đột nhiên kéo lại Cố Uyên tay, suy yếu nói ra, mang ta trở về Thiên Võ Đại Lục a. Nương, ngươi. Cố Uyên nhìn đến Diệp Thanh Lam, trong mắt tràn đầy lo âu và đau lòng. Hải tử, nương không có việc gì. Diệp Thanh Lam đau thương cười một tiếng, nương chỉ là muốn về nhà. Cố Uyên nhìn đến Diệp Thanh Lam, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn đương nhiên biết, Diệp Thanh Lam không phải là không muốn báo thù, chỉ là không muốn hắn bị thương tổn. Nghĩ tới đây, Cố Uyên hít sâu một hơi, cưỡng ép đem trong lòng lửa giận ép xuống. Tốt, chúng ta đi. Hắn một thanh ôm lấy Diệp Thanh Lam, xoay người rời đi. Cố Uyên chân đạp Hiên Viên kiếm, như một đạo lưu quang lướt qua chân trời. Trong ngực ôm thật chặt suy yếu mẫu thân Diệp Thanh Lam, trong mắt của hắn lửa giận chưa ngừng, quay đầu nhìn về phía sau lưng Diệp gia tiểu thế giới, trong lòng tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Nương, chúng ta đi, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Cố Uyên nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong mang theo một tiếng nghẹn ngào. Diệp Thanh Lam nhẹ nhàng vuốt ve Cố Uyên gương mặt, vận đục trong mắt tràn đầy từ ái cùng vui mừng. Nàng suy yếu cười cười, phản phất đã dùng hết toàn thân khí lực, tốt, tốt, chúng ta đi. Một đường lao vùn vụt, Cố Uyên trong lòng lo lắng và phần, chỉ muốn mau chóng mang theo mẫu thân trở lại Thiên Võ Đại Lục, tìm tới tốt nhất y sư vì nàng chữa thương. Hắn trong đầu không ngừng chiếu lại lấy mẫu thân tại Diệp gia nhận hết khuất nhục hình ảnh, trong lòng như là đao cắt đầu dạng. Diệp gia, ta Cố Uyên phát thể, một ngày nào đó ta muốn tự tay hủy diệt các ngươi. Cố Uyên song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Một giây sau, Cố Uyên cùng Diệp Thanh Lam thân ảnh biến mất tại Diệp gia tiểu thế giới truyền tống trận bên trong. Hào quang lóe lên, Cố Uyên mang theo Diệp Thanh Lam đi tới Thiên Dương chủ thành. Toàn này hùng vĩ thành trì là liên tiếp Thiên Võ Đại Lục cùng các đại vị diện giao thông đầu mối then chốt. Nhưng mà khi Cố Uyên đi vào truyền tống trận quảng trường thì lại phát hiện nơi này hỗn loạn tương mừng, đám người hối hả nghị luận ở mỹ nghe nói không. Thân đồ nhà Hòa Thuận Bạch gia tại hỗn độn hải khai chiến, hiện tại tất cả đi qua hỗn độn hải truyền tống trận đều đóng lại. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ta còn muốn trở về Tử Nguyệt Đại Lục thăm người thân a. Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Cố Uyên nghe xung quanh tiếng nghị luận, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn một thanh kéo qua một cái đi ngang qua tu sĩ, vội vàng hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi hỗn độn hải đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao tất cả truyền tống trận đều đóng lại? Tu sĩ kia bị Cố Uyên xảy ra bất ngờ cử động giật nảy mình, nhưng nhìn thấy Cố Uyên thiên thần cảnh tu vi sau, vẫn kiên nhẫn giải thích nói, ai, còn không phải bởi vì thân đồ nhà Hòa Thuận Bạch gia điểm này sự tình. Hai gia tộc này đều là chúng ta Thiên Dương chủ thành quái vật khổng lồ, người này cũng không thể làm gì được người kia, lần này cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền đánh nhau, hơn nữa còn lan đến gần Hỗn Độn Hải, hiện tại toàn bộ Hỗn Độn Hải đều bị bọn hắn cơn bão năng lượng phong tỏa, ai cũng vào không được, cũng ra không được. Cố Uyên nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thật vất vả mới mang theo mẫu thân thoát đi Diệp gia, vậy mà lại gặp dạng này sự tình. Thân đồ nhà Hòa Thuận Bạch gia giữa nháo kịch. Triệt để đã quyết Cố Uyên đi truyền tống trận trở về Thiên Võ Đại Lục tâm tư. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong ngực khí tức yếu ớt mẫu thân, rơi vào đường cùng, quyết định trước tạm thời tại Thiên Dương chủ thành an định lại. Chương 188, Thiên Dương Thánh Điện. Nương, chúng ta trước tiên ở ngày này Dương chủ thành tìm một chỗ đặt chân, chờ ta tìm được trị liệu ngươi biện pháp, chúng ta lại tính toán sau. Cố Uyên nhẹ giọng nói ra. Diệp Thanh Lam cố hết sức mở mắt ra, tái nhợt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Uyên Nhi, ngươi trưởng thành. Nương. Cố Uyên đánh gãy nàng nói, ngài đều bị thương thành dạng này, chớ nói chuyện trước. Sau đó Cố Uyên không do dự nữa, ôm lấy Diệp Thanh Lam, vào ở một nhà Túy Tiên Cư khách sạn. Đây Túy Tiên Cư mặc dù so ra kém những cái kia cao vút trong mây từ lâu, nhưng cũng coi như được là sạch sẽ gọn gàng. Cố Uyên ôm lấy Diệp Thanh Lam đi vào khách sạn, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Khách quan, ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ a? Một cái vóc người mập lùn, cười rạng rỡ cửa hàng tiểu nhị tiến lên đón. Con mắt xoay tích chuyển. Ở trọ, chuẩn bị cho ta một gian phòng trên, mặt khác, lại đi tìm y thuật cao minh đại phu đến, mẹ ta thân thể khó chịu, cần chẩn trị. Giúp ta hô cái y sư tới. Cố Uyên nói đến, từ trong ngực móc ra bao trùm linh thạch, tiện tay ném cho cửa hàng tiểu nhị. Ai u, vị khách quan kia, ngài thật đúng là hào phóng. Tiểu cái này đi an bài, ngài chờ một lát phút chốc. Cửa hàng tiểu nhị một thanh tiếp nhận linh thạch, trên mặt nụ cười càng thêm rực rỡ. Túi đầu không lưng điệu kêu gọi Cố Uyên. Rất nhanh, một gian bố trí trang nhã gian phòng liền chuẩn bị thỏa khi. Cố Uyên đem Diệp Thanh Lam nhẹ nhàng đặt lên giường, cau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vén lên Diệp Thanh Lam trên trán tóc rối, lộ ra tấm kia tái nhợt khuôn mặt. Nương, ngài nghỉ ngơi trước một cái, hài nhi đi một lát sẽ trở lại. Cố Uyên ôn nhu nói. Uyên Nhi, nương không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thanh Lam suy yếu nói ra, muốn đưa tay kéo ở Cố Uyên, lại bị Cố Uyên nhẹ nhàng để lại. Nương, ngài nghỉ ngơi thật tốt, hài nhi rất nhanh liền trở về. Cố Uyên nói xong, liền quay người rời khỏi phòng. Cũng không lâu lắm, cửa hàng tiểu nhị liền dẫn một cái tóc trắng lão giả đi đến. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần khỏe mạnh, hai mắt sáng ngời có thần. Vừa nhìn liền biết là vị kinh nghiệm phong phú y sư. Cái kia tóc trắng lão giả tại cửa hàng tiểu nhị dẫn đầu dưới, chậm rãi đi đến bên giường, đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen Diệp Thanh Lam sắc mặt, lại đưa tay khoác lên nàng mạch đập bên trên, nhíu mày. Cố Uyên thấy thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền vội vàng hỏi, "Đại phu, mẹ ta nàng thế nào?" Lão giả vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, trầm ngâm phút chốc, chậm rãi nói ra, "Vị phu nhân này hẳn là thụ rất nặng nội thương, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, lão phu hành y nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghiêm trọng như vậy thương thế." Cố Uyên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. "Nương, xem ra tại Diệp gia thời điểm, vẫn là ra tay nhẹ. Đại phu, van cầu ngài, nhất định phải mau cứu mẹ ta." Cố Uyên khẩn cầu. Lão giả thở dài, nói ra, "Lão phu sẽ hết sức nỗ lực, chỉ là đây trị liệu quá trình có thể sẽ 10 phần dài dằng dặc, với lại thêm lệnh đường tu vi không cao, ngay cả đế cảnh đều chưa đạt đến, cho nên chỉ có thể dùng một chút dược hiệu ôn hòa dược liệu." Cố Uyên không đợi lão giả nói xong, liền trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đưa tới trước mặt lão giả, trầm giọng nói, "Chỉ cần có thể chữa khỏi mẹ ta, vô luận cái gì lại giới, ta đều nguyện ý nỗ lực." Lão giả mở ra túi trữ vật nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây trong túi trữ vật vậy mà tràn đầy thần tinh, xem ra vị này người trẻ tuổi lai lịch không nhỏ a, đã như vậy, lão phu liền tận lực một thử a. Lão giả tiếp nhận túi trữ vật, bắt đầu vì Diệp Thanh Lam thi châm trị liệu. Một phen thi châm qua đi, Diệp Thanh Lam sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn chút. Lão giả lại mở một bộ phương thuốc, để cửa hàng tiểu nhị đi lấy thuốc giải phục. "Đại phu, mẹ ta nàng lúc nào có thể tỉnh lại?" Cố Uyên lo lắng hỏi. "Thiếu hiệp đừng nội, phu nhân chỉ là quá mức suy yếu, hảo hảo điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn." Lão giả an ủi, lão phu đã dùng ngân châm che lại phu nhân tâm mạch, chờ một lúc ăn vào chén thuốc, liền có thể an nhiên chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh lại, liền không có gì đáng ngại. Cố Uyên nghe vậy, lúc này mới hơi yên lòng. Lão giả sau khi đi, Diệp Thanh Lam chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn đến chờ đợi tại bên cạnh mình Cố Uyên, trong mắt tràn đầy từ ái chi sắc. "Uyên Nhi, ta không sao, để ngươi lo lắng." Diệp Thanh Lam suy yếu nói ra. "Nương, ngài rốt cuộc tỉnh." Cố Uyên kích động nắm Diệp Thanh Lam tay, "Ngài hiện tại cảm giác thế nào?" "Chính ta thân thể, chính ta rõ ràng, không có gì đáng ngại, tiếp xuống chỉ cần an tâm tu dưỡng là được." Diệp Thanh Lam nói đến, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy đến, lại bị Cố Uyên đè lại. "Nương, ngài thì chớ lộn xộn, hảo hảo nằm nghỉ ngơi." "Uyên Nhi, nương đều thấy được, ngươi đã trưởng thành, bây giờ một người liền có thể đem toàn bộ Diệp gia ngăn chặn, nương rất vui mừng." Diệp Thanh Lam trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, "Nhưng là, nương không thể để cho ngươi một mực ở tại bên người, thần giới càng thêm rộng lớn, bầu trời mới là ngươi hẳn là đi địa phương, tiếp tục ở bên cạnh ta ở lại, chỉ có thể uổng phí hết ngươi thiên phú." Cố Uyên nghe vậy, cau mày nói ra, "Nương, ngài nói cái gì đó? Ta cũng không đi đâu cả, ngay tại ngài bên người chiếu cố ngài, đợi ngài hoàn toàn khỏi rồi, ta liền nghĩ biện pháp đem ngài đưa về Thiên Võ Đại Lục, dạng này ta mới an tâm." Diệp Thanh Lam còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Cố Uyên đánh gãy, "Nương, ngài cũng đừng nhọc lòng ta chuyện, an tâm dưỡng thương a." Diệp Thanh Lam không lay chuyển được Cố Uyên, đành phải thôi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Màn đêm buông xuống, Cố Uyên đem một bát cửu dương canh sâm đưa tới Diệp Thanh Lam bên môi, "Nương, lại uống điểm, đối với ngài thường thế có chỗ tốt." Diệp Thanh Lam sắc mặt trắng bệch, lại miễn cưỡng lên tinh thần. Miễn cưỡng uống vào mấy ngụm, "Uyên Nhi, nương không có việc gì, ngươi không cần tổng trông coi ta." "Nương, ngài cũng đừng lo lắng ta, ta ở chỗ này bồi tiếp ngài." Cố Uyên đem cái chén không để qua một bên, trong giọng nói mang theo ôn nhu. Diệp Thanh Lam làm sao không biết mình nhi tử tâm tư? Nàng khe khẽ thở dài, "Uyên Nhi, ngươi là vì nương mới." "Nương?" Cố Uyên bỗng nhiên đứng người lên, đánh gãy nàng nói, "Ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra trước xem một chút." Hắn bố trí xuống cách âm trận pháp, bước nhanh ra khỏi phòng. Túy Tiên Cư bên ngoài, nguyên bản yên tĩnh đường đi lúc này tiếng người huyên áo, ồn ào vô cùng. Cố Uyên nhíu mày, "Ngày này Dương chủ thành, ban đêm sao cũng náo nhiệt như vậy? Nghe nói không, Thiên Dương Thánh Địa người đến, trăm năm một lần chiêu sinh nhanh như vậy liền lại bắt đầu." Cố Uyên nghe người xung quanh nghị luận, trong lòng hơi động, Thiên Dương Thánh Địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chi đội ngũ chính hạo hạo đung đưa điệu từ cuối con đường đi tới. Bọn hắn người mặc thống nhất áo giáp màu bạc, nhịp bước chỉnh tề, đàng đàng sát khí. Xem xét đó là kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ chi sư. Đội ngũ phía trước nhất, một cây cờ xí đón gió tung bay, phía trên treo lên hai cái màu vàng thể triện chữ lớn, Thiên Dương. Thiên Dương Thánh Địa. Cố Uyên tự lẩm bẩm, hắn tựa hồ nghe người nói qua, ngày này Dương chủ thành, tựa hồ Diệp chỉ là Thiên Dương Thánh Địa dưới trướng không đáng chú ý một tòa thành trì thôi. Xung làm, đó là hàng năm hấp dẫn đại lượng thanh niên tài tuấn. Vì cách mỗi trăm năm một lần Thiên Dương Thánh Địa chiêu sinh làm chuẩn bị,